Chương 13, đội thưởng và sóng ngầm đối với Phèn Sen Nhị Ản, có chút tiếc nuối là có lẽ sẽ không gặp được gã ủ dục hai tên luật dự. Theo dòng thời gian, sau khi gã này giết bộ rô mì trong cốt truyện, có lẽ vừa mới lên cấp, còn chưa kịp cộng điểm thiên phú đã đụng phải ạ dạ gòn mang vận may của nhân vật chính, bị đâm mấy nhát rồi bị chém bay đầu bằng một nhát kiếm. Dựa trên những gì Phèn Sen Nhị Ản quan sát được trên đường đi, trận chiến này có lẽ vì có 9 nặng tham chiến, cùng với vài trăm trồn to khỏe vô song gia nhập quân đội, nên số lượng ủ dục hai có chiến lược vượt bậc không nhiều, thậm chí không có một ủ dục hai nào có thể sánh ngang với luật dự. Tuy nhiên, chỉ huy quân đội vẫn là một ông, chính xác hơn là vua của chúng, gột một. Gã này có lẽ là con lai giữa ọc và lợn, phần trước đã đề cập tinh trùng của ọc rất biến thái, có thể kết hợp với trứng của nhiều loài động vật, với làn da trắng bệnh, thân hình to khỏe, còn đầu thì hoàn toàn là một cái đầu lợn méo mó, mang đặc điểm trắng bệnh của lợn nhà, trên đầu có nhiều khối u thịt, trông vô cùng ghê tởm và hung tợn. Nhưng gột một lại là một bậc thầy chiến thuật. Bên trong thân thể xấu xí và méo mó đó lại ẩn chứa một linh hồn có thể là tà ác nhưng chắc chắn là khôn ngoan, chiến lược cá nhân của nó cũng không thua kém gì những trồn hùng mạnh. Tuy nhiên, nó có thể trở thành tổng chỉ huy là nhờ vào đầu óc hơn người của mình. Tầm quan trọng của gã này chỉ cần nhìn vào một thuộc tính là có thể thấy rõ, thuộc tính đó gọi là thống soái. Thống soái, khi bên cạnh thống soái, trong vòng 100 mét có binh lính giám chiến đấu, dù chỉ có một người, nó sẽ không gục ngã, sinh mệnh sẽ dựa vào sức mạnh của súng và chín nặng để vĩnh viễn tồn tại trong cơ thể. Rõ ràng, thiết lập này là để tránh sự xuất hiện của chiến thuật trạm thủ. Muốn giết gột một cũng được, nhưng trước tiên phải loại bỏ hết vây cánh bên cạnh nó. Nếu không, vì chức vụ của mình, gột một cũng sẽ xuất hiện dưới tường thành để cổ vũ sĩ khí. Phe thủ thành tuy binh lực yếu ớt, nhưng nếu xét về số lượng khế ước giả thì lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu có người tổ chức, việc lập một trận địa với chục khẩu súng bắn tỉa hạng nặng không thành vấn đề. Mười mấy khẩu súng này tập trung hỏa lực vào gột một, mà súng bắn tỉa hạng nặng cao cấp đa phần đều có hiệu ứng kích hoạt như nhất kích tất sát, trừ máu theo tỷ lệ phần trăm sinh mệnh. Như vậy thực sự rất dễ đạt được hiệu quả chặn thủ. Trung tâm doanh trại của Hawk chính là nơi ở của gột một. Đây là một doanh trại được dựng bằng đá hoa cương và gỗ. Đương nhiên không thể mong đợi các đại ca Hawk có gu thẩm mỹ và nhân sinh quan tốt đẹp gì, nhưng được cái rộng rãi, hoành tráng và kết cấu vô cùng vững chắc. Doanh trại này chỉ lớn bằng một sân bóng rổ, nhưng xung quanh doanh trại trung tâm lại có mấy chiếc lều lớn màu đen kịt, cao ít nhất hơn 10 mét, nhưng diện tích chỉ khoảng 20-30 mét vuông, trông khá bắt mắt. Trên những chiếc lều lớn đó, mạng nhện giăng đầy, bụi bằng mục nát, nhưng lại có những hoa văn loang lổ mà hào hùng. Dù đã bị thời gian bào mòn, vẫn có thể lờ mờ nhìn ra vẻ hoa lệ từng có, cùng với một khí chất cao quý khó tả toát ra. Giống như một bộ xương khô đội vương miện, hay phế tích của viên minh viên sau trận hỏa hoạn, mang vẻ hoang tàn, tang thương khi mọi thứ đã lụi tàn về với cát bụi. Đây có lẽ là nơi ở của các nặc tử, chúng bày ra tư thế như các vì sao xoay quanh mặt trăng để bảo vệ đại sảnh trung tâm. Bên cạnh những chiếc lều đen là những hồ đá tỏa ra mùi lưu hình hăng đồng, nếu nhìn xuyên qua lớp vỏ khô nước màu nâu đen trên bề mặt, có thể thấy dung nham đỏ rực đang âm ỉ của trào. Đây là thứ không thể thiếu cho nơi ở của thú ác mộng, thú cơi trên cạn của nặc tử. Nếu không có thứ này, thú ác mộng sẽ ủ rũ như ngựa ba ngày không ăn cỏ. Còn thú cơi rực long cổ rắn của nặc tử là hung thú được sử dụng bóng tối hòa trộn với ô mế, hồi sinh từ các tầng đá cổ đại. Sinh vật này sẽ tấn công mọi thứ có sinh mệnh, nên việc nuôi chúng trong doanh trại sẽ gây ra nhiều phiền phức không cần thiết. May mắn là nặc chỉ cần thổi chiếc sáo xương tử thần treo dưới cằm là có thể triệu hồi chúng từ nơi sâu thẳm nhất của bóng tối. Bên ngoài nơi ở của gột một có hai con trồn mặc giáp toàn thân đứng gác, cùng một hàng ụ dục hai cánh giữ. Nhưng vì độ truyền kỳ, khi nhìn thấy Phèn Sen Nhị Ản, chúng đều tỏ ra vài phần kính trọng. Phèn Sen Nhị Ản bước vào nơi ở của gột một, những tảng đá và cột trụ bên trong không biết đã được bôi thứ gì, trông có một màu sắc kim loại kỳ lạ. Tuy nghe có vẻ là nhà riêng, nhưng khu vực rộng lớn bên ngoài nhất vẫn có thể tự do ra vào. Và nơi đây là một địa điểm quan trọng đã được không gian đặt tên. Vừa bước vào đây, bên hai đã nhận được thông báo, bạn đã tiến vào đại sảnh suối nguồn hắc ám. Theo thông báo của ấn ký ác ngộng, đại sảnh suối nguồn hắc ám là một công trình kiến trúc quan trọng hơn cả chỉ huy quân đoàn quân một, sự tồn tại của nó có thể quyết định thắng bại của trận chiến này. Nhưng việc phá hủy đại sảnh suối nguồn hắc ám cũng tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản, chỉ cần trong đại sảnh suối nguồn hắc ám vẫn còn chiến binh tồn tại, nó sẽ không thể bị phá hủy. Các chiến binh chiến đấu trong đại sảnh suối nguồn hắc ám sẽ nhận được sự che chở của sức mạnh xuống, sinh mệnh tăng 200, sức tấn công và phòng thủ tăng 30. Và tất cả sát thương tầm xa phải chịu giảm 40. Hơn nữa, một khi bị thương trong đại sảnh suối nguồn hắc ám, sẽ kích hoạt hiệu ứng hồi phục bổ sung, sát thương càng nặng thì hiệu ứng hồi phục cơn gió hắc ám kích hoạt càng mạnh. Đương nhiên còn một điểm quan trọng hơn, đồng minh thuộc không gian nọa C sẽ không thể tấn công lẫn nhau trong đại sảnh hắc ám. Điều này không nghi ngờ gì đã làm tăng đáng kể độ khó cho cuộc tấn công của kẻ địch. Nhưng, từ một khía cạnh khác, khi đại sảnh hắc ám bị tấn công, nó giống như thủ đô của một quốc gia sắp thất thủ, do đó những người ở lại phòng thủ trong đại sảnh hắc ám lúc đó có thể nói là phải gánh vác trọng trách lấy một địch 10, thậm chí lấy một địch 100. Mức tăng cường như vậy có thể nói là không có gì đáng kể. Phía sau đại sảnh hắc ám là nơi gột một thực sự ăn ngủ. Mặc dù gột một là một chỉ huy học rất mạnh mẽ và không ăn, nhưng nó cũng chỉ là một học mà thôi. Bạn không thể hy vọng tìm thấy những thứ liên quan đến các tính từ như sạch sẽ, trong lành, thoải mái ở nơi ở của nó. Phèn Sen Nhị Ản chỉ đi dạo bên ngoài một vòng đã bị mùi hôi thối từ những khúc xương mục nát vứt bừa bãi sông cho phải lui ra, chưa kể đến những tấm da thối rữa trải bên trong. Ở trung tâm đại sảnh suối nguồn hắc ám, vật được thờ cũng là một quả cầu pha lê đen. Hình ảnh ba chiều hiện ra bên trong quả cầu cho thấy con mắt ma thuật màu đỏ rực của súng. Vật này có một sức mạnh kinh hoàng đáng sợ, khiến bất kỳ ai đến gần đều có cảm giác muốn quỳ lạy. Khi khế ước giả đến gần đây, trong đầu liền hiện lên một loạt âm thanh, có thể tra cứu và nhận được các tùy chọn mua một loạt thuốc, trang bị, công thức, vật phẩm kỳ lạ chưa biết, v.v. Đáng chú ý là, phương thức mua hàng ở đây không chỉ cần điểm công hiến, mà còn có sự kết hợp của điểm thông dụng, điểm tiềm năng và điểm công vân. Ví dụ, một chiếc giáp da học vừa có thể dùng 3 điểm cống hiến để mua, cũng có thể trả 8.000 điểm thông dụng, hoặc 1 điểm công vân, mặc dù mua như vậy có hơi thiệt, thậm chí là kết hợp 1 điểm cống hiến và 6.000 điểm thông dụng. Nói chung, dùng điểm cống hiến để mua những thứ này vẫn là có lợi nhất, vì điểm cống hiến rời khỏi đây sẽ không còn tác dụng gì. Tuy nhiên, sở dĩ có thiết lập mua hàng kết hợp, có lẽ là để các khế ước giả có thể phát huy hết mọi tiềm năng chiến tranh của mình. Phèn Sen Nhi An và nhóm của anh rõ ràng đã vào thế giới này hơi muộn, khu vực gần quả cầu Pha Lê Ma Nhãn đã rất đông đúc, người người chen chúc, nhưng vẫn rất yên tĩnh và trật tự. Thỉnh thoảng có người thốt lên những lời tán thưởng hoặc những tiếng than kinh ngạc. Những kẻ có thể đến đây, tầm nhìn chắc chắn là rất cao. Từ đó có thể suy ra rằng những thứ có thể đổi được chắc chắn là rất tốt. Rất nhanh, một loạt danh sách đổi thưởng đã hiện ra trước mặt Phèn Sen Nhi An. Danh sách được chia thành 4 loại chính: sinh vật, đạo cụ, trang bị, khác. Phèn Sen Nhi An đang ở khu vực đổi sinh vật, muốn tra cứu các danh sách khác phải đến nơi khác. Ở mục đầu tiên ghi rất rõ ràng các thông tin liên quan đến việc đổi sinh vật, lưu ý đổi thưởng, sinh vật đổi ban đầu không thể mang ra khỏi thế giới này và cần cung cấp thức ăn tương ứng để duy trì độ đói của chúng. Một khi độ đói giảm xuống, có thể xuất hiện các tình huống như phản bội, từ chối tuân lệnh, hung hăng, kém hiệu quả. Chỉ số sức hấp dẫn của chủ nhân sẽ ảnh hưởng đến yếu tố độ đói. Khi kinh nghiệm tích lũy được sau khi sinh vật đổi thưởng giết chóc đủ, đua sủng sẽ miễn phí cho nó tiến giai. Sau khi tiến giai, sử dụng đạo cụ đặc biệt khế ước thuần thú, đạo cụ này có thể đổi lên sinh vật đổi thưởng, liền có thể mang nó về thế giới ác mộng. Tuy nhiên, nếu ô tôi tớ của khế ước giả đó đã đạt đến giới hạn, thì sẽ không có hiệu lực. Một khi sinh vật đổi thưởng chết, sẽ không thể hồi sinh, nhưng sinh vật đã được đưa vào danh sách tôi tớ sẽ không bị giới hạn này. Sinh vật đổi thưởng sẽ được tặng kèm trang bị tiêu chuẩn tương ứng, xin hãy lựa chọn phối hợp. Về vũ khí bao gồm chiến truy, câu đao, kiếm, búa, rìu. Về hộ giáp bao gồm giáp da thú, giáp đông, khiên gỗ, giáp xê, giáp lõm. Phèn Sen Nhi An lại một lần nữa nhận được ưu đãi ở đây, 3 độ chuyển kỳ của anh giúp anh được giảm giá 30 khi mua hàng, tức là không thể mua hộ. Danh sách đổi thưởng như sau: tiêu hao 5 điểm cống hiến. Giới thiệu: đây là một loài sinh vật xấu xí và tà ác, mặc dù trí thông minh chỉ tương đương với trẻ em 5-6 tuổi của loài người, nhưng thể chất và xương cốt đặc biệt khỏe mạnh khiến tố chất cá nhân của chúng thường vượt trội hơn con người. Tuy nhiên, do hạn chế về thị lực và trí thông minh, chúng tuy có thể sử dụng cung tên, nhưng độ chính xác thường không được như ý đánh giá thực lực. Trong cận chiến, tỷ lệ chiến đấu giữa học và người thường có thể đạt 1:3:1, nhưng trong bắn xa, sức chiến đấu của cung thủ học chỉ có thể đạt 0:4:1. Đề nghị: cố gắng trang bị cho những gã bẩn thỉu mà bạn thuê giáp da, gậy đá, dịu và những thứ tương tự, sau đó đưa chúng vào cận chiến. Ngay cả khi bạn cần chúng chiến đấu tầm xa, cung tên thực sự không nên là lựa chọn hàng đầu của bạn. So với đó, tỷ lệ trúng đích của những thứ như dịu tay, lao ném còn tạm chấp nhận được. Hoặc là tay sai của sủng, đã tồn tại trên thế giới này nhiều kỷ nguyên, sợ ánh sáng mặt trời là bản năng của chúng. Tiến giai, Uzu 2, pháp sư học. Uzu 2, tiêu hao 60 điểm cống hiến. Giới thiệu, đây là một lực lượng hắc ám mạnh hơn do pháp sư Sạ Dù Mạn tạo ra. Chúng mạnh hơn nó, không sợ ánh sáng mặt trời và cao lớn, khỏe mạnh hơn nó, bẩm sinh khát máu thịt, vũ khí trang bị cũng tinh xảo hơn. Trên đầu chúng thường có dấu tay trắng, thân hình cao lớn, khỏe mạnh. Đánh giá thực lực, mỗi Uzu 2 được trang bị đầy đủ đều có thể sánh ngang với một kỵ sĩ và là một kỵ sĩ cưỡi chiến mã huyết thống Mị A Dạ. Nhưng sở trường của chúng vẫn là cận chiến, trừ khi là những cá thể đột biến gen đặc biệt mới có thể có thành tựu trong việc bắn xa. Đề nghị, lớp da dày của Uzu 2 gần như có thể tương đương với khả năng phòng thủ của giáp da. Vì vậy, không nên mặc cho nó bộ giáp sắt toàn thân để tạo thành một cái hộp sắt, điều này sẽ làm chậm tốc độ của nó rất nhiều. Nếu cho nó một vũ khí đủ sắc bén và lao vào đám đông, nó chắc chắn sẽ nhận được biệt danh máy xay thịt. Về lao ném và dịu tay, với thực lực của Uzu 2, chúng có thể đảm bảo độ chính xác trong vòng 30 mét. Uzu 2 là tay sai của Sạ Dù Mạn, là sinh vật mới xuất hiện trên thế giới gần đây. Tiến giai, Uzu 2 tinh anh, Uzu 2 ném lao. Uzu 2 tinh anh, tiêu hao 100 điểm cống hiến. Đánh giá thực lực, không thể đánh giá. Đề nghị, không thể đề nghị. Tiến giai, không rõ. Chuẩn, tiêu hao 380 điểm cống hiến. Giới thiệu, Vạ Lạ Sa Ngã và chúa tể hắc ám đầu tiên mọt gọt đã tạo ra những chồn đầu tiên trước kỳ đệ nhất. Chồn mạnh mẽ và độc ác, điểm yếu chính của nó là sẽ biến thành đá khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Không ai biết mọt gọt đã tạo ra chồn như thế nào. Người cây trí bẻ ở từng nói rằng chồn được tạo ra theo hình mẫu của người cây, giống như học được tạo ra theo hình mẫu của ông. Chồn có vảy màu xanh đậm và màu đen. Đánh giá thực lực, mỗi con chồn đều là một chiến binh vô cùng đáng sợ, có lẽ chỉ những anh hùng loài người có thể khắc tên vào lịch sử mới có thể đánh bại chúng trong một trận đấu một chọi một. Da của chúng rất dày, cao hơn 3 mét. Thân hình mập mạp của chúng trông như một bức tường thịt đáng sợ, hơn nữa sức mạnh phi thường của chúng đủ để nâng đỡ trọng lượng của bộ giáp tấm toàn thép mặc trên người. Đề nghị, chúc mừng bạn sắp sở hữu pháo đài chiến tranh này. Ngay cả những tảng đá từ máy bắn đá cũng khó có thể giết chết một con chồn trong một lần. Tức là, gã này vẫn không có thành tựu gì trong tấn công tầm xa, nhưng nó lại là một tay cừ khôi trong việc kéo căng dây cắp của máy bắn đá. Ngoài ra, tôi không thể không nhắc nhở bạn, sức ăn của gã này cũng rất đáng kinh ngạc. Khi mua nó, xin hãy tự hỏi mình có đủ tín hiệu để cung cấp đủ thức ăn không. Chồn là chủng tộc bị sử dụng trực tiếp mê hoặc và nô dịch. Vì vậy, sau khi bị thương nặng, chúng rất có thể sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo, không nghe theo lệnh của chủ nhân. Tiến giai, chồn đánh trống, chồn đá, chồn ném đá. Dược long cổ rắn, tiêu hao 1500 điểm cống hiến huy hiệu sử dụng ít 1. Sinh vật này giới hạn đổi 3 con. Giới thiệu, sinh vật do sử dụng bóng tối, cô bế và hóa thạch sinh vật cổ đại tạo ra. Chúng được nặng dùng làm thú cưỡi bay, là một loại á long. Xuống đã tạo ra tổng cộng 12 con dược long cổ rắn, số còn lại đều ở đây. Đánh giá thực lực, không thể đánh giá. Đề nghị, không thể đề nghị. Tiến giai, không rõ. Chỉ mới xem xong phần đổi sinh vật, Phèn Sen Ni Ản đã trầm ngâm suy nghĩ. Gió Ni lướt đến ngồi xuống bên cạnh anh, giọng có vài phần phân khích, lần này xem ra hơi to rồi. Có vẻ như là để bù đắp cho việc chúng ta khó tìm được tôi tớ phù hợp, dù là học cơ bản nhất cũng sẽ tiến giai thành sinh vật rất mạnh. Lần này chúng ta đáng để đầu tư đấy. Đúng là độ khó càng lớn, lợi ích cũng càng lớn. Phèn Sen Ni Ản trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên lắc đầu nói, đổi sinh vật, e là một cái bẫy. Gió Ni ngạc nhiên nói, cái gì? Sao có thể? Phèn Sen Ni Ản lắc đầu, những sinh vật đổi được này không có ngoại lệ, đều không giỏi tấn công tầm xa. Hơn nữa, muốn chúng lên cấp, còn phải để chúng tham gia chiến trường, tích lũy đủ điểm kinh nghiệm. Nhưng tình hình của chúng ta bây giờ là cần công thành chứ không phải dã chiến. Cách một bức tường thành dày, dù có đổi 10 con trồn thì sao chứ? Anh còn phải phân tâm chăm sóc cho sinh vật đổi được không bị giết trên chiến trường biến đổi không lường, lúc nào cũng có thể bất lợi cho mình. Chẳng lẽ là chê mình sống quá lâu rồi sao? Johnny sững người, đột nhiên cảm thấy lời của Phèn Sen Ni Ản tuy không dễ nghe nhưng lại rất có lý. Anh không nhịn được mà suy một ra ba, vậy thì đám phòng thủ kia chẳng phải là chiếm lợi lớn sao, cứ tùy tiện thuê vài cung thủ, không cần lo gì cả, cứ từ trên bắn xuống là được. Phèn Sen Ni Ản cười nói, chắc cũng không có chuyện hời như vậy đâu. Ban đầu đám đó có lẽ sẽ chiếm được chút lợi thế, nhưng đến lúc sau khi chín nặt cùng cưỡi rực lòng cổ rắn xuất kích, cộng thêm máy bắn đá của học vạn tờ H.A.O, trong 10 người sống sót được chắc cũng chỉ còn lại 1-2 người thôi. Johnny trầm ngâm một lúc rồi nói, vậy theo ý của đội trưởng, chúng ta từ bỏ việc đổi sinh vật sao? Phèn Sen Ni Ản suy nghĩ một lát rồi nói, chủ lực của cuộc chiến này, tôi thấy nên đặt vào cuộc đối đầu giữa các khí cụ công thành. Cho nên, nếu có lựa chọn, tôi thà chọn đổi khí cụ công thành. Còn với người như Tam Tử chuyên huấn luyện sinh vật, phương diện này tự nhiên không thể từ bỏ, tôi ủng hộ cậu ấy kiếm vài con về chơi. Hai người đang tùy ý trò chuyện thì đột nhiên có một cảm giác khác thường. Ngẩng đầu lên, họ phát hiện có thêm 5 người xung quanh, lờ mờ bao vây họ. Trong mắt Phèn Sen Ni Ản và Johnny, 5 người này có cảm giác nổi bật như hạc giữa bầy gà. Điều này không phải nói những người này là hạc, còn các khế ước giả khác là gà, mà là vì đây là đại sảnh suối nguồn hắc ám, đa số những người đến đây đều là để xem vật phẩm đổi thưởng. Còn 5 người này thì rõ ràng là đến để tìm người, giống như trong một quán ba đồng tính đột nhiên xuất hiện 5 cô gái xinh đẹp, tự nhiên muốn không chú ý cũng khó. Trước mặt người ngoài, Phèn Sen Ni Ản vẫn luôn khiêm tốn như mọi khi, nên anh chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, như thể gặp người quen chào hỏi, thậm chí câu tiếp theo ăn cơm trưa cũng sắp buột miệng nói ra. Johnny tuy ở cùng Phèn Sen Ni Ản không lâu, nhưng thấy hành động giấu tài của Phèn Sen Ni Ản trên hành tinh thí luyện thiết huyết, mãi đến cuối cùng mới lộ ra nanh vuốt của một mở tờ, nên cũng hiểu rõ cách hành xử của anh. Anh lập tức hơi ngước mắt lên nói, có chuyện gì? Có cần chúng ta ra ngoài giải quyết không? Điều bất ngờ là, một người đàn ông cao lớn bước ra, mỉm cười ôn hòa, thủ lĩnh của chúng tôi đã nói, về tranh chấp vừa rồi với quý đội, đội Lam Quang chúng tôi thực sự phải chịu trách nhiệm chính. Đại địch trước mắt, chúng ta nên chung tay hợp tác, bỏ qua những thành kiến và hiểm khích trước đây để cùng nhau chống lại kẻ thù mạnh. Nói theo cách thực tế, chúng ta bây giờ đang thực hiện một cuộc quốc chiến. Hơn nữa còn đang ở thế yếu một chút, chỉ cần có chút sơ suất, đó chính là vạn kiếp bất phục. Là đi ngược lại với đại kế của toàn bộ không gian chúng ta, không biết các hạ có đồng ý không? Johnny sức người, rồi theo ý của Phèn Sen Ni Ản, nở một nụ cười lạnh, tôi thấy mấy câu này của anh cũng có lý đấy. Câu nói này của Johnny đầy ẩn ý, bề ngoài là công nhận. Nhưng thực tế anh chỉ công nhận mấy câu nói của người đàn ông cao lớn kia, chứ không hề tán thành con người anh ta, càng không nói đến tổ chức đứng sau. 5 người kia được cử đi làm việc này, chắc chắn cũng là những kẻ cáo giả, sao lại không nghe ra ý tứ chưa nói hết trong lời của Johnny. Họ lập tức trao đổi ánh mắt, một người đàn ông vác súng bắn tỉa hạng nặng lên tiếng với giọng khàn khàn, tôi là Jolie, theo đánh giá của thế giới này, mỗi khi giết một chiến binh quân chính quy của loài người, có thể nhận được một điểm cống hiến. Để bày tỏ lời xin lỗi của chúng tôi, xin gửi tặng 10 điểm cống hiến. Cùng với lời nói của anh ta, Johnny lập tức nhận được thông báo giao dịch. Có người biếu không đủ, đương nhiên là không lấy thì phí, nên Johnny rất sảng khoái chọn chấp nhận. Phèn Sen Ni Ản trong lòng cũng giật mình, nếu tính theo cách này, không phải là không có khả năng thành lập một cụm cung thủ học để tấn công một người bắn lệ không sao, nếu bắn bao trùm khu vực thì độ chính xác không còn quan trọng nữa. Nhưng Phèn Sen Ni Ản ngay lập tức bác bỏ ý nghĩ này, vì anh đột nhiên nghĩ đến nếu gì hoặc An đã gì, tên của đó, nhìn thấy một đám đông cung thủ loài người, chắc chắn sẽ nở một nụ cười chân thành. Vậy thì tương tự, nếu thành lập một cụm cung thủ học, các khế ước giả hệ pháp thuật bên kia chắc chắn sẽ giơ cả hai tay tán thành. Suy nghĩ của Phèn Sen Ni Ản không ảnh hưởng đến hành động của Jolie, anh ta nhìn Johnny nói, nếu các hạ đã nhận lễ vật của chúng tôi, vậy chuyện trước đây có thể xóa bỏ được chưa? Lời của Jolie tuy nói với Johnny, nhưng mắt lại nhìn Phèn Sen Ni Ản, dường như chính sách giấu tài của Phèn Sen Ni Ản đã hoàn toàn thất bại. Rõ ràng, kim loại đạo sư đã tiết lộ sạch sẽ lai lịch của Phèn Sen Ni Ản trong nội bộ đội của họ. Tuy nhiên, Phèn Sen Ni Ản trong nhận thức của kim loại đạo sư và Phèn Sen Ni Ản của hiện tại, sự khác biệt sao có thể dùng rằng mà đo. Quan trọng hơn, đa số khế ước giả đều tin vào nguyên tắc mắt thấy tai nghe là ảo. Bản thân anh đã giết kim loại đạo sư một lần, Vậy thì việc kim loại đạo sư cố tình nhấn mạnh anh rất mạnh, không nghi ngờ gì là đang tự dắt vàng lên mặt mình. Vì vậy, lời của cô ta thực sự có bao nhiêu người nghe lọt tai, đó lại là một chuyện khác. Cho nên Phèn Xèn Nhị Ản cho rằng việc mình giấu tài tuyệt đối không phải là vô ích, và bây giờ anh sẽ làm một số việc để tiếp tục khắc sâu ấn tượng trong lòng người khác. Đối mặt với câu hỏi của Jolie, Phèn Xèn Nhị Ản tiếp tục giả ngơ. Johnny rất dứt khoát trả lời, đương nhiên rồi. Vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ. Trong mắt Jolie đột nhiên lóe lên một tia sáng, nhưng có vẻ như nguyên nhân chính của chuyện này vẫn là ở ngài thủy thủ. Anh ấy không nói gì, tôi thấy bên quý vị rất không có thành ý. Phèn Xèn Nhị Ản vẫn không để ý đến anh ta, miệng lẩm bẩm điều gì đó, như thể trước mặt có một tấm bảng đen vô hình, còn đưa tay ra viết viết vẽ vẽ. Trên mặt Jolie đã có hắc khí bốc lên. May mà lúc này Johnny nhảy ra giải vây, cười khổ nói, thật xin lỗi, đồng đội này của tôi là vậy đó, lúc nào cũng có thể bước vào trạng thái nghiên cứu. Thôi thì, có qua có lại mới toại lòng nhau, nếu các anh đã tặng chúng tôi 10 điểm cống hiến, chúng tôi cũng đáp lễ. Này, thủy thủ, thủy thủ. Câu cuối cùng của Johnny gần như hét vào hai Phèn Xèn Nhị Ản. Lúc này Phèn Xèn Nhị Ản mới như tỉnh mộng nói, ồ, gì vậy? Chết tiệt, dòng suy nghĩ của tôi lại bị cắt đứt rồi. Johnny nhún vai, cho tôi 5 lọ thuốc. Phèn Xèn Nhị Ản ồ một tiếng, được. Nói rồi Phèn Xèn Nhị Ản lấy nguyên liệu ra điều chế ngay tại chỗ. Ngay sau đó Johnny liền chuyển tặng nguyên vẹn 5 lọ thuốc này cho 5 người kia. Jolie ban đầu tỏ vẻ khinh thường, nhưng nhìn kỹ thêm vài lần, liền chuyển sang kinh ngạc, những người còn lại trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng, cẩn thận cất đi. Jolie nhìn sâu vào Phèn Xèn Nhị Ản một cái, nhưng vẫn nói với Johnny, vậy thì, 8 giờ tối nay, đại hội được tổ chức bên cạnh đại sảnh suối nguồn hắc ám, quý đội sẽ tham gia chứ? Johnny do dự một chút rồi nói, cái này phải xem ý của lão đại đá ngầm bà gì, nhưng tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì. Jolie nói, đây là thiệp mời. Tại đại hội, đội Lam Quang chúng tôi sẽ công khai nhiều tài liệu vốn là bí mật. Dù có thành kiến với chúng tôi, thủ lĩnh của chúng tôi cũng có lòng bao dung, chỉ cần chịu đến dự, chúng tôi đều hoan nghênh. Chúng tôi còn có việc phải làm, đi trước đây. Jolie nói rất lớn, không ít người có mặt cũng nghe thấy, gây ra một tràng xì xào bàn tán. Sau đó 5 người quả quyết quay người rời đi, nhanh chóng biến mất. Sau khi đi được vài trăm mét, một người cầm dịu tên là Lộ Tở không nhịn được lấy ra lọ thuốc do Phèn Xèn Nhị Ản chế tạo, tấm tắc khen ngợi, rồi lại cười lạnh, thằng thủy thủ đó chắc là đang giả ngu. Jolie mặt không biểu cảm nói, đương nhiên, nhưng xem ra mối quan hệ giữa hắn và kim loại đạo sư có vẻ rất phức tạp, không đơn giản như lời người phụ nữ đó nói. Tôi thấy gã đó giả ngu là vì vừa không muốn đắc tội với chúng ta, cũng không muốn chúng ta đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa hắn và kim loại đạo sư. Một người khác tên là Bố Bọn cũng không nhịn được nói, nếu thông tin của kim loại đạo sư không sai, hắn là một mờ tờ, nhưng gã này lại thể hiện sự tinh thông trong việc điều chế dược như vậy. Một mờ tờ chuyên về dược, thuộc tính chính là thể lực, phụ là trí lực. Thật là hiếm thấy. Dỗ Linh lạnh nhạt nói, cũng không phải là không có khả năng. Loại mờ tờ phụ trợ này cực kỳ hiếm, nhưng đối với cả đội lại có tác dụng ổn định rất lớn. Hơn nữa, nếu hắn có thể điều chế dược tăng lực mạnh như vậy, thì dược độc cũng có thể điều chế được. Cho nên sức bộc phát của thủy thủ này có thể là điểm yếu, nhưng nếu nói về chiến đấu kéo dài, rất có thể kẻ địch sẽ bị hắn kéo chết mà chết. Kim loại đạo sư không phải nói năm đó thủy thủ này vẫn luôn ôm lòng bất chính đi theo sao? Điều này rõ ràng là đã cho thủy thủ đủ thời gian chuẩn bị. Lộ Tơ lập tức tán thưởng, Dỗ Lịch các hạ quả không hổ danh là trí giả, nhẹ nhàng như vậy đã lật tẩy được lai lịch của thủy thủ này. Nếu hắn biết mình chỉ tặng vài lọ thuốc đã bị moi ra sạch sẽ, không biết sau lưng phải khóc bao nhiêu lần. Dỗ Lịch nở một nụ cười tự phụ, nhưng rất nhanh lại nhíu mày, xem ra kim loại đạo sư và thủy thủ này là nước với lửa, khó có thể hòa giải. Kim loại đạo sư có ảnh hưởng rất lớn đến thủ lĩnh đội của họ, còn thủy thủ, một phó mở tờ lại có năng lực phụ trợ mạnh mẽ, trong đội chắc chắn cũng là một sự tồn tại không thể từ bỏ. Vậy thì, chúng ta phải chuẩn bị cho việc chỉ có thể chọn một trong hai đội. Vô Bòn do dự một chút rồi nói, nếu là như vậy. Mở tờ của họ là một gã cầm khiên ám kim, tên là Đáng Ngầm, do nỉ kia là một thích khách hàng đầu, cộng thêm thủy thủ là một phụ trợ và phó tê mạnh mẽ. Dù Zeus kia có mạnh hơn Đáng Ngầm, cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng lối đánh sắc bén của Johnny, e là không ai trong đội quang huy của kim loại đạo sư có thể bị kịp. Huống chi còn có thủy thủ là phó tê và năng lực phụ trợ mạnh mẽ của hắn, tăng 10 toàn thuộc tính. Thực ra việc lựa chọn cũng rất đơn giản rồi. Lộ Tơ đột nhiên lên tiếng, nhưng đội quang huy còn một người mà các anh dường như đã quên, đó là một cường giả mà ngay cả thủ lĩnh cũng khen không ngớt lời. Dỗ Lịch rõ ràng là một cao thủ dùng súng, sắc mặt anh ta lập tức trở nên nghiêm túc, nói từng chữ một, anh nói, là ạ gì phải không? Lộ Tơ lập tức biết mình đã nói sai, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Dỗ Lịch im lặng một lúc, dùng giọng trầm thấp nói, đó quả thực là một gã rất khó đối phó. Nhưng may là lần này đến lượt đám ngốc bên phe thủ thành phải lo lắng. Tuy nhiên, một kẻ kiêu ngạo, coi trời bằng vung như Aziz, chắc chắn không phải là người mà Zeus có thể điều khiển được. Càng không nói đến việc hắn sẽ túi đầu nghe lệnh, ở yên một chỗ theo yêu cầu của chúng ta. Cho nên, Aziz tuy mạnh, nhưng lại là một nhân tố ít trên chiến trường. Nếu tôi là đội trưởng, tôi thà chọn những thứ có thể kiểm soát được. Nhìn năm người đó đi xa dần, ánh mắt Phèn Xèn Nhị Ản đột nhiên lóe lên, nói với Johnny, nhu đồ của đội Lam Quang này không nhỏ đâu. Tuy tiện cử một người ra đã không kiêu ngạo cũng không tự ti, tiện thể còn quảng bá danh tiếng của mình. Johnny im lặng một lúc rồi nói, họ có lẽ là loại đội ngũ lớn hàng trăm người. Nhưng để làm thủ lĩnh của một đội như vậy, năng lực quản lý là rất quan trọng, còn thực lực cá nhân e là dùng trang bị đắp lên. Phèn Xèn Nhị Ản trầm âm, tối nay chúng ta vẫn phải cẩn thận là hơn, đừng để bị người ta tính kế. Johnny thầm nghĩ tôi chưa bao giờ thấy anh bị người ta tính kế, chỉ thấy anh tính kế người khác rồi còn để người ta đếm tiền giúp mình thì nhiều. Nhưng anh cũng chỉ dám nghĩ trong lòng như vậy, liền chuyển chủ đề, vậy nếu thuê sinh vật tác chiến là lô 4, chúng ta qua xem các mục đổi thưởng khác nhé. Phèn Sen Nhi An đang định gật đầu, đột nhiên trong đầu lại một trận choáng váng, ngay sau đó ấn ký ác mộng hiện ra một loạt thông tin, thời gian, kỷ lệ tam của lịch ma giới, 3019, ngày 7 tháng 3, 9 giờ sáng. Trong cốt truyện phim, là đêm trước khi đại chiến bắt đầu, địa điểm, trung địa, cánh đồng tệ lệ nỏ, mị nạt tỷ dịch bối cảnh, chúa tể của những chiếc nhẫn độ khó, rất khó, S. Độ giảm đau, 50. Độ tăng cường năng lực cá nhân bổ sung, không độ khám phá bối cảnh hiện tại, 000. Trong chiến dịch cốt truyện, tất cả độ khám phá trước đó sẽ được chuyển thành điểm cống hiến chiến trường tương ứng, và lịch sử cũng như mối quan hệ nhân vật của bạn sẽ không được giữ lại, ghi chú bổ sung, bối cảnh này là bối cảnh chiến trường đẫm máu, giải thích liên quan lược bỏ, bạn sẽ tự động nắm vững ngôn ngữ liên quan, có thể giao tiếp trôi chảy với các nhân vật trong thế giới này. Sau khi rời khỏi thế giới này sẽ quên đi. Số lượng nhiệm vụ đã nhận, một ngoại hình, thân phận của bạn đã được xử lý, khi trở về thế giới thực sẽ tự động khôi phục. Bạn cũng có thể tiến hành các thiết lập điều chỉnh ngoại hình liên quan trong không gian ác mộng. Nếu có thắc mắc, có thể thẩm nghiệm câu hỏi liên quan để tra cứu qua ấn ký ác mộng, nếu quyền hạn đủ sẽ nhận được câu trả lời. Cảnh báo, bạn hiện đang ở phe xuống, trừ khi được sự chấp thuận của chỉ huy học cơ môn, nếu rời khỏi chiến trường quá 20 km, sẽ phải chịu hình phạt rất nghiêm khắc. Tin tôi đi, bạn sẽ không thích món quà bổ sung này đâu. Cảnh báo, các khí cụ chiến tranh tấn công khế ước giả rất có thể là chí mạng, vì vậy khi khế ước giả bị khí cụ chiến tranh, ví dụ như máy bắn đá, bắn chúng trực diện, sẽ không chết ngay lập tức, mà rơi vào trạng thái suy yếu trong 300 giây. Trong thời gian này, bạn không thể di chuyển, tấn công, nhưng vì ma lực của sử dụng mà ở trong trạng thái vô địch. Gợi ý, biết cách tận dụng các vật phẩm đổi thưởng mới là chìa khóa để giành chiến thắng. Gợi ý, thế giới này là một chiến trường có tỷ lệ tử vong cực cao, vì vậy khi bạn ở trong đại sảnh suối nguồn hắc ám, có thể nhận được đặc quyền trốn thoát trở về không gian ác mộng. Thời gian chuẩn bị để trở về không gian ác mộng kéo dài 10 giây, và nếu bị tấn công trong thời gian này sẽ bị gián đoạn. Phải nhắc nhở bạn rằng, chúng tôi không khuyến khích hành vi bỏ trốn trong khi chiến đấu này. Sẽ bị trừ 10 điểm công văn làm chi phí dịch chuyển về khu vực an toàn, và tất cả lợi ích bạn nhận được trong thế giới này sẽ bị xóa bỏ bắt buộc. Cảnh báo, tổ đã vỡ thì chứng nào còn nguyên, hãy chiến đấu hết sức mình. Chương 14, phục kích. Phương Sâm Nham vừa nhận được không ít thông tin từ đội Lang Quang, nên đang không ngừng suy ngẫm, phân tích, ví dụ như thông tin giết một lính bộ binh thường của địch sẽ nhận được một điểm công hiến. Tuy nghe qua chỉ là một câu nói bâng quơ, nhưng nếu nghĩ sâu hơn, có thể suy ra rất nhiều điều từ tỷ lệ quy đổi. Phải giết 5 lính bộ binh thường của địch mới đổi được một bán thú nhân. Mà bán thú nhân là gì? Chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn, dù có thêm bao nhiêu sắc bán thú nhân cũng không thể lấp đầy 7 lớp tường thành biến thái của Minastizit. Có thể nói đây là binh chủng rẻ mạt nhất. Thế nhưng đây lại là một trận công thành chiến. Ngay cả một người mạnh như Phương Sâm Nham, muốn giết 5 lính bộ binh loài người được tường thành bảo vệ cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ, huống chi là các khế ước giả khác. Lẽ nào đổi một tên lính bia đỡ đạn như bán thú nhân lại khó đến vậy? Lẽ nào trận chiến này là cuộc chiến giữa các khế ước giả tầm xa? Dĩ nhiên là không thể. Vì vậy, từ những chi tiết này, Phương Sâm Nham đã suy luận ra rằng, người bên trong Mị Nạt Tỷ Dịch chưa chắc đã chỉ biết tử thủ. Rất có thể sẽ xảy ra những trận giao tranh cận chiến cực kỳ ác liệt, và đó cũng sẽ là giai điệu chính của cuộc chiến. Phòng ngự tốt nhất chính là tấn công, cách bảo vệ Mị Nạt Tỷ Dịch hiệu quả nhất không phải là xây dựng bao nhiêu máy bắn đá để đối chọi, mà là xông thẳng ra ngoài phá hủy toàn bộ khí giới công thành của địch. Như vậy, hai bên tự nhiên sẽ có cơ hội giao chiến giáp lá cả. Từ một tỷ lệ quy đổi nhỏ, suy ra chiến thuật cụ thể mà thống soái phe địch sẽ áp dụng. Cho nên nếu quan sát kỹ, việc thấy lá dụng biết trời sang thu cũng không quá khó khăn. Nói thẳng ra là, đối với mỗi một thông tin, Phương Sâm Nham đều phải nghiền ngẫm nghiên cứu kỹ lưỡng, phân tích lợi hại, được mất, thành bại trong đó. Thế mà bây giờ, những thông tin đột ngột này lại ồ ạt tràn vào, thật sự giống như bị nổi vịt, khiến Phương Sâm Nham có cảm giác đầu óc mình sắp nổ tung. Hắn cười khổ lắc đầu, nhắm mắt lại nốc một ngụm nước cạn, ép bộ não của mình trống rỗng, thưởng thức vị cay nồng trong miệng, dòng suy nghĩ cũng dần dần lắng lại. Đại não cũng theo đó mà bắt đầu trở lại trạng thái tỉnh táo, yên bình. Đột nhiên, mũi Phương Sâm Nham ngửi thấy một mùi không thể tả nổi, đó là sự pha trộn giữa mùi mồ hôi, mùi cơ thể và mùi hôi thối mục giữa, lập tức xộc thẳng vào mũi hắn. Dù Phương Sâm Nham vốn bình tĩnh là thế, cũng phải kêu lên mẹ mẹ trong cổ họng, hai tay vung loạn xạ trong không trung, lồn cồn bò dậy, chật vật chạy đi mấy mét, lúc này mới phát hiện nơi mình vừa đứng đã có thêm một cường thú nhân. Tên cường thú nhân này vô cùng hung ác, cao lớn, còn mặc một bộ giáp tinh xảo nặng trịch. Lỗ mũi nó không ngừng co giật, hai mắt nhìn chằm chằm vào bình rượu của Phương Sâm Nham, lộ ra ánh mắt vô cùng tham lam, rõ ràng là có ý đồ xấu. Nhưng sau khi nhìn rõ mặt Phương Sâm Nham, nó lập tức trở nên vô cùng chán nản, hiển nhiên gã này vốn định giở trò cướp giật. Nhưng sau đó vì e ngại ba điểm truyền thuyết đáng sợ của Phương Sâm Nham nên đã dẹp bỏ ý định này. Phương Sâm Nham hậm hực nhìn Johnny, tại sao gã này không nhắc mình một tiếng, để mình bị khí độc xông cho một trận. Johnny chỉ có thể nhún vai tỏ vẻ bất lực, dù sao đây cũng là địa bàn của thú nhân, gã này trông có vẻ là một bán thú nhân tinh anh, người ta đến đây duy trì trật tự thì biết làm sao. Phương Sâm Nham hít sâu vài hơi, rồi xách chai vodka vô tận đi tới bắt chuyện với tên cường thú nhân tinh anh này, nhưng không thu được thông tin gì hữu ích, chỉ biết rằng gã này là một sinh vật mạnh hơn cả cường thú nhân tinh anh, được gọi là cường thú nhân báo hung giả, sở hữu thực lực vô cùng đáng kinh ngạc. Dĩ nhiên, trong đầu Phương Sâm Nham, thực lực này đáng kinh ngạc đến mức nào thì vẫn chưa thể đánh giá được vì không có dữ liệu thực chiến cụ thể. Một người bên cạnh nhìn thấy hành động của Phương Sâm Nham, không nhịn được buông lời chế nhạo, dùng vài chai rượu mà đòi mua thông tin à? Có nhầm không đấy? Johnny nghe câu này liền nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn qua, ra vẻ chủ nhục thật tử. Phương Sâm Nham nghe lời của gã này, lại không hề có cảm giác bị châm trọng, mà cảm thấy trong đó có ẩn ý, liền giao dịch qua một điểm cống hiến, hứng thú hỏi, sao, đã có người thử rồi hả? Người này mẩn ra, dù sao cũng không ai nỡ đánh người mặt tươi cười, nể mặt điểm cống hiến nên kiên nhẫn giải thích, lao đại của chúng tôi trước khi vào đây đã nghiên cứu tập tính và thực đơn của bán thú nhân, cường thú nhân, tổng cộng đã đổi từ không gian ra mấy trăm loại vật phẩm hợp sở thích của chúng. Hơn nữa, điểm mị lực của lão đại chúng tôi đã vượt quá 100, dù vậy cũng chỉ thu được 7 mẫu thông tin hữu ích. Anh cầm một chai vodka quen mà muốn moi thông tin, thật sự là hơi đường rồi. Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, biết rằng trong không gian này cũng là ngọa hổ tàng long, điểm mị lực mà vượt 100 có thể nói là vô cùng khó khăn, vì trang bị tăng điểm mị lực vốn không nhiều. Tính ra, điểm mị lực cơ bản của lão đại bọn họ ít nhất cũng phải trên 40 điểm mới chuyển chức thành thực lực giả. Lúc này, Tam Tử cũng chạy tới, Phương Sâm Nham thấy vẻ mặt cậu ta có chút căng thẳng, không khỏi bảo cậu ta ngồi xuống nói chuyện. Tam Tử đi tới, ngồi xuống bên cạnh Phương Sâm Nham, nói nhỏ, anh Nham, em có thể đã phát hiện ra một bí mật lớn của không gian. Phương Sâm Nham bình tĩnh nói trong kênh đoàn đội, ừ, anh biết rồi, cậu cứ từ từ kể cho anh nghe, đừng bỏ sót chi thế nào. Tam Tử nói, em vừa đột nhiên nhận được một nhiệm vụ liên quan, là nhiệm vụ đặc biệt dành cho kẻ được chọn. Nội dung nhiệm vụ này rất hà khắc, trong đó nói rằng, khi nặng lực cưỡi rồng cổ rắn ra trận, gàng đạn sẽ triệu hồi những con đại bàng sống trên đỉnh núi tuyết gần hải sẻn gặt đến chiến đấu. Trong số đó có 3 con đại bàng đã mang thai sắp đẻ trứng, nhiệm vụ của em là phải lấy được trứng trong bụng đại bàng, thuần hóa chúng thành thú cưỡi. Chỉ có loại đại bàng trong chiến trường đẫm máu được nhiều không gian cùng mở ra này, khi trưởng thành đến cấp cao, mới có thể sở hữu dị năng bẩm sinh, có thể hình thành một lớp khiên tự cung tự cấp trên bề mặt cơ thể, duy trì bay lượn trong mọi môi trường suốt 30 giây. Như vậy, khi không gian nọa C của chúng ta bị thương lúc xuyên qua dòng chảy thời không, em có thể cưỡi đại bàng vận chuyển một số vật tư để bổ sung và sửa chữa cho không gian. Phương Sâm Nham lắng nghe một cách nghiêm túc và cẩn thận, rồi đột nhiên nói, nhiệm vụ này rất quan trọng. Nếu có thể, chúng ta phải dốc toàn lực giúp cậu hoàn thành mục tiêu này. Cậu giúp đỡ không gian càng nhiều, nó sẽ càng không nỡ để cậu chết, càng có thể thiên vị trong phạm vi quyền hạn của mình. Chuyện này có thể lợi dụng được rất nhiều. Dù chỉ là sự thiên vị trong phạm vi quyền hạn, đối với chúng ta cũng là một tin tốt. Tam Tử gật đầu, rồi nghiêm túc nói, nghi vấn mà em phát hiện ra nằm ở phần đầu của nhiệm vụ, phần đầu ghi là tài liệu tối mật, kỷ nguyên liệt, lịch không gian 139, lịch không gian 142, kẻ được chọn mã số 6513A. Phương Sâm Nham nghe loạt thông tin Tam Tử nói, trong lòng dần dần hình thành một phát thảo, những nghi vấn trước đây cũng được giải đáp. Trước đó, Phương Sâm Nham vẫn luôn suy nghĩ, liệu trong không gian nọa C có phải chỉ có những khế ước giả tham gia trận chiến chúa nhẫn này không? Tại sao những người mạnh hơn lại không được cử đến giúp đỡ? Chỉ dùng một rào cản cấp bậc để giải thích thì rất khó, chỉ riêng việc tại sao người xuất sắc lại phải chịu ràng buộc đã khó giải thích rõ ràng. Ba chữ kỷ nguyên liệt này rất đáng để nghiên cứu. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi nói trước, chữ liệt trong trường hợp thông thường rất khó kết hợp với kỷ nguyên. Tuy nhiên, thời cổ đại Trung Quốc khi xây dựng các kho lương thực lớn, cũng từng dùng 8 chữ thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang để đánh số các kho lương, ví dụ kho chữ thiên là kho số 1, kho chữ hoang là kho số 8. Lúc này Tư cũng chạy tới, kinh ngạc nói, vậy ý anh là, liệt thực ra đại diện cho một con số, còn phần giải thích phía sau là thời hạn cụ thể của kỷ nguyên liệt. À, Đạ Dị đột nhiên nói, trong thế giới thực của tôi, có một vận động viên bóng rổ rất nổi tiếng tên là Cổ Bệ Bợ Dị Án, anh ta gia nhập giải NBA qua kỳ tuyển chọn vào năm 1996. Trong số các vận động viên cùng năm đó, cũng có rất nhiều siêu sao lừng lẫy, vì vậy, sau này người ta gọi lứa vận động viên bóng rổ xuất hiện trong năm đó là thế hệ vàng 96. Điều này có lẽ cũng tương tự như kỷ nguyên liệt. Tam Tử cười khổ nói, tôi nghe đến cách nói này, lại nghĩ đến lúc chúng ta đi học, cứ từng khóa mà lên lớp, ví dụ như lúc tôi tốt nghiệp cấp 2 là khóa 2000. Phía sau sẽ có ghi chú, 1997-2000. Vậy thì đúng rồi. Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, lúc này gần như có thể phán đoán được nguyên tắc phân chia trận chiến cho các khế ước giả của không gian rồi. Vậy thì, đối thủ của chúng ta, đại đa số đều là khế ước giả cùng kỷ nguyên liệt với chúng ta. Tiếp theo mới xét đến rào cản thực lực, giống như việc thành lập đội tuyển quốc gia, đầu tiên là xét đến độ tuổi từ 20-35, sau đó mới xem xét là tuyển người từ giải Super League hay giải hạng A như vậy, có thể đảm bảo tối đa rằng các khế ước giả cùng kỳ không bị bỏ lại quá xa. Vậy thì ít nhất ở giai đoạn hiện tại của chúng ta, các khế ước giả giữa các kỷ nguyên khác nhau có lẽ vẫn chưa thể lộn xộn được. Hồng Y Lìa giáo chủ trước đây đã dồn chúng ta vào thế cuối cùng, có lẽ là lứa người đầu tiên tiến vào kỷ nguyên liệt, còn chúng ta có lẽ là vào giai đoạn cuối của kỷ nguyên liệt. Tư đột nhiên hỏi, vậy khi nhóm chúng ta đạt đến đỉnh cao của kỷ nguyên liệt thì sẽ thế nào? Phương Sâm Nham mỉm cười, dĩ nhiên là tốt nghiệp, lên lớp, học xong cấp 2 thì phải lên cấp 3, tiến vào kỷ nguyên trước kỷ nguyên liệt. Nhưng tôi đoán chúng ta chắc chắn sẽ có ưu đãi đặc biệt, giống như đội bóng mới thăng hạng từ giải hạng A lên Super League, luôn được chiếu cố một chút. Tiếp theo, họ lại bàn luận về nhiệm vụ liên quan đến Tam Tử. Lúc này, cả nhóm binh hùng tướng mạnh cảm thấy nhiệm vụ này có lẽ có độ khó, nhưng nói là hoàn toàn không có cơ hội thì tuyệt đối không thể. Trong lúc đang bàn luận trao đổi, Phương Sâm Nham và đồng đội cũng nhận được nhiệm vụ liên quan, khế ước giả 1018, anh và đoàn đội của mình nhận được nhiệm vụ có thể thăng cấp, diệt quốc. Giới thiệu nhiệm vụ, phá hủy biểu tượng của Minas Tirith, tháp trắng. Gợi ý nhiệm vụ, thành trì Minas Tirith được xây dựng theo một phương thức độc đáo, trong thành chia làm 7 tầng, mỗi tầng đều có tường thành và cửa vào, nhưng những cổng này không nằm trên một đường thẳng. Cảnh quan đặc biệt này một phần là do địa thế tự nhiên, một phần là do công trình tài hoa của các nghệ nhân cổ đại. Phải đột phá 7 lớp tường thành và 7 cổng thành đáng sợ mới đến được sân thánh tuyển trước đại sảnh chính vụ và tháp trắng. Tháp trắng cao lớn, đơn giản vươn thẳng lên trời 150 thước, cờ hiệu của nhiếp chính vương tung bay trên đỉnh tháp, nhìn xuống đồng bằng rộng lớn từ độ cao ngàn thước. Phá hủy tháp trắng chính là dấu hiệu cho sự sụp đổ của Minas Tirith. Giải thích, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ có thể thăng cấp. Sau khi chọn thực hiện nhiệm vụ thăng cấp, dù anh có vào được đại sảnh Hắc Ám căn nguyên cũng không thể trở về không gian đắc ngộng. Tuy nhiên, nhiệm vụ này sẽ được thăng cấp thành nhiệm vụ chính tuyến hoàng kim mà không tăng độ khó. Cảnh báo, anh phải lựa chọn trong vòng 24 giờ sau khi vào thế giới này, nếu không, tùy chọn thăng cấp nhiệm vụ sẽ biến mất. Cảnh báo, nếu đại sảnh Hắc Ám căn nguyên bị công phá, tất cả khế ước giả phe ta còn tồn tại trong thế giới này đều sẽ chết. Gợi ý, anh có thể nhận được các thành tựu sau trong thế giới này, bao gồm thế giới này và các thế giới mở rộng. Kẻ địch của huyền thoại, anh tham gia vào trận chiến tiêu diệt hai người bất kỳ trong số gầm đạn, Á Lạc Gòn, Gạch Ly, Lệ Bộ Lạt. Phần thưởng danh hiệu, một điểm truyền thuyết. Kẻ thù của cổng thành LV1, anh phá hủy ít nhất một cổng thành của Minas Tirith. Thành tựu này có thể nâng cấp, mỗi khi phá hủy thêm một cổng thành, phần thưởng danh hiệu cũng sẽ tăng theo, về lý thuyết có thể phá hủy tối đa 7 cổng. Phần thưởng danh hiệu, sát thương lên công trình tăng 100% khi nâng đến cấp cao nhất. Con nhím, anh bị nhân vật trong cốt truyện bắn trúng tổng cộng 5000 lần, mũi tên phải trúng và trừ máu, hiện tại là 0.5000. Phần thưởng danh hiệu, anh sẽ được miễn 90 sát thương tấn công tầm xa từ nhân vật trong cốt truyện. Đầu bếp LV1, hiện tại do phải chế tạo khí giới công thành, nên việc ăn uống của bán thú nhân gặp vấn đề lớn, chúng không tìm đủ tuổi khô để nấu nướng. Xin hãy giúp ít nhất 5 bếp của bán thú nhân nấu 9 thức ăn, hiện đã rút, 0.5. Thành tựu này là mới sau mỗi 12 giờ, có thể hoàn thành tối đa 3 lần. Phần thưởng danh hiệu, sát thương hệ hỏa tăng 5. Phần thưởng đầu bếp LV3, sát thương phép thuật tăng 15. Phu vác LV1, muốn công phá Minas Tirith, chỉ dùng đá và máu tươi là không thể. Vì vậy, lực lượng vận chuyển hiện tại trở thành một vấn đề lớn. Hãy hỗ trợ bán thú nhân vận chuyển 10 phần gỗ và đá từ trại bên sông Ẹn Đùi về. Thành tựu này là mới sau mỗi 12 giờ, có thể hoàn thành tối đa 3 lần. Phần thưởng danh hiệu, tốc độ di chuyển tăng 1. Phần thưởng phu vác LV3, tốc độ di chuyển tăng 4. Lắm tiền nhiều của, tổng điểm cống hiến anh đã dùng để quy đổi vượt quá 10.000 điểm. Phần thưởng danh hiệu, trong thế giới này, anh được đặc quyền đổi miễn phí một sinh vật, vật phẩm, trang bị bất kỳ có giá trị dưới 1.000 điểm cống hiến. Khi giao dịch, anh luôn được giảm giá 15. Nhìn một loạt thành tựu này, Phương Sâm Nham đầu tiên nhắm ngay vào con nhím. Thuộc tính miễn 90 sát thương tấn công tầm xa từ nhân vật trong cốt truyện, đối với một mở tờ, quả thực là một sự cám dỗ cực lớn. Đặc biệt là với sự hỗ trợ từ thiên phú của Phương Sâm Nham, rất có thể những mũi tên tấn công hắn chỉ gây ra một điểm sát thương bắt buộc vì không thể phá phòng ngự, có thể nói là được trời ưu ái. Đối với tất cả các khế ước giả hệ pháp thuật, danh hiệu đầu bếp là thứ bắt buộc phải có. Danh hiệu phu vác lại càng là món đồ tốt cho mọi nhà, không ai chê mình chạy nhanh hơn khi chạy trốn hay truy đuổi. Lúc này, lại sảnh Hắc Ám căn nguyên cuối cùng cũng đã vắng vẻ hơn nhiều. Phương Sâm Nham trước đó đã biết cách tra cứu điểm cống hiến, nên cố tình đợi đến bây giờ, đi thẳng đến con mắt sừng ở trung tâm đại sảnh, thấy xung quanh không có ai để ý, rồi bảo các thành viên trong đội vây quanh mình, đặt tay lên quả cầu pha lê. Một giọng nói sắc bén, tà ác đột nhiên vang lên trong đầu Phương Sâm Nham, chiến binh hùng mạnh của ta, trang bị hắc ám của ta, bí dược mạnh mẽ ta đã tích lũy hàng ngàn năm, không thể tùy tiện trao cho một kẻ vô dụng, vì vậy ngươi phải vượt qua thử thách của ta. A, một linh hồn thật mạnh mẽ. Ta thích những chiến binh mạnh mẽ như ngươi, ừm. Còn có những trải nghiệm truyền kỳ phi thường như vậy nữa. Ừm. Rất tốt, ngươi đã được ta công nhận, có thể cấp cho ngươi toàn bộ điểm cống hiến. Phương Sâm Nham lập tức hiểu ra ý đồ của Sửng, đoán rằng số điểm cống hiến mình nhận được không ít, nhưng số điểm này lại không phải có được qua chiến tranh, mà lại có thể dùng để đổi lấy chiến binh và bí bảo của Sửng bằng tiền thật mặt thật, vì vậy Sửng phải đích thân kiểm tra một phen, tránh lãng phí tâm huyết của lão. Điều này giống như một chàng trai 20 tuổi đột nhiên được bổ nhiệm lên chức vụ cao cấp, cấp trên trực tiếp trong lòng dĩ nhiên không khỏi lo lắng, chắc chắn phải phỏng vấn trước rồi mới dám giao quyền, cũng là cùng một đạo lý. Khế ước giả 1018, vì lý do phe phái hiện tại rất tiếc phải thông báo cho anh, thuộc hạ của anh, vụ ca chụp nhật giả và các thế lực liên quan không thể được anh triệu hồi và tiến vào thế giới này. Vì vậy, dựa trên những trải nghiệm đặc biệt của anh trong thế giới chúa nhận trước đây, anh sẽ nhận được 871 điểm cống hiến thưởng thêm ban đầu. Anh đã vượt qua lễ rửa tội của con mắt sừng, 871 điểm cống hiến thưởng thêm sẽ được cấp phát đầy đủ. 871 điểm. Phương Sâm Nham trong lòng cũng chấn động, một con trồn ăn thịt người biến thái vô cùng, cần đến thành viên của đoàn hộ nhận mới xử lý được, cũng chỉ cần 380 điểm cống hiến thưởng thêm. Nếu quy đổi ra, điều này gần như tương đương với việc vừa vào đã sở hữu hai con trồn. Mặc dù hiện tại hai con trồn có vẻ không giúp ích gì cho trận công thành, nhưng theo suy đoán của Phương Sâm Nham, chắc chắn sẽ có lúc cần đến cận chiến. Ưu đãi lớn đến mức này, thực sự không khác gì việc sở hữu một bộ giáp cơ động AMR mạnh mẽ ngay từ đầu ở thế giới vẹn đỏ ra. Nhưng đúng lúc này, những tiếng nổ dữ dội đột nhiên vang lên bên ngoài. Khi Phương Sâm Nham và đồng đội xông ra ngoài, họ thấy xung quanh trại lính xuất hiện 7-8 hố bom đường kính 2-3 mét. Hố bom rất đông, nhưng là loại đạn cháy dạng băng mảnh khi chạm đất. Trong phạm vi vài trăm mét đã biến thành biển lửa, không ít lều trại của thú nhân bị đốt cháy, bốc lên khói đen dày đặc, cũng không thiếu những bán thú nhân bị lửa bén vào người. Tuy nhiên, ngay cả trong tình huống này, mấy phân trại bán thú nhân bị tấn công vẫn tỏ ra rất có trật tự. Những bán thú nhân bị cháy hoảng loạn bỏ chạy la hét, nhanh chóng bị các bán thú nhân khác đánh ngã, dội nước. Còn ngọn lửa đang bùng cháy, thì có mấy pháp sư bán thú nhân bắt vài con cóc làm vật dẫn thi pháp, rất nhanh sau những câu thần chú như nhảy múa lên đồng của chúng, một lượng lớn bọt trắng xềnh xệch, thanh hôi xuất hiện, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Quan trọng hơn, sau khi nhận ra kẻ địch có khả năng tấn công tầm xa như vậy, Gột Mộc ra lệnh một tiếng, toàn bộ đại doanh vốn đã không quá dày đặc lại được mở rộng ra, trở nên thưa thớt hơn. Các khế ước giả tham chiến lần này đều là ngọa hổ tàng long, rất nhanh đã có người phán đoán, cuộc tấn công bằng dọc kẹt cháy trên diện rộng lần này là do xe phóng dọc kẹt tự hành thực hiện. Chi phí phóng ước tính ít nhất khoảng 2000 điểm thông dụng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ trực tiếp giết chết 6, 7 bán thú nhân tại điểm rơi. Nếu dùng trong lúc công thành, có thể nói thu hoạch ít nhất phải gấp 10 lần, tính thế nào cũng là lỗ nặng. Cuộc tấn công thăm dò này nhanh chóng dừng lại, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là hòa bình đã tạm thời đến. Trên bầu trời, mây đen đùn đùn kéo đến, chỉ mới khoảng hơn 4 giờ chiều, trời đã nhanh chóng tối sầm lại. Gió thổi loạn xạ trên đồng bằng, Phương Sâm Nham lại khoan khoái lau mồ hôi trong gió, rồi đá một cước vào chiếc xe bánh gỗ chất đầy như núi bên cạnh, hét vào mặt tên sĩ quan cường thú nhân phụ trách kiểm kê, xịt gỗ thai chó, này. Thằng ngu, mày đếm cho rõ cho tao, tổng cộng là 3 phần đá, 2 phần gỗ. 25 điểm cống hiến, thiếu một điểm tao lột ra mày. Tên cường thú nhân bình thường vẫn vinh váo này nghe thấy lời đe dọa thô lỗ của Phương Sâm Nham, lại trái với thường lệ tỏ ra sợ sệt, rụt rè nói, vâng, thưa đại nhân. Trước thềm chiến tranh, hậu cần là quan trọng nhất, dù là phe công thành hay thủ thành, gỗ và đá tuyệt đối không bao giờ là thừa, vì vậy đã đưa ra mức giá cao là mỗi phần đá, gỗ có thể đổi được 5 điểm cống hiến. Tuy nhiên, người gõ ấn đỏ thủ thành cũng không phải kẻ ngốc, gỗ và đá ở gần Minas Tirith, thậm chí cả đồng bằng đã sớm bị dọn sạch, vì vậy ít nhất phải đi 7-8 cây số mới đến được nơi có đá và gỗ. Có lẽ người gõ ấn đỏ cảm thấy thiếu nhân lực nên đành ngồi nhìn bán thú nhân bổ sung vật tư chiến lược, nhưng các khế ước giả phe địch chiếm ưu thế về số lượng lại tuyệt đối không nghĩ vậy. Vì vậy, khi lực lượng cốt truyện chính của hai bên còn chưa chủ động tấn công, những trận chiến quy mô nhỏ ác liệt đã diễn ra ở thung lũng lò xạ nạt xa xôi. Chúng ta có lẽ còn có thể đi thêm vài chuyến nữa, điểm cống hiến của cả đội sẽ nhanh chóng vượt qua 1200 điểm. Đã ngầm phân tích nói. Cùng với cái gật đầu của Six Go thai chó, 25 điểm cống hiến lại chạy vào tài khoản của đội. So với việc Phương Sâm Nham một lần nhận được hơn 800 điểm cống hiến, số điểm mà những người còn lại trong đội nhận được ít hơn nhiều, cộng lại cũng chỉ khoảng 1100 điểm. Nhưng bây giờ tuy không thể ra trận giết người, cả đội cùng nhau làm phu bắc cũng không tệ. À đã gì lại không nhịn được nói, tổng cộng cũng có hơn chục đội đi khai thác gô đá nhỉ, đã có 8 đội bị tấn công, ngay cả đội thú đi sau chúng ta cũng bị tấn công một lần, tôi nhìn cái vẻ mặt đắc ý của bọn chúng mà ngỡ mắt. Tại sao chỉ có chúng ta là không vớ được mở? Phương Sâm Nham ôn hòa cười nói, đội thú tuy vừa rồi coi như toàn thắng, nhưng cũng đã mất 2 thành viên. Dĩ nhiên, đối với đội 20 người của họ thì không là gì. Có lẽ người chết cũng chỉ là thành viên ngoài rìa, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu của chiến dịch. Quan trọng hơn, trong 8 đội bị tấn công, cũng có 1 đội bị diệt toàn bộ. Số lượng khế ước giả của đối phương gấp mấy lần chúng ta, vì vậy, tầm nhìn của chúng ta bây giờ phải xa hơn một chút. Đừng sợ không có ai để giết, tôi chỉ sợ đến cuối cùng kẻ địch giết mãi không hết, đó mới là điều phiền phức nhất. À đã gì dường như còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Tư đang lạnh lùng nhìn mình, liền ngậm miệng lại. Nói ra thì, một kẻ kiêu ngạo lại có năng lực như À đã gì, đội trưởng có thể dùng tốt hắn thực sự không nhiều. Nhưng trong tiểu đội vương bài, người chấn được hắn lại có đến 2 người, mà hắn lại cứ cam tâm tình nguyện ở lại không đi. Phương Sâm Nham ra hiệu cho 4 bán thú nhân phu bác kéo chiếc xe bánh gỗ khổng lồ đã trống không, rồi ra hiệu tiếp tục đi về phía thung lũng lò xa nát. Trên đường đi qua trại lính, Phương Sâm Nham thấy bán thú nhân trong các lều trại đang nhóm lửa nấu cơm, cái gọi là nấu cơm, chính là đem tất cả những thứ mà bán thú nhân cho là ăn được, ví dụ như cám, bánh mì, da lông, thịt, rau dại, lá cây, nội tạng tối giữa, máu bẩn tất cả ném vào một cái nồi lớn, rồi nấu thành một nồi cao lương mỹ vị, mỗi bán thú nhân bưng chậu của mình xoàn xoạt hút xuống. Thấy cảnh này, Phương Sâm Nham đột nhiên hỏi, Tư, Án Đạ Di, thành tựu đầu bếp của hai người đã hoàn thành chưa? Tư và Án Đạ Di đều gật đầu, trước đó đội đã đặc biệt dành ra 2 tiếng để chia nhau hành động hoàn thành những thành tựu rõ ràng là cho không này. Mọi người vừa bàn luận, vừa tiếp tục đi về phía thung lũng, trông ai cũng rất thoải mái. Thế nhưng, chỉ 5 phút sau, ngay trên con đường mà chỉ cần ngoảnh lại là thấy khói đen bốc lên từ trại lính thú nhân. Ngay tại nơi chỉ cách trại lính thú nhân 4-5 cây số, toàn bộ tiểu đội Vương Bài đột nhiên bị phục kích. Một cuộc phục kích cực kỳ dữ dội. Lần trước tiểu đội Vương Bài bị phục kích là ở thế giới tận thế 2012, trận chiến đó vô cùng thảm khốc, mộ rẹn sạt chết. Đáng ngầm, Tư, ta tử gần như toàn bộ bị đánh vào trạng thái hấp hối, nếu không phải may mắn, thậm chí bị diệt toàn đội cũng là chuyện bình thường. Lần này họ lại phải đối mặt với một cuộc phục kích đã được tính toán từ trước, họ sẽ ứng biến ra sao? Chương 15, đánh tan đá tảng lão đảo lùi lại, kẽ răng nghiến ken két đã dỉ máu. Mỗi bước chân lùi xuống, mặt đất dưới chân gã như thể nổ tung, bắn lên từng đám cắt vàng và đá vụn. Bề mặt chiếc khiên ám kim của gã bùng lên ngọn lửa hừng hực, hằn rõ những vết lõm sâu, thậm chí đã xuất hiện những vết nứt rõ rệt. Đây chính là cái giá phải trả khi đá tảng một mình chống đỡ đòn tấn công toàn lực của 8 người. Cuộc phục kích của kẻ địch không quá tinh vi, nhưng ánh mắt của chúng lại vô cùng độc địa. Đầu tiên, một người phụ nữ nổ súng nhắm vào đám tờ hờ u bán thú nhân mà nhóm Phương Sâm Nham đang hộ tống. Một khi những kẻ yếu ớt này chết, nhiệm vụ của nhóm Phương Sâm Nham sẽ thất bại. Hơn nữa, khi ra tay, ả ta còn cố tình dừng lại một nhịp. Mục đích rất đơn giản, bởi đòn tấn công này như đánh trúng tử huyệt của đối phương, vị trí yếu ớt nhất nhưng chắc chắn sẽ được cứu viện. Vì vậy, à ta đã tin chắc rằng mở tờ của đối phương nhất định sẽ đến cứu đám tờ hờ u bán thú nhân. Đã tảng quả nhiên đã làm vậy. Gã giơ khiên chắn ngay trước mặt đám tờ hờ u bán thú nhân vẫn còn đang ngơ ngác. Thế nhưng, viên đạn à ta bắn ra lại đột ngột phát nổ trước khi chúng đã tảng, tạo thành một tấm lưới dịch nhảy khổng lồ, trói chặt gã tại chỗ. Đây là mắt xích đầu tiên trong kế hoạch của chúng. Mở tờ vốn có độ nhanh nhẹn không cao, một khi bị trói buộc thì gần như không thể né tránh được nữa. Vì vậy, mắt xích thứ hai trong kế hoạch của đội này đã xuất hiện. Bốn người có sức tấn công mạnh nhất trong đội của chúng, cộng thêm năm cường giả được điều đến từ ba đội khác, đồng loạt tập hỏa vào đá tảng. Trong số chúng cũng có kẻ cầm vũ khí huyết tinh, có thể làm giảm mạnh hiệu quả trị liệu. Bọn chúng liên thủ, chính là muốn đột phá từ điểm mạnh nhất của đối phương. Ngay cả mở tờ của đối phương cũng muốn kết liêu trong nháy mắt, như vậy chắc chắn sẽ giáng một đòn nặng nề vào ý chí chiến đấu của kẻ địch, và trận chiến sau đó gần như sẽ biến thành một cuộc truy sát toàn diện. Kẻ vạch ra kế hoạch này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Kế hoạch của hắn có thể nói là tỉ mỉ từng chi tiết, các mắt xích liên kết chặt chẽ, lại còn phân tích khéo léo điểm yếu tâm lý của con người. Trong suy nghĩ của hắn, kế hoạch này có thể nói là vẹn toàn, chắc chắn không có sơ hở. Và dựa vào kế hoạch này, trước đó chúng đã tiêu diệt được một đội, nếm trải vị ngọt không nhỏ. Nhưng người tính không bằng trời tính, đòn tấn công liên thủ của chín cường giả lại không thể giết chết gã mở tờ cầm khiên ám kim trước mặt. Biến thái hơn nữa là, gã thậm chí còn không có dấu hiệu rơi vào trạng thái hấp hối hay sử dụng thuốc. Chuyện này, kế hoạch lập tức bị phá vỡ, những kẻ phục kích đều rơi vào hoảng loạn trong giây lát. Chúng nào biết rằng đối thủ của mình là một đội hình hai mở tờ cực kỳ biến thái. Khi Phương Sâm Nham phát hiện đối phương lại muốn dùng sức mạnh tuyệt đối để kết liêu đá tảng, hắn đã cười lạnh và tung ra một kỹ năng thức tỉnh sinh tồn, dấu ấn sinh tồn che chở. Cộng thêm vòng sáng thần ân của chính đá tảng có thể đột ngột tăng 1.500 điểm sinh mệnh. Ngây thơ, mèo mù vỡ được cá rán một lần, giết được một gã mở tờ cuối bắp, đã tưởng có thể dùng một chiêu này tung hoành thiên hạ rồi sao? Lại còn muốn kết liêu đá tảng của chúng ta? Đá tảng vốn là mở tờ, phòng ngự cực cao. Cộng thêm Vương Sâm Nham âm thầm dùng kỹ năng thức tỉnh sinh tồn giúp gã chia sẻ sát thương, nên trong mắt người khác, gã đã cứng rắn chịu đựng đòn hợp kích của 9 người một cách đáng sợ mà chỉ lùi lại vài bước, không hề hấn gì. Kinh khủng hơn là, đá tảng đã phản công ngay lập tức. Toàn bộ thân hình gã ẩn sau chiếc khiên ám kim, nhưng lại vươn tay phải ra. Ấn ký ác mộng trên ngực gã cũng tỏa sáng rực rỡ, hiện ra hình một chiếc khiên tháp chứa thập tinh xảo. Trong lúc những người khác còn chưa hiểu chuyện gì, xung quanh lòng bàn tay phải của đá tảng đột nhiên hiện ra một ảo ảnh vô cùng rõ nét. Ảo ảnh đó là một bàn tay khổng lồ, dày dặn, mặc giáp vàng của thánh kỵ sĩ, nắm hở vào không trung. Lập tức, một khế ước giả đã tấn công đá tảng đầu tiên hét lên một tiếng thảm thiết. Bọn chúng vốn đang ẩn nấp ở nơi kín đáo, cách đá tảng nhiều lớp chướng ngại vật, nhưng kẻ đó lại bị kéo bay vọt lên theo một đường họa dạ tồn kỳ dị, dãy rủa giữa không trung rồi bị tóm lại. Thần thánh chi ác. Thần thánh chi ác của đá tảng lại có thể trong nháy mắt kéo kẻ địch ra khỏi chỗ ẩn nấp, phơi bày trước hỏa lực của cả đội. Trong lòng kẻ địch, đá tảng vốn chắc chắn phải chết không những không toi mạng, mà còn tung ra đòn phản công cực kỳ sắc bén ngay vào thời điểm mấu chốt nhất. Kẻ bị kéo đến là một khế ước giả hệ pháp thuật đã sử dụng hỏa diệm chi thủ. Sát thương hắn gây ra cho đá tảng là cao nhất, không kéo hắn thì kéo ai? Phản ứng của gã này cũng không thể nói là chậm. Có thể thấy trên người hắn lóe lên mấy luồng sáng, có thuẫn liệt diệm màu đỏ rực, có hiệu ứng tăng phòng ngự màu vàng đất, có ánh sáng trị liệu màu lam, thậm chí còn có cả ánh sáng sắc bén như lăng kính. Thế nhưng, Phương Sâm Nham và Tam Tử còn chưa ra tay, Tư và Dọn Nhị liên thủ một đòn, gã khế ước giả hệ pháp thuật này lập tức rơi vào trạng thái hấp hối. Sau đó, kỹ năng đội còn chưa kịp kích hoạt, đã bị sát thương duy trì của thần thánh chi ác bóp nát, hóa thành một màn bụi máu đỏ rực trời. Khế ước giả hệ pháp thuật vốn là đại diện cho trường phái công cao thủ thấp. Johnny muốn giết hắn cũng chỉ cần 2-3 nhát dao. Cộng thêm thần thánh chi ác của đá tảng vốn đã có sát thương không nhỏ, ánh sáng thần thánh còn sót lại sau khi bàn tay thần thánh vỡ nát sẽ gây ra 100 thể lực người thi triển x2 sát thương thần thánh, đồng thời khiến kẻ địch phải chịu tổng cộng 300 điểm sát thương thần thánh trong 5 giây tiếp theo, uy lực tương đương với đòn liên thủ của Tư và Johnny. Hắn sao có thể thoát chết? Giết người không thành, lại còn bị phản sát. Chuyện này sao có thể không khiến những kẻ mai phục vừa kinh hãi vừa tức giận? Nhưng lúc này, Phương Sâm Nham đã ném ra vài lọ thuốc nguyền rủa. Làn sương mù đặc quánh màu xanh nhạt bao phủ chiến trường rộng vài trăm mét vuông. Ản đã dị thuận thế tung ra một đòn báo táp tâm linh vào nơi kẻ địch đang tụ tập. Lưới điện màu trắng sáng lấp là trên mặt đất, cỏ khô bốc lên mùi khét lẹt, tiếng dòng điện lách cách không ngừng vang lên. Lập tức, những tiếng kinh hô và chửi rủa vang lên. 6-7 bóng người tán loạn như thỏ rừng bị kinh động. Phương Sâm Nham nhíu mắt, lúc này hắn thực sự có chút ngứa tay. Nếu lúc này toàn lực ra tay, có lẽ còn có thể tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Thế nhưng, hắn đột nhiên liếc mắt ra sau lưng. Trên thảo nguyên cỏ khô dưới hoàng hôn, trông có vẻ không có gì bất thường. Nhưng Vương Sâm Nham đã sớm chú ý thấy một khoảng không khí có sự dao động kỳ lạ, giống như cảnh vật bị bóp méo nhẹ khi nhìn qua luồng khí thải của ô tô. Vì vậy, Phương Sâm Nham đã kìm nén ý định ra tay. Hắn đột nhiên di chuyển ngang một bước, chắn trước mặt Từ, trông hoàn toàn là một phó mở tờ mất cán, cố gắng hấp thụ sát thương cho đồng đội. Cùng lúc đó, thân hình quỷ mị của Johnny lóe lên liên tục, máu tươi bắn tung tóe giữa không trung, gã không chút lưu tình bám đuôi truy sát. Kẻ địch chiếm ưu thế về số lượng, điên cuồng bắn tỉa gã. Nhưng đối với Johnny lúc này, sau khi được thuốc và năng lực đội cường hóa thêm, khả năng chịu đòn của gã thậm chí có thể sánh ngang với những cuồng chiến sĩ dám xông pha tuyến đầu. Vì vậy, sau khi cứng rắn chịu đựng vài đòn tấn công, con dao găm màu đỏ sẫm trong tay gã đột nhiên bay vút ra, lượn một vòng trong không trung phía trước, lập tức một bóng người bê bết máu tươi hai tay ôm cổ ngã ra từ không khí, hai mắt gần như lồi ra khỏi tròng, xem ra không thể sống nổi. Đám người phục kích tiếp tục chiến đấu với nhóm Vương Sâm Nham chưa đầy 5 phút. càng đánh càng thấy lạnh lòng, thấy rằng dưới sự che chở của mở tờ và phó mở tờ, những đòn tất sát của chúng thường bị hóa giải một cách khéo léo. Đối phương không một ai chết, trong khi phe mình vì theo đuổi sức tấn công mạnh mẽ mà không mang theo mở tờ, kết quả là nhân lực lần lượt ngã xuống. Đến giờ đã chết cả thể 4 người. Nếu cứ đánh tiếp, có lẽ sẽ có kết cục toàn quân bị diệt. Bọn chúng muốn chạy rồi. Johnny là người đầu tiên phát hiện ra dấu hiệu này. Lão đại, có thể phát động dịch bệnh rồi. Hơn nữa, thế giới này có vẻ rất kỳ lạ, tuy không được đề cập, nhưng xem ra không thể kích hoạt đạo cụ hồi quy khẩn cấp đâu nhỉ, chúng ta phải tắm máu bọn chúng. Phương Sâm Nham lại bình tĩnh nói, không, các cậu cứ tăng cường tấn công là được. Đây mới chỉ là bắt đầu, trên cái chiến trường chết tiệt này, số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta còn nhiều hơn cả phân của bán thú nhân. Bây giờ mà bộc lộ thực lực của cả đội thì thực sự còn quá sớm. Đối với quyết định của Phương Sâm Nham, mọi người đều đã quen với việc tuân theo. Lúc này, Tư, Johnny và Án Đạ Dị ra tay càng thêm tàn nhẫn, không chút kiêng dè. Trong quá trình kẻ địch rút lui, rõ ràng có hai người sau khi hấp hối đã kích hoạt kỹ năng đội dịch chuyển ngẫu nhiên phổ biến và hữu dụng nhất, bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến một điểm nào đó trong phạm vi một cây số, nhưng vẫn bị sát thương duy trì theo sau giết chết. Sau trận chiến này, thống kê sơ bộ đã giết được hai kẻ thức tỉnh và bốn thực liệt giả của đối phương. Trong khi đó, nhóm của đá tảng lại có cảm giác chưa thỏa mãn, như thể vừa mới khởi động xong. Nhưng thu hoạch cũng không tồi, lại rơi ra một món trang bị huyết tinh, là một chiếc áo choàng, có thể hấp thụ 15 sát thương từ khế ước giả và giảm 5 tỷ lệ bị bạo kích. Phương Sâm Nham lại không quan tâm đến thu hoạch trang bị, mà hỏi từ, vừa rồi tôi đúng là không thấy ai dùng đạo cụ cốt truyện để rời khỏi chiến trường, có phải ở đây không thể trực tiếp hồi quy không? Tư nhắm mắt cảm ứng một lát rồi nói, đúng vậy, dòng xoáy không thời gian ở đây vô cùng mãnh liệt, hỗn loạn như tơ vò, gần như không thể định vị không gian. Cũng không phải là không thể trực tiếp hồi quy, mà là tỷ lệ thất bại khi sử dụng đạo cụ cao đến đáng sợ. Chương 16, thung lũng đúng vậy, xoáy thời không ở đây vô cùng mãnh liệt, hỗn loạn như tơ vò, gần như không thể định vị không gian. Không phải là không thể quay về trực tiếp, mà là tỷ lệ thất bại khi sử dụng vật phẩm cao đến đáng sợ. Câu này vốn là do Tư nói ra, thế nhưng tại một doanh địa thú nhân cách đây 5-6 cây số, lại có người nói ra câu ý hệt, hơn nữa giọng điệu còn giống hệt Tư. Người này tên là Bách Hy Văn, trước khi tiến vào thế giới mộng ma, anh ta là một chuyên gia thuật độc môi nổi tiếng. Ngồi bên cạnh anh ta là 4-5 người khác, sắc mặt ai nấy đều vô cùng nặng nề. Giọng nói của Bách Hy Văn lượn lờ vang vọng, mang một vẻ ma mị khó tả. Mấy người họ ngồi quay quần bên nhau, ở giữa đặt một chiếc lư hương. Trong lư hương lại đang đốt một vật màu đen trông như nửa điếu thuốc lá, khói tỏa ra có màu đỏ lờ lờ. Một con chó săn ba đầu trông rất hung ác đang nằm bên cạnh lư hương. Con vật này vô cùng mập mạp, to gần bằng một con bò, ba cái đầu của nó đang gục lên móng đuốt ngủ say. Làn khói đỏ bị hút vào lỗ mũi to và ẩm ướt của con chó săn ba đầu, khiến nó ngủ càng thêm say sưa. Theo nhịp thở đều đặn của con chó săn ba đầu, khóe miệng nó chảy ra không ít nước dãi, chảy dọc theo tấm bạt nhựa đã được đặt sẵn từ trước vào trong một cái chậu. Lúc này, trong chậu đã có hơn nửa chậu nước dãi. Lượng nước dãi tích tụ lại mang đặc tính của thủy ngân và dầu. Bề mặt của nó giống như một tấm gương, phản chiếu rõ ràng một hình ảnh lớn, đó chính là cảnh tượng xung quanh nhóm Phương Sâm Nham. Những gì Nhãn Yêu nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ đối với con người, chỉ có nước dãi của chó ba đầu mới có thể tiếp nhận tín hiệu mà Nhãn Yêu gửi về, phản chiếu lại một cách rõ ràng. Đây là nguyên văn đoạn thứ 8, trang thứ 17 của sách luyện kim thuật hắc ám. Để giúp người đọc hiểu sâu hơn, phần giải thích còn dùng mối quan hệ giữa tín hiệu truyền hình và TV để ví von cho mối quan hệ giữa hai thứ này. Đột nhiên, cảnh vật trong gương xuất hiện một trận dao động mãnh liệt, rồi chỉ thấy Tư không quay đầu lại, rất thản nhiên giơ tay phải về phía bên này. Bàn tay phải của Tư thon dài mảnh khảnh, nhìn ngón tay cô, người ta không khỏi liên tưởng đến vẻ tao nhã nghệ thuật của những ngón tay lướt trên phím đàn, nhưng lúc này, bàn tay ấy lại được bao bọc trong một chiếc găng tay lụa đen thêu chỉ vàng, trông vừa hoa lệ vừa cao quý. Bách Hy Văn đột nhiên thất thanh, không hay rồi. Hắn vừa dứt lời, cảnh tượng trong chậu liền dao động hỗn loạn, sau đó truyền đến tiếng hét thảm thiết, rồi chìm vào bóng tối mịt mùng. Một gã râu quai nón có hình xăm rắn độc trên cánh tay lập tức tức tối chửi rủa, con cún này, nhãn điêu của tao, các người không thể ngồi yên được, con nhãn điêu này của tao trị giá ít nhất 100.000 điểm thông dụng. Tao phải khó khăn lắm mới kiếm đủ điểm cống hiến để đổi đấy. Câm miệng đi La Lao Tư, cầm lấy chiếc nhẫn kịch tình bạc này. Nó trị giá ít nhất 50.000 điểm thông dụng, phần còn lại ngươi đi tìm Huyết Hồ Điệp, cô ta sẽ cho ngươi một cái giá công bằng, một gã cũng đeo khiến nói. Khiên của gã này là khiên gỗ, nhưng trên bề mặt lại được khảm ba cái đầu khúc gắt, một cái là đầu người, một cái là đầu vượn khổng lồ, một cái là đầu cá mập, xem ra cũng là một mở tờ. Gã mở tờ này vừa lên tiếng, La Lao Tư liền ngậm miệng lại, ở mức lẩm bẩm, được rồi, là Lạm Khắc Tây Lý đã nói vậy, thì chuyện này đến đây là hết. Bách Hy Văn không nhịn được nói, La Lao Tư, giá gốc con nhãn yêu này của ngươi không cao hơn 20.000 điểm thông dụng đâu, tham lam là tội lỗi nguyên thủy đấy. Lị Lị Ti, cô có tìm ra tại sao nhãn yêu bị phát hiện không? Lị Lị Ti là một nữ phù thủy cao giáo, trên đầu cài một chiếc lông phượng hoàng màu đỏ rực. Cô gật đầu nói, người phụ nữ đó có lẽ đã bước vào hàng ngũ những người rèn luyện rồi. Bách Hy Văn, thuật đọc môi của cậu lặp lại lời cô ta, nguyên lực trong cơ thể cô ta tự động cảnh báo. Cô ta có một cảm giác vô cùng nhạy bén, có lẽ cũng đã chạm đến bí ẩn của thời gian và không gian, trong tình trạng có đề phòng, phát hiện ra nhãn yêu cũng không có gì lạ. La Lao Tư vớ được món hời bông nói, nhưng mà tôi thấy kẻ mạnh nhất trong đội đó vẫn là gã mở tờ tên tiểu thạch kia, cứng rắn đỡ đòn liên thủ của 9 người mà không hề sợ hãi, còn lập tức phản kích. Kẻ địch bị tóm lại giết trong nháy mắt kia chắc là hạt nhân của đội, hoặc ít nhất cũng là nhân vật có uy tín rất cao. Tiếp đó hắn cũng liên tục đỡ được mấy đòn tấn công chí mạng nhắm vào đồng đội, có thể nói là mở vở tờ của trận chiến này. Lạc Khắc Tây Ly đang nuốt ve con chó ba đầu để đánh thức nó đột nhiên ngẩng đầu, khinh thường nói, "Ừ, là do đám phục kích đó quá ngu ngốc, chắc là chưa từng thấy mở tờ thực thụ thôi. Gã tiểu thạch đó tám phần là có thiên phú tương tự thiên phú đào thoát của tôi, sát thương tức thời nhận được trong vài giây vượt quá một giới hạn nhất định, thì phần sát thương vượt mức sẽ bị vô hiệu hóa. Còn những hành động bảo vệ đồng đội kia, chẳng phải là việc một mở tờ nên làm sao? Hơn nữa hắn còn có một phụ tá chuyên hỗ trợ, nếu tôi có một phó mở tờ tương tự, tôi có thể làm tốt hơn hắn gấp trăm lần." Ngược lại, gã Lani kia đúng là một thanh yêu đao điên cuồng, ra tay là thấy máu, được xem là nhân vật đỉnh cao trong trận chiến lần này, không biết làm sao lại bị tiểu thạch thu phục. Bách Hy Văn không bỏ lỡ cơ hội nói, tuy tiểu thạch có gã thủy thủ kia làm phụ tá, nhưng Lạc Khắc Tây Lý Anh đây không phải có Hợi Bách làm trợ thủ sao? Là thú vương mở tờ độc nhất vô nhị trong không gian này, mở tờ mạnh nhất chiến trường này không ai khác ngoài anh. Lạc Khắc Tây Lý lộ vẻ đắc ý trên mặt, thản nhiên nói, mạnh nhất thì không dám nhận, nhưng top 3 chắc không thành vấn đề. Lạc Khắc Tây Lý là một khế ước giả song thiên phú thú vương của hắn có thể giúp hắn sở hữu trực tiếp một đồng bạn động vật và cùng chia sẻ sinh mệnh với nó. Thiên phú mở tờ của hắn là thiên phú loại S đào thoát, một khi sát thương bùng nổ tức thời tích lũy trong 2 giây đạt đến hoặc vượt quá 1/5 giá trị sinh mệnh, thì không chỉ phần sát thương vượt mức sẽ bị vô hiệu hóa, mà trong 10 giây tiếp theo, tất cả sát thương hắn phải chịu sẽ giảm đi một nửa, thời gian hồi của đào thoát là 30 giây. Một kẻ mạnh mẽ như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu dưới chướng người khác. Mặc dù đội Lam Quang cũng rất coi trọng hắn và ra sức lôi kéo, nhưng Lạc Khắc Tây Lý lại ngoài mặt thì tuân theo, sau lưng lại thành lập một liên minh hải thượng, ngấm ngầm có ý muốn đối đầu với đội Lam Quang. Trận chiến mà nhóm Vương Sâm Nham vừa trải qua không thể nói là không kịch liệt, nhưng đến nhanh mà đi cũng nhanh, đòn tấn công được phát động trong chớp mắt, lại kết thúc trong chớp mắt. Chỉ có những cái hố lớn còn lại tại chỗ, mặt đất như bị cày xới, cùng với mùi máu tanh và khói thuốc súng lảng vảng trong không khí đang kể lại sự thật trước đó. Việc trị thương sau trận chiến mọi người đều quen tay hay việc, cầm máu, rắc một thuốc, băng bó, sau đó uống thuốc hồi phục sinh mệnh liên tục, sẽ bị gián đoạn nếu bị tấn công, rồi kiểm kê chiến lợi phẩm, chia chắc các thứ, tóm lại mọi thứ đều diễn ra ngăn nắp. Ngược lại, đám cổ công bán thú nhân nghe nói phải tiếp tục đi về phía trước thì thực sự kinh ngạc. Đám này rõ ràng là không có gan dạ gì, nếu không cũng chẳng bị phái đi đào gỗ, khai thác đá. Sau khi chứng kiến trận đại chiến trước đó, chúng tự nhiên sợ đến hồn bay phách lạc, cảm thấy vô cùng may mắn vì giữ được cái mạng nhỏ. Lúc này nghe lệnh của Phương Sâm Nham yêu cầu tiếp tục tiến lên, chúng lập tức kinh hãi tột độ không chịu đi. Nhưng chúng lại quên mất một điều, đó là chúng chỉ là khổ công bán thú nhân, khổ công bán thú nhân có địa vị thấp nhất, không có quyền nói không. Lani vung mấy roi tàn nhẫn lập tức khiến chúng ôm đầu chạy trốn, còn mấy hộp thịt hộp mà tiểu thạch ném ra thì khiến hiệu suất làm việc của chúng tăng lên hơn 50. Thung lũng rồ xạ nạ kỷ vốn có phong cảnh tươi đẹp, rừng cây vụt với những chiếc lá màu nâu đỏ tựa như ngọn lửa đang cháy, cộng với dòng suối trong róc rách và những viên sỏi sạch sẽ, không khí còn thoang thoảng hương thơm thanh mát của cây bạch đàn, khiến người ta cảm thấy không đến đây dã ngoại hay cắm trại thì thật là lãng phí. Đáng tiếc, công việc cần cù của đám khổ công bán thú nhân ở đây đã phá hủy phong cảnh tươi đẹp này. Trong thung lũng đâu đâu cũng thấy những mảng đất trống chân như gãy lở, mà phương pháp khai thác đá hiện tại cũng rất là hậu. Thường thì đám khổ công sẽ dùng lửa đốt đá cho thật nóng, sau đó dội nước lên để đá tự nứt ra. Vì vậy, đâu đâu cũng thấy từng cột khói đen bốc lên. Vừa vào đến khu vực cửa thung lũng, nhóm Vương Sâm Nham đã thấy 4-5 khổ công thú nhân la hét chạy ra từ xa, đuổi theo sát nút phía sau là mấy con sói khổng lồ màu xanh, lao vút nhảy vọt, vô cùng khỏe khoắn, nhìn cách chúng truy đuổi là biết vẫn còn dư sức. Vừa thấy mấy con sói khổng lồ này, Tam Tử liền nói, đây là vật triệu hồi. Tên triệu hồi sư này rất mạnh. Trong lúc Tam Tử đang nói, một con sói khổng lồ màu xanh đã nhẹ nhàng nhảy lên, dễ dàng quật ngã một khổ công bán thú nhân. Hàm răng trắng nhọn hoắt dễ dàng cắn đứt cổ họng của gã khổ công, trước hết hút máu, sau đó ăn tứ chi, dường như không hứng thú với nội tạng và cái đầu bẩn thỉu của bán thú nhân. Phương Sâm Nham lúc này lại ra lệnh, cứu người. Những khổ công bán thú nhân này là tài sản vô cùng quý giá. Nhóm Phương Sâm Nham dùng đội để nhận nhiệm vụ, cũng chỉ được cấp 4 khổ công bán thú nhân, 10 nô lệ bán thú nhân. Lấy ví dụ, nô lệ là những người làm những công việc không có kỹ thuật nhất trên công trường như quét gạch, còn khổ công bán thú nhân thì làm những việc có chút kỹ thuật như xây gạch, trộn bữa. Không nghi ngờ gì, nếu có thể vớt vát thêm 3 khổ công bán thú nhân thì điểm cống hiến lần này chắc chắn sẽ được cộng thêm một ít. Cái gì? 3 khổ công bán thú nhân còn lại có muốn giúp không ư? Chuyện này không đến lượt chúng suy nghĩ, đã được Phương Sâm Nham cứu thì mạng cũng là của Phương Sâm Nham, chút giờ lao động còn con đâu đến lượt chúng nói không. Một con sói khổng lồ màu xanh lại lao ra, động tác của nó huyền chuyển, bộ lông dài và cơ bắp trên người đều mượt mà trải ra trong gió, dù không cần nhìn, nó cũng cho rằng con mồi dưới móng đuốt của mình chết chắc rồi. Thế nhưng, rõ ràng trước mắt không có gì, con sói khổng lồ màu xanh lại như đâm sầm vào một bức tường cứng rắn. Hơn nữa bức tường đó còn lao tới với tốc độ cao. Sống mũi của con sói khổng lồ này hoàn toàn vỡ nát, đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng tiếng hét lập tức bị máu tươi sôi trào chặn lại một con dao găm màu đỏ sẫm đã lướt qua cổ họng nó. Kể từ khi Lani biết tiểu thạch còn có năng lực thần chi thủ, hắn càng xông lên không chút kiêng dè. Hắn vốn thích dạo bước giữa sự sống và cái chết, mang lại cảm giác và trải nghiệm của cái chết cho kẻ thù, trải nghiệm này gây nghiện như ma túy. Lúc này, sau khi một dao cưa qua cổ họng con sói khổng lồ màu xanh, hắn tiện tay chém đứt luôn móng vuốt của một con sói khác đang lao tới. Mấy con sói khổng lồ màu xanh tuy gầm rú liên tục, nhưng lại bị tốc độ cực cao của Lani đùa giỡn trong lòng bàn tay một cách dễ dàng. Khi Tư dùng một mũi nguyên lực châm đâm chết hoàn toàn con sói khổng lồ bị cắt cổ kia, mấy con sói còn lại không chút do dự, quyết đoán chọn cách chạy tán loạn. Chúng truy sát rất quyết đoán, nhưng một khi phát hiện tình thế không ổn, chúng cũng chạy rất dứt khoát. Nhưng nhóm Vương Sâm Nham cũng không phải giả bừa, sao có thể để một đám xuất sinh cứ thế chạy thoát. Sau một hồi truy đuổi, họ lại hạ được thêm hai con sói xanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, mặc dù đám khổ công bán thú nhân và nô lệ dưới trướng đều run rẩy sợ hãi, chỉ muốn chạy ngay về doanh trại, nhưng dưới sự uy hiếp cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên, quay lại. Trong thung lũng rồ xã nạ kỳ phong cảnh tuyệt đẹp nhưng đầy vết thương, muốn tìm một vị trí khai thác tốt cũng không dễ. May mà Phương Sâm Nham trước nay luôn là người cầu toàn, hắn cũng không có ý định khai thác qua đêm, nên lần khai thác này là lần cuối cùng trong ngày, để có đủ số lượng thì phải đi sâu vào trong thung lũng. Đi về phía trước khoảng 400m, rẽ qua một khu rừng, liền thấy một chiến trường hỗn loạn, một vùng rừng lớn đã đổ sập, ngay cả trên đá núi cũng có dấu vết bị khói hun đen, máu mờ lốm đốm trên lá, như thể mùa thu phụ sương đã đến sớm. Lani là chuyên gia trong lĩnh vực này, với tốc độ cực nhanh, hắn đi một vòng quanh chiến trường, tiện tay ném xuống vài hạt giống cỏ mạn dở dạ kẹ. Những thứ này sau khi được hun khói bằng giấm bạc tiêu, một khi bị giấm phải sẽ phát ra tiếng hét vô cùng thảm thiết, nên trong tình huống nội vã, chúng là những lính gác tốt nhất. Sau khi Lani phát tín hiệu giải trừ cảnh báo, Tư Lử lạnh một tiếng, đám này chạy nhanh thật. Phương Sâm Nham nhìn cô một cái, rồi đi tới nắm lấy tay cô mỉm cười, gần đây sao em có vẻ nóng nảy thế? Tư lườm hắn một cái, sự nóng nảy của cô chẳng phải là vì Phương Sâm Nham có chút đa tình sao? Nhưng Tư một là không có bằng chứng, hai là cũng biết một người đàn ông ưu tú như Phương Sâm Nham mà muốn trói buộc bên cạnh như chó nhà thú cưng thì cũng thực sự không thể, nên cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Lúc này Phương Sâm Nham hiếm khi dịu dàng quan tâm, cô cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng tay thì mặc cho hắn nắm, trong lòng cảm thấy một cảm giác phức tạp pha trộn giữa xấu hổ và ngọt ngào. Tam Tử lại nói, con sói khổng lồ màu xanh kia có thể nói là nếu được bồi dưỡng thêm một bước nữa, sẽ có thể tiến hóa thành ma thú hệ phong hoặc hệ thổ, phóng ra phong nhận hoặc địa thích, uy lực có thể nói là tăng lên gấp bội. Chúng ta giết mất ba con, chủ nhân của chúng chắc chắn đau lòng vô cùng, nhưng chúng lại rút lui rất quyết đoán, có thể thấy người cầm đầu có uy tín rất cao, một lệnh ban ra không ai không tuân theo. Có lẽ vì nhóm Phương Sâm Nham đến rất nhanh, nên đã nhặt được một món hời những kẻ tấn công chỉ giết người, chưa kịp phá hủy số gỗ đá mà đội kia đã khai thác, liền vô tình làm lợi cho nhóm Phương Sâm Nham. Nhưng số gỗ đá mà đội này vận chuyển ra còn xa mới đủ để thỏa mãn khẩu vị của Phương Sâm Nham, nên hắn ra lệnh để mấy nô lệ thú nhân đợi xe, cả nhóm tiếp tục tiến sâu vào thung lũng, dù sao nếu không được thì cứ để rèm tạt ra giúp là được. Tiếp tục đi khoảng một cây số, địa thế ở đây bắt đầu trải rộng ra hai bên, tạo thành hình chữ bát, do đó thung lũng sông cũng đột nhiên mở rộng như miệng kèn. Khi lũ quét xảy ra, những tảng đá khổng lồ bị cuốn xuống sẽ tích tụ lại gần cửa ra, tạo thành một mỏ đá tự nhiên. Đến đây, vì thường có các đội khai thác đá ở đây, nên hệ số an toàn tương đối cao hơn nhiều. Nhóm Vương Sâm Nham vừa chọn được một chỗ, thì thấy một nhóm người vội vã chạy ra từ con đường núi bên cạnh. Một người phụ nữ cầm cây cung dài màu bạc dẫn đầu chạy nhanh phía trước, nhưng khi cô ta thấy chiếc xe gỗ bánh lớn thô sơ do nô lệ bán thú nhân đẩy, sắc mặt lập tức đỏ bừng, dương cung nhắm thẳng vào một khổ công bán thú nhân mà bắn. Nhưng hành động của người phụ nữ này đã sớm bị để ý, Tư chỉ tay một cái, đã đẩy gã khổ công bán thú nhân đang sợ đến ngây người ra. Người phụ nữ cầm cung đã hét lên, "Đây là xe của chúng tôi. Tôi nhớ tảng đá đó, lúc đó nhị ca còn nói đùa rằng trong đá này vàng óng ánh có mỏ vàng. Là bọn họ, chắc chắn là bọn họ đã phục kích." Người phụ nữ này vừa nói, những người phía sau lập tức vào tư thế chiến đấu, nhưng rõ ràng, người quyết định là người khác. Một người đàn ông cầm truy răng sói bước ra khỏi đám đông, ánh mắt dừng lại trên chiếc khiên của tiểu thạch một lúc, rồi bước ra trầm giọng nói, "Các vị, xem ra các vị không phải là người của phe đối diện, tôi cần một lời giải thích." Lani nói với giọng sắc bén và mỉm ai, "Chúng tôi vào đây hoàn thành nhiệm vụ, gặp một đám chó của phe phòng thủ, đuổi chúng đi rồi nhặt được hai xe gỗ và đá, mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi." Người phụ nữ cầm cung như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ, cười náo lên, "Phục kích chúng tôi là cả hai đội. 15 kẻ địch mạnh, còn có 1 triệu hồi sư thức tỉnh giả thả ra ma thú trấn áp toàn trường, chỉ bằng mấy người các ngươi mà cũng dám mạnh miệng nói đuổi đi. Các ngươi chắc chắn là gián điệp cấu kết với phe đối diện." Sự cái cùng của người phụ nữ này ngay cả Tam Tử cũng không chịu nổi, anh ta thở dài bước ra nói thật, chỉ bằng cái miệng thối hơn cả mông của cô, thật không biết làm sao sống được đến bây giờ. Ma thú trấn áp toàn trường mà cô nói là thứ này sao? Chúng tôi giết mấy con, định tối nay mang về làm lẩu thịt chó. Chương 17, và mặt, nổ đầu. Gã nọ vừa nói vừa tiện tay đá mấy phát vào chiếc xe gòn gỗ bên cạnh. Đống củi chất trên xe loảng xoảng rơi vãi đầy đất, để lộ ra mấy xác sói khổng lồ màu xanh bị đè bên dưới. Người phụ nữ kia vốn đang giận dữ điên cuồng, nhưng rõ ràng con sói khổng lồ màu xanh này đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho cô ta, thế nên trong mắt lập tức lộ ra vẻ khó tin, cả người như bị tát một cái thật mạnh, đành phải ngậm miệng lại. Người đàn ông cầm truy răng sói do dự một chút, gã rõ ràng cũng là một người giỏi ứng phó và giao tiếp, liền cười nói, "Nếu đã như vậy thì đây là một hiểu lầm. Đại địch trước mắt, chúng tôi cũng không thể không cẩn thận. Vậy làm phiền rồi." Vốn dĩ chuyện này đã có thể kết thúc ở đây, nhưng người phụ nữ kia đột nhiên lại thét lên, "Bắt chúng để lại gỗ và đá, đó là thứ đồng đội của chúng tôi đã dùng máu để đổi lấy. Lúc chúng tôi bị tấn công, chắc chắn chúng đã đứng nhìn từ xa, đợi đến khi chúng tôi lưỡng bại câu thương thì nhảy ra làm ngư ông đắc lợi. Loại cặn bã này nên cút khỏi liên minh hắc ám của chúng ta, không xứng đáng là một thành viên." Nghe những lời của người phụ nữ này, không chỉ người đàn ông cầm truy răng sói trở nên do dự, mà ngay cả những người xung quanh nhìn nhóm Phương Sâm Nham cũng có chút kỳ quái. Tư đột nhiên bước ra, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia, thản nhiên nói, "Tôi chỉ muốn nói cho cô một chuyện." Người phụ nữ cầm trường cung bạc ỉ lại không sợ hay nói, "Sao? Bây giờ muốn xin tha thì đã muộn rồi." Trong đôi mắt của Tư, đột ngột bừng lên hai điểm sáng sắc lẹm. Bất cứ ai nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô đều cảm thấy vô cùng khó chịu, dường như có một cây kim nhỏ sắc bén muốn đâm sâu vào trong óc, hơn nữa cây kim đó còn không ngừng xoay tròn, khiến người ta hoàn toàn không thể chống cự. Ngay sau đó, đôi mắt của Tư biến thành đồng tử dọc như của loài rồng. Điều này không có gì xa lạ với Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch, nhưng chuyện kỳ dị hơn đã xảy ra, trong mắt Tư xuất hiện trùng đồng. Phương Sâm Nham thấy cảnh này, lập tức nhận ra Tư cũng đã bước vào hàng ngũ người rèn luyện từ lúc nào không hay. Bộ phận biến dị của cô chính là đôi mắt. Người phụ nữ kia đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, thậm chí cô ta còn bắt đầu nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường, nhưng dưới sự khóa chặt của Tư, tiếng cười ma quái vang vọng khắp nơi, rồi lại trong thung lũng. Cổ họng của người phụ nữ dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, hai chân từ từ rời khỏi mặt đất rồi lơ lửng trên không, không ngừng dãy ruột nhưng không tài nào thoát ra được. Sắc mặt cô ta đã tím bầm, lúc này Tư mới lạnh lùng nói, muốn giết cô chỉ là chuyện trong nháy mắt, cần gì phải dùng đến trò ngư ông đắc lợi. Người đàn ông thô hảo cầm truy răng sói đột nhiên ngửi thấy mùi bất thường, lập tức hét lớn, đừng. Thế nhưng ngay khoảnh khắc gã hét lên, đầu của người phụ nữ kia đã bụt một tiếng nổ tung tóe, máu thịt trắng đỏ lẫn lộn, trông như một quả dưa hấu nát bị đập mạnh. Cái xác không đầu rơi xuống đất, vậy mà vẫn giữ được thăng bằng trong vài giây, tay chân múa may như muốn bước đi, cuối cùng mới ngã phịch xuống đất. Tiêu Thạch và Phương Sâm Nham đã lao ra chắn trước mặt Tư, còn Lan Nhi không biết từ lúc nào đã ẩn mình vào bóng tối, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiêu Thạch nhìn gã đàn ông lực lượng đang trừng mắt giận dữ, thản nhiên nói, anh muốn toàn diện khai chiến với chúng tôi sao? Các người dám giết người? Gã đàn ông gầm lên. Nhưng những người phía sau gã có vẻ không hưởng ứng tích cực cho lắm. Gã đàn ông nhìn sang hai đội đang đứng xem bên cạnh cầu cứu, nghiêm túc nói, các vị đã thấy rồi đấy, đám người này ngang ngược càng rỡ, có lẽ Hạ Lì Nạ nói năng có hơi nóng nảy. Này, những người bên cạnh thấy không còn kịch hay để xem đã sớm quay người rời đi. Vì một người phụ nữ không liên quan quan trọng là đã chết mà trở mặt với một đội khác, hơn nữa đội này tuy nhỏ nhưng lại có một mở tờ mạnh đến kinh người, và rất có thể còn có hơn một người rèn luyện chấn giữ. Trong thời kỳ mà đa số mọi người đều là người thức tỉnh, phải ngu đến mức nào mới đứng ra làm kẻ xấu này? Tiêu Thạch nhìn gã đàn ông cầm truy răng sói đang trong thế cưới hổ khó xuống, anh cũng là người khá tử tế, lên tiếng giải vây, thưa ngài đang cản đường xe của chúng tôi, xin hãy nhường đường. Gã đàn ông chỉ có thể tránh sang một bên, trong bộ dạng của gã rất muốn một mình xông lên thách đấu cả đội, nhưng lý trí xem ra vẫn chiếm thế thượng phong, bực bội nhường đường. Ngược lại, từ sau khi ra tay thì mặt cứ lạnh như tiền, trông có vẻ không vui. Phương Sâm Nham qua hỏi mới biết, thì ra không gian tuy không có quy định rõ ràng cấm giết hại lẫn nhau, nhưng vẫn đặt bẫy trong đó. Tư vừa ra tay giết người phe đồng minh đã bị không gian cảnh cáo một lần, toàn bộ điểm thuộc tính tạm thời giảm 5 điểm, 24 giờ sau mới hồi phục. Đương nhiên lại phải dỗ dành một hồi cô mới ngôi giận. Việc Tư ra tay quyết đoán cũng mang lại lợi ích thực tế cho nhóm Phương Sâm Nham. Thấy họ đi tới, có một đội đã chủ động lùi lại, nhường ra vị trí khai thác đá tốt nhất. Nhóm Phương Sâm Nham cũng không chút khách sáo chiếm lấy, đám nô lệ học và cu li học liền răm rắp lao động như kiến, đốt đá đốn gỗ, thuận tiện theo lệnh của Phương Sâm Nham tiếp tục chế tạo những chiếc xe gỏng gô khổng lồ thô sơ. Lần này là công việc cuối ngày của Phương Sâm Nham, nên đương nhiên phải làm thêm một ít mang về. Khi hoàng hôn buông xuống, cả thung lũng chỉ còn lại một mình đội của Phương Sâm Nham. Nhìn bốn chiếc xe gòn gỗ khổng lồ đã chất đầy, Tiểu Thạch không khỏi lo lắng nói, đội trưởng, chúng ta cũng nên đi thôi. Đội lần trước phục kích chúng ta cũng chỉ chết có 4 người, tính thời gian thì chắc họ cũng quay lại báo thù rồi. Chúng ta tuy không sợ, nhưng cũng không thể chống lại số đông. Phương Sâm Nham cười nói, nếu đứng ở góc độ của họ mà nói, thì chắc chắn sẽ không đến vào lúc này. Bởi vì bữa tiệc chính của cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu, thắng lợi cuối cùng không phải là giết được bao nhiêu kẻ khế ước, mà là công phá được thành phố của đối phương. Vừa mới bắt đầu một cuộc chiến mà đã đi tìm một khúc xương cứng để gặm tuyệt đối không phải là một việc làm khôn ngoan, vì có thời gian đó đi bắt nạt mấy quả hồng mềm thì lợi ích thu được chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều, lại còn không có rủi ro. Đương nhiên, tôi cũng không đặt cược mạng sống của mình vào khả năng kẻ địch có thể sẽ không đến. Nói đến đây, trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên một tia sáng lạnh lẽo rồi lại cười, nhưng cho dù đông người thì sao, chẳng lẽ tôi lại sợ? Vừa hay gần đây tôi mới học được một chút mánh khỏe nhỏ để đối phó với giao tranh nhóm thôi. Mánh khỏe nhỏ của Phương Sâm Nham chưa chắc đã nhỏ, nhưng phán đoán của anh cuối cùng vẫn khá chính xác. Mãi cho đến khi đá và gỗ khai thác được chất đầy 6 chiếc xe gòn gỗ khổng lồ, cả nhóm vẫn không đợi được cuộc tấn công nào, ngược lại còn đợi được viện binh, đúng vậy, là viện binh chính thức. Khoảng 500 chiến binh bán ọc đã đến đây, những ngọn đuốc dơ cao là những khúc gỗ dày tầm lửa thông, cháy hương hực, có thể nói là mưa cũng không dập tắt được. Trong số những chiến binh bán ọc này, tỷ lệ sĩ quan cường ọc rất cao, đều mang theo cung nỏ tinh nhuệ, đồng thời còn mang theo mấy ngàn cu li và nô lệ ọc. Dưới sự nỗ lực của đám người này, từng tòa tháp canh kiên cố nhanh chóng được xây dựng lên. Đa số bán ọc đều có khả năng nhìn trong đêm, chỉ trong vòng 1-2 giờ, toàn bộ khu vực sản xuất đá và gỗ trong thung lũng rổ xạ nạ kỳ đã bị quân đội bán ọc kiểm soát. Họ đã nhận ra tầm quan trọng của các khu sản xuất tài nguyên rồi sao? Tiêu Thạch nhìn đội quân đang làm việc hừng hực khí thế, trầm ngâm nói, vậy tối nay chúng ta có cần đến làm việc nữa không? Phương Sâm Nham thẳng thừng từ chối, đương nhiên là không. Có thể tưởng tượng được, sau khi trời tối nơi này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, đám người kia tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội phạm điểm công hiến. Nếu nơi này đã thu hút phần lớn sự chú ý, thì doanh trại tự nhiên sẽ ít bị quấy rối hơn. Chúng ta vận chuyển đống đồ này về rồi đi ngủ thôi. Lan Nhi vốn là một thích khách, lập tức có chút chán nản nói, nhưng mà, chuyện này Phương Sâm Nham nhìn Lan Nhi nói, tôi biết sức sát thương của cậu trong bóng tối, nhưng chúng ta là một đội, không phải một người chiến đấu. Ngoài cậu ra, không ai trong chúng ta giỏi tác chiến ban đêm, sức chiến đấu của đội sẽ giảm đi đáng kể. Mà để một mình cậu đến đây chiến đấu thì rủi ro lại quá lớn. Quan trọng hơn, nếu đã lập quân đồn trú ở đây, điều đó có nghĩa là phe Hắc Ám có ý định ở lại lâu dài. Nếu thật sự có món hời lớn, thì ngày mai quay lại cũng được, mọi thứ đi vào quỹ đạo rồi thì tình hình hỗn loạn sẽ bớt đi. Lani luôn rất nghe lời Phương Sâm Nham, bởi vì anh đã tận mắt chứng kiến trên hành tinh Thiết Huyết năm đó, những kẻ không nghe lời đều đã bỏ mạng lại nơi ấy. Tiếp theo, một vấn đề nan giải và rất thực tế đặt ra trước mắt mọi người, đó là làm thế nào để đưa những chiếc xe gòn gỗ khổng lồ chất đầy đá và gỗ về lại doanh trại. Kết quả là trong chuyện này, ngài cũ Lũ Tì Gô, người được xem như át chủ bài cất giấu, đã thể hiện sức mạnh mới của mình khoảng 10 thổ nguyên tố được ông ta tạm thời ban cho sự sống đã từ dưới đất bò lên, cần cù chăm chỉ đẩy những chiếc xe gòn. Lúc này, vẻ ngoài của cũ Lũ Tì Gô là một người đàn ông bí ẩn khoác áo choàng dài màu vàng. Chỉ cần không trực tiếp cận chiến, ông ta có thể duy trì hình tượng pháp sư hệ thổ hàng đầu này, ngay cả Lani cũng nhìn ra được tình thế khó xử mà kẻ địch có thể gặp phải nếu bị vẻ ngoài này đánh lừa, khó khăn lắm mới xông được đến trước mặt đối phương, lại phát hiện ra con cừu non đợi làm thịt đông chốc biến thành một quái vật hồng hoang là người khổng lồ hai đầu một mắt đó hẳn là một tâm trạng tuyệt vọng đến nhường nào. Chương 18, lựa thử vàng trên đường trở về cũng không gặp phải chuyện gì. Chỉ có rất nhiều người nhìn năm chiếc xe bánh gỗ khổng lồ, ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ không thể che giấu. Tạm không bàn đến ban thủ đang hớn hở, chỉ riêng mười mấy nguyên tố đất đang đẩy xe cũng đủ để dập tắt ý đồ xấu của 99 những kẻ có suy nghĩ lệch lạc. Đợi đến khi chúng nhìn thấy tấm khiên của tiểu thạch, chúng liền biết điểm yếu lớn nhất có thể có của đội này đã được bù đắp, nên cũng chỉ đành dẹp bỏ mọi ý nghĩ không nên có mà nhìn họ rời đi. Nhưng nói một cách nghiêm túc, nguyên tố đất mà cụ rụt gỗ triệu hồi ra cũng có chút mánh khỏe. Dùng những nguyên tố đất này làm xúc vật kéo xe thì không vấn đề gì, nhưng một khi đưa vào chiến đấu sẽ phát hiện ra nguyên tố đất vốn nổi tiếng ra dày thịt béo, chịu đòn tốt lại cực kỳ mỏng manh, một quả lựu đạn cũng có thể làm chúng tan tác, giống như sự khác biệt giữa ngựa cưỡi thông thường và chiến mã. Lúc này, sĩ quan cường thú nhân phụ trách thống kê là Six Go cho thai không biết vì sao lại không ở đó, thay vào đó là một gã có răng nanh chìa ra ngoài môi. Da của gã còn thô ráp như vỏ cây, từng mảng rất rõ ràng, hiển nhiên là mang gen của loài cá sấu hoặc cự đà, khiến người ta thật sự phải khâm phục ông già bán thú nhân của gã, gu thẩm mỹ thật không tầm thường, phải đến mức tinh trùng lên não thế nào mới không tha cho cả cá sấu cái. Nhóm Vương Sâm Nham có chút lo lắng gã này không biết đến, lại dở cho 1+1 thì thôi, không ngờ so với vẻ ngoài thô kệch ngu đần của gã người cá sấu, hiệu suất tính toán lại kinh người đến vậy. Chỉ loáng một cái đã phân loại xong gỗ và đá mà nhóm Phương Sâm Nham mang về, sau đó rất hào phóng tính cho họ 160 điểm cống hiến. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên lên tiếng, "Xin hỏi tướng quân xưng hô thế nào?" "Ta là Kích Thần Lằn Hung Dữ, ngươi cũng có thể gọi ta là Thần Lằn đại nhân." Gã này nói thẳng thừng. Lúc nói chuyện, từ trong cái miệng lợm chẩm răng cưa của gã tỏa ra một mùi hôi thối, còn có bọt trắng rơi ra, người bình thường chắc thà chịu 10 nhát dao chứ không muốn bị gã cắn một miếng. "Thần Lằn đại nhân, chúng tôi chỉ muốn bán một xe gỗ và đá, số còn lại phải giữ để tự xây một doanh trại." Phương Sâm Nham đột nhiên đổi ý, thế công của địch quá dữ dội, không biết chúng đã dùng thứ gì, nếu không có gì che chắn, buổi tối ngủ cũng không yên. Than Lằn đại nhân kích lẹ chiếc lưới dài mảnh màu đỏ tươi, rít lên, "Các ngươi phải nghĩ cho kỹ, ta đã tính thêm cho các ngươi 10 điểm cống hiến rồi đấy. Nếu là con chó độc ác kia ở đây, chỉ riêng việc các ngươi dám giết sinh vật họ hàng của nó, 6 xe gỗ và khoáng thạch này chắc chắn sẽ bị ép xuống dưới 130 điểm cống hiến." Phương Sâm Nham dứt khoát nói, "Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi, cảm ơn đại nhân đã nhắc nhở." Thế là sau một hồi vất vả, nhóm Phương Sâm Nham chỉ nhận được 25 điểm cống hiến, còn lại 5 xe đầy áp đá và gỗ. Hắn vừa rời đi, Tư đã không nhịn được hỏi, "Cậu không lạc quan về mỏ đá đến thế sao? Dù sao ở đó cũng có 500 quân đồn trú, lại thêm nhân lực của phe ta đến khai thác ban đêm, tuyệt đối là một lực lượng rất mạnh. Cậu giữ lại 5 xe đá gỗ lúc này, rõ ràng là muốn đầu cơ tích trữ, nhưng tôi thấy trong kho dự trữ phía sau, đá gỗ chất cao như núi, nếu thung lũng bên kia có thể vận hành thuận lợi, không chừng ngày mai những thứ chúng ta giữ lại sẽ thành đồ bỏ đi." Lời của Tư tuy sắc bén nhưng rất có lý, Phương Sâm Nham lại cười nói, "Câu cuối cùng của cô không thể thành hiện thực được đâu. Trận chiến này chắc chắn là một cuộc chiến kéo dài, tuyệt đối không thể đánh nhanh thắng nhanh. Cùng với quá trình công thành, lượng tiêu thụ gỗ và đá tuyệt đối không thể bão hòa, đây là trận chiến quyết định vận mệnh của đại lục. Cho dù cuối cùng thung lũng bên kia giữ được, chúng ta giữ trong tay thêm vài ngày cũng nhất định sẽ bán được." Mọi người vừa nói vừa đi đến khu cắm trại được phân công, đem mấy con sói khổng lồ màu xanh lột ra, lọc xương, chặt khúc, sau khi xử lý xong thì ném vào nồi lớn hầm lên. Vì dùng đủ gia vị và đã khử sạch máu tanh nên mùi thịt thơm nồng nặc bốc lên. Mặc dù da sói và nội tạng sói đã bị đám nô lệ bán thú nhân và khổ công bán thú nhân bên cạnh ăn sạch sẽ, tiếng ngai ngấu nghiến như ác quỷ, nhưng lúc này ngửi thấy mùi thơm, chúng cũng bu lại, ánh mắt lóe lên tia sáng xanh đú gấp như sói đói. Đám khổ công và nô lệ bán thú nhân này dùng khá thuật tay, đối với yêu cầu của nhóm Phương Sâm Nham cũng hết lòng hết sức. Hơn nữa Xuân Bốn không coi trọng những kẻ có sức chiến đấu yếu ớt này, nên chỉ cần cho ăn, công nhân thời vụ cũng có thể biến thành công nhân dài hạn. Hơn nữa, lôi kéo một đám thổ địa cũng rất tốt cho việc dò la tin tức, cái giá phải trả chỉ là cho chúng ăn no. Những kẻ có suy nghĩ giống Phương Sâm Nham nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Nghe tiếng đàn guitar mơ hồ vọng lại từ xa cũng biết, thậm chí còn có khế ước giả cung cấp thức ăn tinh thần cho chúng, ngay cả đám bán thú nhân bên này cũng nền cổ ngắm hai, có thể thấy mỗi khế ước giả đều có tuyệt chiêu riêng. Sau khi ngăn chặn lần thứ N đám bán thú nhân thèm nhỏ dãi lén thò tay vào nồi, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng gật đầu. Đám bán thú nhân ùa lên, may mà đã sớm tính đến tình trạng của bọn này nên Phương Sâm Nham không làm thịt nướng mà hầm thẳng thành canh thịt. Có lẽ vì đến từ các thế giới khác nhau, tất cả thức ăn mà các khế ước giả mang theo, bán thú nhân đều có thể ăn, có thể nếm được mùi vị, ăn vào bụng, nhưng vĩnh viễn không bao giờ no. Muốn cho chúng ăn no, chỉ có thể dùng thức ăn của thế giới này. Vì vậy, mặc dù nhóm Phương Sâm Nham đã ném không ít đồ hộp cho đám bán thú nhân này, nhưng những thứ đó lại càng ăn càng đói. Nói thật, mấy con sói khổng lồ màu xanh này đã giúp ích rất nhiều, tính ra sau khi lột ra, lọc xương, cũng góp được ít nhất 700-800 cân thịt thú tươi, sau đó trộn với lượng nước tương đương, rồi rắc thêm 50-60 cân thứ mà bọn bán thú nhân gọi là bột biên, dù nấu chín lên cũng được 1500-1600 cân. Mỗi bán thú nhân khổ công và nô lệ trung bình có thể chia được 70-80 cân. Cho dù sức ăn của những kẻ man dợ này có kinh người đến đâu, chỗ canh thịt này cũng đủ để chúng no căng bụng một cách ngon lành, thậm chí đủ cho cả ngày mai. Nhìn từng tên bán thú nhân man dợ thỏa mãn ở một tiếng rồi ngửa mặt lên trời nằm xuống, không bao lâu sau đã ngáy như sấm, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng yên tâm, điều này có nghĩa là ít nhất ngày mai bọn chúng sẽ tiếp tục được mình thuê. Đúng lúc này, Tam Tử đột nhiên đứng dậy, sắc mặt có chút kinh ngạc và không chắc chắn, quay đầu nhìn về phía thung lũng. Sau đó, cậu thấy cụ rụt gỗ lập tức nằm rạp xuống đất, với khả năng cảm nhận mặt đất của một người khổng lồ hai đầu một mắt mà còn phải làm đến mức này, có thể thấy là vô cùng cẩn thận. Đã khai chiến rồi, Tam Tử khẳng định, và quy mô rất lớn, tuyệt đối không phải là hành động bột phát. Phương Sâm Nham trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói, tuyệt đối không phải là hành động của phe chính thức. Hiện tại trong Mỹ Nạt Tỷ Dịch có rất nhiều khế ước giả, nhưng binh lực chính thức lại thiếu hụt trầm trọng. Để đối đầu với 500 quân thú nhân được huấn luyện bài bản và chiếm giữ địa lợi, chỉ vài khế ước giả là không thể làm được. Nói đến đây, ý của Phương Sâm Nham đột nhiên chuyển hướng, hỏi Tiêu Thạch, cậu nói xem có khả năng này không? Trước khi vào thế giới này, đã có người dự đoán được thung lũng rổ xạ nạ kỳ sẽ trở thành một điểm phòng thủ trọng yếu, sau đó tiến hành diễn tập công phòng có mục tiêu. Không thể nào, chiến trường không phải đến cuối cùng mới được quyết định sao? Tiêu Thạch do dự nói. Nhưng trước đó đã đưa ra ba lựa chọn. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, bản đồ trung địa rất dễ tìm, sau đó phân tích kỹ lưỡng địa hình của ba nơi, đưa ra các phương án dự phòng có mục tiêu. Dựa vào đặc điểm của cuộc chiến nhân giới, nơi nào là nơi phải công phải thủ, nơi nào là yếu địa chiến lược không thể bỏ qua, sau đó tiến hành diễn tập từng cái một. Chuyện này làm sao có thể làm được? Johnny kinh ngạc nói. Đội quy mô nhỏ như chúng ta không làm được, không có nghĩa là đội quy mô lớn không làm được. Hơn nữa, trận chiến lần này chúng ta trải qua đặc biệt khác thường, là quốc chiến. Tổ chim đã lật, trứng sao còn nguyên. Không gian mình ký sinh bị suy yếu, chẳng lẽ ngày tháng của khế ước giả trực thuộc sẽ dễ chịu hơn sao? Phương Sâm Nham trầm tư, lần này là tư duy của tôi đã đi vào ngõ cụt, may mà cuối cùng không đâm đầu vào cái bẫy đó. Nhưng trong doanh trại cũng nhanh chóng trở nên ồn ào, không bao lâu đã nghe có người hét lên, đội Lam Quang đi chi viện rồi, chúng ta có đi không? Lúc này, trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên một tia sáng u uất. Bây giờ đi thì có lợi cho đại cục, nếu đội Vương bại tham chiến, ít nhất đối phương cũng phải chết 5-6 người, xác suất thắng của không gian nọa C cũng sẽ lặng lẽ tăng thêm vài phần trăm. Nhưng đối với đội Vương bại mà nói, lại rất bất lợi nếu đội Lam Quang thành công, uy thế của họ chắc chắn sẽ tăng mạnh, vậy một khi họ điều động đội Vương bại đến tuyến đầu nguy hiểm nhất và không có lợi ích gì. Đi hay không đi? Đi thì rõ ràng là chịu thiệt, không đi thì danh tiếng trong giới đồng đội sẽ thối nát. Cả hai kết quả này đều không phải là điều Phương Sâm Nham muốn. Vì vậy, Phương Sâm Nham dứt khoát vung tay, mọi người đi ngủ, không cần đi. Tôi tin rằng đội Lam Quang hùng mạnh nhất định có thể giải quyết được chuyện này. Khi nói câu này, trong lòng Phương Sâm Nham lại đang cười khẩy, nếu thật sự như mình phân tích trước đó, kẻ địch đã có mưu đồ từ lâu. Vậy thì chuyện vây điểm diệt viện cũng có thể làm được. Có một câu nói là lựa thử vàng, thực lực của đội Lam Quang sau trận này sẽ lộ rõ. Chương 19, 48 giờ xảy ra chuyện thế này, e là tối nay đội Lam Quang cũng chẳng còn tâm trạng nào mà mở đại hội nữa đâu. Tư đột nhiên lên tiếng. Tiêu Thạch trầm ngâm, cái này khó nói lắm. Nếu họ vẫn tiếp tục tổ chức, điều đó chứng tỏ thực lực của họ hùng hậu, chẳng thèm để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này. Nhưng nếu giải quyết ổn thỏa chuyện ở Thung Lũng, rồi nhân đà thắng lợi cứu viện thành công mà chủ trì đại hội liên minh, xem ra cũng là một lựa chọn không tồi. Chắc chắn sẽ giành được nhiều tiếng nói hơn. Về mặt nhu lược, Johnny vô cùng khâm phục Phương Sâm Nham, vì cậu nhận thấy Phương Sâm Nham luôn có thể nắm bắt được điểm mấu chốt nhất của vấn đề vào thời điểm tốt nhất. Vì vậy, cậu không kìm được tò mò hỏi, đầu lĩnh, nếu là anh thì sẽ làm thế nào? Phương Sâm Nham, người nãy giờ vẫn im lặng, mỉm cười nói, nếu là tôi sẽ đợi sau khi đợt tấn công chính thức ngày đầu tiên kết thúc mới tổ chức hội nghị. Trong cái thế giới cho má này, nói gì cũng là giả dối, chỉ có thực lực là trên hết. Dùng sức mạnh áp đảo thể hiện trong ngày đầu tiên để chinh phục bọn họ. Johnny hỏi. Nhưng nếu đội Lam Quang không có thực lực gáp đảo đó thì sao? Phương Sâm Nham cười, hỏi ngược lại, một cái thang máy chỉ chở được tối đa 10 người, nếu nhét 100 người vào thì sẽ thế nào? Mọi người đều im lặng. Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, nó sẽ dầm một tiếng rơi từ tầng mấy chục xuống. Bên trong máu thịt bầy nhầy, thang máy cũng biến dạng. Thẳng không nỡ nhìn. Tôi không biết không gian có sắp xếp gì cho tình hình hỗn loạn hiện tại, nhưng rõ ràng, các khế ước giả từ những không gian yếu thế khác đã có hành vi tổ chức quy mô lớn. Đến đây, cả Tư và Tiểu Thạch đều cau mày. Lời của Phương Sâm Nham như một tảng đá nặng trĩu đè lên lòng họ. Câu chuyện ngụ ngôn một chiếc đua dễ bẻ, một bó đua khó bẻ thì ai cũng từng nghe qua. Phương Sâm Nham lạnh lùng nói, vì vậy, tôi tin rằng bây giờ không chỉ có tôi, mà còn rất nhiều người khác đang chờ đợi, đang quan sát. Nếu đội Lam Quang thật sự có bản lĩnh đó và có thể xử sự công bằng, thì tôi nghe theo sự điều động của họ một chút cũng chẳng có gì to tát. Dùng một đám ô hợp để đối phó với kẻ địch có tổ chức quy củ, đó là chuyện mà chỉ có kẻ ngốc mới làm. Cuộc họp điều phối của đội Lam Quang cuối cùng đã không được tổ chức. Chiến hỏa đốt đỏ nửa bầu trời. Trận chiến vô cùng khốc liệt kéo dài đến tận nửa đêm. Trong thời gian này, đội Lam Quang thậm chí đã tăng viện 2 lần. Thành thật mà nói, hành động này xét về đại cục thì rất tổn hại sĩ khí, còn xét về chiến thuật nhỏ giọt lại càng là đại kỵ. Chẳng phải trong nhiều câu chuyện, bột cuối đều lười ra tay, lần lượt cử thuộc hạ từ yếu đến mạnh ra dâng điểm kinh nghiệm cho nhân vật chính, để rồi cuối cùng bị nhân vật chính đã đủ cấp lật kèo đó sao? Nhưng kết quả của trận chiến này vẫn là thắng. Dĩ nhiên, đó chỉ là nghe nói. Hơn nữa, cái gọi là thắng lợi này còn phải xem được định nghĩa thế nào. Nếu nói là đuổi kẻ địch ra khỏi thung lũng rồ xa nạ chia, thì đó là một đại thắng không còn gì phải bàn cãi. Nhưng thung lũng rồ xa nạ chia đâu phải là tường thành Minas Tirith, đuổi kẻ địch ra khỏi đó hoàn toàn vô nghĩa. Ngọn lửa lớn nhuộm đỏ nửa bầu trời đêm kia có nhiên liệu là những tháp canh và tháp tên do đám bán thú nhân xây dựng, và dĩ nhiên, còn có cây cối um tùm khắp núi đồi. Lá rụng mùa thu đã mất nước, chỉ cần một mũi lửa bén vào là muốn không tiếp tay cho giặc cũng khó. Thực tế, lúc Vương Sâm Nha ngủ một giấc tỉnh dậy, vẫn chưa có một chiếc xe gỗ nào chở đầy hàng hóa từ thung lũng rồ xa nạ chia quay về. Ngọn lửa hừng hực cháy suốt nửa đêm, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu suy tàn. Đối với 5 xe gỗ đá mà nhóm Vương Sâm Nham dự trữ, đây chỉ là một tin tức nhỏ. Nhưng đối với phe Xuân, đây thực sự là một điểm xấu. May mắn thay, sau dạng đông, 20 vạn đại quân Ngọc tập hợp nhanh chóng đã mang lại một niềm tin mãnh liệt. Trên cánh đồng vệ lệ nọ rộng lớn, quân đoàn Ngọc cũng xếp thành 4 đội hình khổng lồ vô cùng chỉnh tề, gần như đè bẹp cả bình nguyên. Sương sớm dường như cũng run rẩy mà tan biến, mặt trời như thể không muốn chứng kiến cuộc tàn sát thảm khốc sắp diễn ra, sớm đã lặn vào trong mây. Nhìn từ trên tường thành Minas Tirith xuống lại là một cảnh tượng khác. Có người cảm thấy sợ hãi, có người cảm thấy hưng phấn, có người cảm thấy cay đắng, có người lại cảm thấy kinh ngạc. Nhiều thật đấy. Một người đàn ông cầm ly thủy tinh chân cao trong suốt, bên trong có hơn nửa ly rượu vang đỏ như máu. Hắn nhìn xuống đội hình mênh mông đáng kinh ngạc bên dưới, nói bằng giọng cảm thán. Nhưng lời cảm thán của hắn lại nhẹ nhàng như thể đang xem một điệu nhảy tao nhã, hay nghe một bản nhạc kinh điển. Chỉ riêng cái khí chất xem 20 vạn đại quân ọc bên dưới như gà đất chó sành này, tuyệt đối không phải người tầm thường có thể sở hữu. Anh nói có phải không? Mở cờ giật hở. Người đàn ông hỏi một câu. Một người đàn ông vác súng bắn tỉa bước tới, gương mặt anh ta rất bình tĩnh, thậm chí còn cho người ta cảm giác như một mặt hồ không gợn sóng, sạch sẽ, trong veo. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ vô cùng nóng bỏng, rực rỡ như đóa hồng đỏ đang nở rộ. Không biết có phải trùng hợp hay không, người này chính là tay súng bắn tỉa mạnh mẽ mở cờ giờ hờ mà Phương Sâm Nham từng cứu trong thế giới đẫm máu lần trước. Nhưng đồng minh tác chiến ngày xưa, giờ đây lại định săn trở thành đối thủ. Nhiều điểm cống hiến thật. Mở cờ giờ hờ trả lời dứt khoát. Tại sao còn chưa khai chiến sớm hơn? Tước sĩ nhìn chằm chằm mở cờ giờ hờ. Hắn có một đôi mắt xanh thẳm như đại dương, cũng có thể dùng để hình dung bầu trời. Bất cứ ai gặp hắn, chắc chắn sẽ bị đôi mắt trong veo, xanh biếc như trời biển ấy thu hút, đến mức quên cả dung mạo của hắn. Tuy tước sĩ không nói gì, nhưng một người bên cạnh đã cười phá lên. Người này đầu trọc, vạm vỡ, cơ bắp quần quận rất rõ ràng, nhưng lại mặc một chiếc pháp bảo màu xanh da trời. Nếu Vương Sâm Nham ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người quen này, nói ra cũng là người mai mối cho hắn và G Support, giờ Zoba. Sao thế? Mở cơ giật hở, ngửa tay rồi à? Thế sao tối qua chúng ta đột kích tung lũng rộ xà na triệu cậu không đi? Dù đầu lĩnh không đi, nhưng chỉ riêng công lao ông ấy cường hóa vũ khí cho chúng ta cũng đã được chia hơn 200 điểm cống hiến rồi đấy. Mở cờ giờ hờ bình tĩnh đáp, trận nhỏ như vậy không hợp với tôi, anh em của tôi hợp với những sân khấu lớn thế này hơn. Nói thật, tôi còn đang rất mong chờ con voi ma mút khổng lồ đáng sợ của phe bóng tối xuất hiện đấy. Như vậy, đầu đạn sinh hóa mà tôi liều chết mang về từ thế giới sinh hóa mới có đất dụng võ. Bọn chúng bắt đầu gì chuyện rồi? Tước sĩ khẽ nhấp một ngụm rượu trong ly, nheo mắt lại, chỉ cần một giờ, không, nửa giờ thôi, tôi sẽ biết trận này chúng ta có thắng được hay không. Đầu lĩnh, chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Giờ Dô Ba huynh hoang nói, bên kia dựa vào chẳng qua là ưu thế không gian của họ, tinh nhuệ của khế ước giả vượt trội hơn chúng ta. Nhưng người của chúng ta còn đông hơn họ, húng chi, dù so chất không so lượng, chúng ta chẳng phải còn có lời hứa của sứ đồ. Nói đến đây, giờ Dô Ba đột nhiên im bặt, không nói tiếp nữa, vì gã nhận ra tức sĩ đã liếc nhìn mình. Một cái nhìn không vui không buồn. Giờ Dô Ba lập tức như bị nhét một đôi tất thối vào miệng, sắc mặt cũng khổ sở hẳn đi. Lúc này tức sĩ mới thản nhiên nói, bất cứ lúc nào đặt hy vọng vào người khác, đều là một việc ngu xuẩn. Một việc vô cùng ngu xuẩn. Gạt bỏ các yếu tố bên ngoài, việc tiến vào chiến trường Minas Tirith thực ra đã giúp chúng ta chiếm được lợi thế ngầm rồi. Bởi vì, nếu dựa theo cốt truyện đến cuối cùng, bên chiến thắng là người gọn đỏ. Mặt khác, trong một trận thủ thành, hai thứ thiếu thốn nhất chính là số lượng quân phòng thủ và vật tư. Mà việc các khế ước giả chiếm ưu thế về số lượng của chúng ta tràn vào, vừa hay đã bù đắp cho khâu yếu nhất của Minas Tirith. Chúng ta có thể cung cấp các phương thức tấn công tầm xa mạnh hơn cung thủ của quân phòng thủ, đạn dược của chúng ta dồi dào đến mức có thể hủy diệt cả trung địa này. Tước sĩ thản nhiên nói, những lời này không hẳn là nói cho người khác nghe, mà giống như đang tự thuật lại một lần nữa, để khẳng định phán đoán của mình tuyệt đối không sai lầm. Còn các khế ước giả phe đối diện gia nhập phe Sủng, họ đúng là tinh nhuệ, nhưng phe Sủng muốn không thiếu quân đội tinh nhuệ. Họ căn bản không thể đóng vai trò than sưởi trong tuyết. Tác dụng của tất cả khế ước giả phe họ đối với phe Sủng, chưa chắc đã bằng 300 cô máy bắn đá. Vì vậy, dù nói một cách khiêm tốn, tác dụng của khế ước giả hai bên triệt tiêu lẫn nhau, chỉ cần kéo dài đến cuối cùng, người chiến thắng vẫn là chúng ta. Thú hổ, ưu thế của liên quân học thực ra rất rõ ràng. Đó là ở giai đoạn đầu của cuộc chiến chính xác mà nói, là trước khi bị 6.000 kỵ binh do vua Thấu Đèn của Vương quốc Dỗ Hàn thành lập đột kích. Nếu quy đổi ra, đó chính là 48 giờ đầu tiên của trận chiến hiện tại của chúng ta. Nói đến đây, tước sĩ uống cạn ly rượu vang, nhắm mắt lại như đang thưởng thức hương vị đậm đà của rượu. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, cho nên, nếu đám người bên kia trong vòng 48 giờ mà không phá được thành, thì họ sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Vì vậy, tôi chỉ cần xem đối phương tấn công nửa giờ, là gần như có thể biết được thắng bại. Mở cờ giờ là người khá thận trọng, anh ta đột nhiên nói, nhưng cũng không thể không tính đến biến số. Có câu nói người tính không bằng trời tính, có lẽ cũng là đạo lý này. Tức sĩ thản nhiên đáp, đối thủ có át chủ bài, chẳng lẽ chúng ta lại không có? Họ dám lật ra 4 con át, chẳng lẽ tôi không thể lật ra sảnh đồng chất sao? Vì vậy, tôi không phải là người nói xuông, và sẽ lặp lại câu nói đó, trong vòng 48 giờ, nếu họ không thể phá thành, thì sẽ không bao giờ phá được nữa. Về điểm này, tôi nghĩ, bên đối phương chắc chắn cũng có người nhìn ra. Chương 20, kế hoạch thiên thai thân hình cao hơn 2 mét, cơ bắp quần quận đáng sợ, làn da thô ráp bóng loáng, huyết quản tựa như rồng rắn chạy dọc trên cơ thể, mái bờm đen dày bay phất phơ trong gió, và tất nhiên là cả cái mùi hôi chua không thể tả nổi đối với loài người. Thêm vào đó là một cái đầu lợn tái nhợt như thể mọc đầy khối u xương đấy, đó chính là chỉ huy của thú nhân, Cát Tư Ma. Hắn giơ cao cây cự phủ trong tay, tức thì bề mặt cây dịu tràn ngập ánh sáng đỏ rực đậm đặc. Ngay sau đó, ánh sáng lóe lên rồi nổ tung, luồng sáng đỏ như sóng xung kích điên cuồng ập về phía những người xung quanh, bao trùm một phạm vi ít nhất 4-5 km quần thú nhân. Những thú nhân bị sóng xung kích màu đỏ bao phủ đồng loạt phát ra một tiếng gầm rú không thể tả từ sâu trong cổ họng. Rồi chúng giơ cao vũ khí trong tay, đôi mắt ánh lên vẻ tham lam và cuồng nhiệt, đỏ rực như sắp nhỏ ra máu tươi. Chiêu siêu giai huyết thuật này của Cát Tư Ma, bất kể là phạm vi bao phủ hay cường độ kích thích, đều tuyệt đối không thua kém gì một pháp sư áo trắng như gặm đạn, cũng cho thấy vì sao hắn có thể ngồi vững trên chiếc ghế chỉ huy của thú nhân. Giây tiếp theo, cây cự phủ trong tay Cát Tư Ma mang theo tiếng gió rít dữ dội chém xuống. Sống dịu đập mạnh vào chốt cài làm từ gỗ rẻ cứng bên dưới, cái chốt lập tức bay vọt ra. Ngay sau đó, 4 sợi dây cáp đen kịt to bằng cánh tay trẻ con rắc một tiếng chói tai trong không trung rồi bật ra. Những sợi dây cáp này được bệnh từ da thuộc, tóc, gân của cự thú và mỡ của sinh vật dưới lòng đất, sau khi căng chặt có thể cung cấp ra tốc động năng cực lớn cho cánh tay đòn. Tiếp đó, nó xoay một vòng tròn có đường kính rất dài, ném văng tảng đá khổng lồ chứa bên trong ra ngoài. Như thể nhận được tín hiệu, 114 cỗ máy bắn đá vây quanh toàn bộ Minas Tirith cũng lần lượt ném ra những tảng đá khổng lồ. Trong phút chốc, bầu trời dường như u ám hẳn đi, tạo thành một tầng mây đá khổng lồ đang ào ào rơi xuống. Minas Tirith đã gần 100 năm không trải qua khói lửa chiến tranh, vì vậy những dấu ấn hòa bình trong thành phố xây dựa lưng vào núi này vô cùng rõ rệt. Bằng chứng điển hình nhất chính là những công trình lan can chạm trổ tinh xảo như hoa viên, được xây dựng men theo sườn núi. Những công trình này tràn đầy phong vị của người gọn đỏ, dưới ánh mặt trời, chúng tạo ra hiệu ứng ánh sáng và bóng tối phong phú cùng sự biến đổi hư thực. So với các công trình khép kín khác, ánh nắng mặt trời đã xóa đi cảm giác ngột ngạt của những bức tường kín, các kỹ thuật trang trí như điêu khắc tròn, phù điêu cao, phù điêu thấp đã tạo nên một nghệ thuật trang trí độc đáo. Khuyết điểm duy nhất của chúng là mỏng manh dễ vỡ, chẳng chịu nổi một cú va chạm mạnh. Đợt oanh tạc đầu tiên của máy bắn đá thú nhân đã ném ra tổng cộng 87 tấn đá. Những tảng đá này xoay tròn và lao tới với vận tốc ban đầu hơn 500 mét một giây, vượt qua cả tốc độ âm thanh, va chạm mạnh vào tường thành Minas Tirith. Những công trình lan can chạm trổ lập tức sụp đổ ầm ầm như thể lột ra, công sức chạm khắc tỉ mỉ trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm của hàng ngàn nghệ nhân tài hoa đã tan thành mây khói, để lộ ra những bức tường phòng thủ xấu xí mà kiên cố bên trong Minas Tirith, cùng với các lỗ châu mai và đường hầm dấu quân. Minas Tirith hoa lệ cuối cùng cũng phải khoác lên mình bộ giáp chiến xấu xí. Giữa tiếng tù và kéo dài thê lương, gần 40 chiếc tháp công thành khổng lồ cao chót vót cũng đồng thời xuất hiện, mỗi chiếc tháp thậm chí còn cao hơn cả máy bắn đá, đang từ từ tiến về phía tường thành. Khung chính của tháp công thành được làm từ gỗ bạch dương sắt sinh trưởng trong khí hậu cực hàn ở phương Bắc. Lớp trong cùng là da thú, đất sét và cánh cây, sau đó các tư tế bán thú nhân dùng hết ma lực để đổ lên đó phép thuật hóa thổ vi nham cơ bản nhất. Tiếp theo, họ lại phủ lên một lớp da thú, đất sét, rồi tiếp tục thi triển phép thuật. Vì vậy, nhìn từ xa, những chiếc tháp công thành này hoàn toàn không giống vật thể nhân tạo, mà trông như những tảng đá khổng lồ vững chắc đang từ từ áp sát. Tất nhiên, để đẩy được thứ này, phải cần đến những con chồn có sức mạnh kinh người. Dù những gã có làn da lỏng lẻo màu xám nhạt này mặc giáp toàn thân, nhưng bên trong cơ thể béo ú và đồ sộ đó lại ẩn chứa một sức mạnh đáng kinh ngạc. Chiều cao của tháp công thành vừa vặn ngang bằng với tường thành Minas Tirith, bên trong chứa đầy những chiến binh ủ dục hay tinh nhuệ nhất. Một khi chúng áp sát tường thành và nhảy lên, con người bình thường gần như không thể chống cự, đó sẽ là một cuộc tàn sát, một cuộc tàn sát trần trụi. Đây chính là cách chiến tranh của thú nhân, đơn giản, dứt khoát và tràn đầy phong cách dã man cả lướt. Thực tế cũng vậy, trước ưu thế sức mạnh tuyệt đối, không có chiến thuật chính là chiến thuật tốt nhất, lối đánh đẩy thẳng chính là lựa chọn tối ưu. Không có khế ước giả nào tham gia vào đội quân xung kích đợt đầu. Làm dũng sĩ tiên phong tuy rất vinh quang, nhưng tỷ lệ thương vong ít nhất cũng lên tới hơn 70. Lúc này, khi cuộc chiến đã bước vào giai đoạn này, điều duy nhất mà các khế ước giả thuộc không gian loại C có thể làm là chờ đợi. Thực tế, sau khi các mối quan hệ cũng bị xóa sạch, số khế ước giả có thể nói chuyện được với các tư ma đã rất ít, trong đó có một gã dựa vào tín vật thân phận đệ tử của Sạ Du Mạn, và Phương Sâm Nham cũng nằm trong số đó. Sức mạnh kinh khủng của độ truyền thuyết ba ngay cả nặng lực và chỉ huy thú nhân hùng mạnh cũng không thể chống lại. Nhưng có thể nói chuyện không có nghĩa là có thể ảnh hưởng đến các tứ ma. Giống như bây giờ, sự im lặng kỳ lạ của các khế ước giả trong thành Minas Tirith cho thấy rõ ràng có bẫy, nhưng lại không thể biết cạm bẫy đó nằm ở đâu. Đầu óc Phương Sâm Nham cũng đang quay cuồng, trọng tâm của trận công thành này là gì? Là những khí giới công thành này, đúng vậy, một khi không có chúng, dù đao dịu của thú nhân có sắc bén đến đâu cũng không thể vượt qua bức tường thành dày kinh người để làm hại đối phương. Kẻ địch không thể không nhìn ra điểm này. Vậy thì họ sẽ dùng phương pháp gì để đối phó với những khí giới công thành này? Những thứ này cũng có thanh máu và chỉ số phòng ngự, tuyệt đối không phải là hàng giấy. Anh Nam, Tam Tử đột nhiên đến bên cạnh anh, nói nhỏ, Cụ rủ tổ gã nói cậu ta cảm nhận được trong thành phố đối diện đang có một lượng lớn sức mạnh nguyên tố thổ bất thường đang hội tụ. Phương Sâm Nham đột nhiên hít một hơi khí lạnh, lẽ nào? Cùng lúc đó, trong thành Minas Tirith, hầu hết các thủ lĩnh khế ước giả đều đang tập trung trong ngục tối của thành phố. Vẻ mặt họ có chút căng thẳng, nhưng cũng có chút mong đợi. Trước mắt họ, tình hình chiến sự đang được trình chiếu trực tiếp. Gần hơn một chút nữa. Sắp được rồi, theo tính toán và suy diễn rất nhiều lần trước đó của chúng ta, phát động sau 17 giây nữa, kẻ địch sẽ chịu tổn thất lớn nhất. Một người đàn ông trông rất nho nhã bình tĩnh nói. Nhưng, đôi tay run rẩy của hắn đã hoàn toàn bán đứng tâm trạng của mình. Tức sĩ lúc này cũng có mặt, và còn đang ở vị trí của nhóm người ra lệnh. Hắn quay đầu nhìn một người phụ nữ khác mặc áo choàng pháp sư màu vàng đất. Onisia, bên các cô chuẩn bị thế nào rồi? Ba pháp trận lớn đã được thiết lập xong, và có một tin tốt bất ngờ là gặng đạn đã đến chỉ điểm và thay đổi một chút đường vân của pháp trận, khiến cho sức mạnh của chúng ta có thể kéo dài thêm 23 so với dự kiến. Tức sĩ nâng ly rượu chân cao, nhẹ nhàng nhấp một nửa ngụm rượu ngon, tay phải của hắn khẽ lướt qua không trung. Tức thì, nơi hắn lướt qua bỗng hiện ra một hình ảnh rõ nét. Hình ảnh đó chính là bản đồ mặt cắt địa hình của Minas Tirith được chiếu ra như máy tính điện tử. Các dữ liệu như đường đồng mức, đường mật độ đều hiện ra rõ ràng. Sức mạnh của khoa học thật vĩ đại. Tức sĩ nhẹ nhàng nói. Khi biết địa điểm quyết chiến là ở thành Minas Tirith, tức sĩ lập tức phát huy ưu thế của một đoàn đội lớn, bắt đầu thảo luận các phương án phòng thủ. Trong đó có một người đề nghị, hy vọng có thể lấy được toàn bộ tài liệu của thành Minas Tirith để phân tích toàn diện. Mục đích của gã này thực ra là muốn dẫn nước sông Enduin đến tấn công kẻ địch đáng sợ dưới chân thành, và ý đồ của hắn ban đầu còn nhận được sự ủng hộ rất lớn. Sau đó, toàn bộ đoàn đội sở tộc khổng đã thông qua các mối quan hệ và sức mạnh to lớn trong thế giới thực, kết hợp với dữ liệu được cung cấp trong chúa tể của những chiếc nhẫn, dùng siêu máy tính để tái tạo lại bản đồ địa hình sâu của khu vực quanh Minas Tirith một cách chính xác. Sau khi nghiên cứu và thảo luận, họ thấy rằng thủy công có phần không thực tế, nhưng một khế ước giả từng nghiên cứu về địa chất đã đề xuất, muốn tấn công thành Minas Tirith, chiến trường sẽ nằm ở nơi giao nhau giữa đồng bằng Bệ Lệ Nọ và núi Mị Nọ Lục Ịn. Mà sự hình thành của dãy núi thường là kết quả của sự chèn ép giữa hai mảng kiến tạo, điểm chịu lực không thể giải phóng, cũng không thể đi xuống, nên chỉ có thể trồi lên. Từ điểm này mà nói, nó đã có đủ điều kiện cơ bản để kích hoạt một thảm họa thiên nhiên. Tiếp đó, trong mô phỏng của máy tính lại phát hiện, cấu trúc biến dạng sâu ở đây cũng có đặc trưng là nghịch trầm và trượt cắt phải. Sau khi xác nhận nhiều lần, họ cho rằng tính khả thi của việc tạo ra một trận động đất có kiểm soát dưới Minas Tirith là rất cao, bởi vì điều kiện địa chất ở đây tuy ổn định, nhưng thực ra chỉ dựa trên vài điểm mấu chốt. Chỉ cần phá hủy lần lượt những điểm này, khả năng thành công là rất cao. Nói thì phức tạp, nhưng nguyên lý cũng rất đơn giản, giống như một chiếc bình hoa đặt trên bàn, muốn bình hoa đổ về phía mình thì chỉ cần cưa nhanh hai chân bàn gần mình, muốn bình hoa đổ về phía đối diện thì cưa nhanh hai chân bàn xa mình là được. Vạn biến không rời, chẳng qua cũng chỉ là sự mở rộng của định luật đơn giản này mà thôi. Thêm vào đó, thành Minas Tirith được xây trên núi Mị Nọ Lục Ịn, còn được gọi là Bạch Sơn, đá của ngọn núi này nổi tiếng là cứng rắn, vì vậy khả năng gây sạt lở núi rồi tự làm hại mình không phải là không có, nhưng rất nhỏ. Sau hàng ngàn lần mô phỏng, họ đã đưa ra một phương án tối ưu, đó là kết hợp thuốc nổ với ma thuật. Đầu tiên có thể thử cho nổ một lượng lớn thuốc nổ ở một khu vực nhất định, sau đó ma thuật sẽ được kích hoạt, gây ra một trận động đất nhỏ. Năng lượng giải phóng từ trận động đất sẽ men theo khu vực bị phá vỡ do thuốc nổ trước đó mà lan tỏa ra. Lợi ích của việc này là có thể kết hợp cân bằng sức mạnh của cả thuốc nổ và ma thuật, đồng thời giảm đáng kể nhu cầu về pháp sư hệ thổ, cũng như giảm hơn một nửa động tĩnh khi họ cùng nhau thi triển phép thuật, tránh bị đối phương phát hiện sớm. Đột nhiên, tức sĩ giơ cao ly rượu trong suốt, trong ngục tối âm u và bức, hắn hướng về phía ngoài thành kính một ly, mỉm cười nói: "Chúc may mắn, thưa các quý ông." Sau khi hắn làm động tác này, kế hoạch thiên thai đã chính thức khởi động. Trên chiến trường sôi sục, khi những cô máy bắn đá hùng mạnh đã hoạt động hết công suất, điên cuồng chút đá xuống, khi những chiếc tháp công thành khổng lồ chỉ còn cách tường thành vài chục mét. Ở phía tây của đồng bằng Bệ Lệ Nọ rộng lớn, cách chiến trường đến 3-4 km, dưới lòng đất đột nhiên vang lên một tiếng nổ trầm đục vang trời. Ngay sau đó, gần khu vực phát ra tiếng nổ xuất hiện 7-8 lô thoát khí, phun lên trời những cột khói bụi màu vàng úa cao 5-60 mét. Rồi dưới lòng đất tiếp tục vang lên những âm thanh kinh hoàng không thể tả. Tất cả mọi người trên chiến trường đều cảm thấy đứng không vững, ngay sau đó họ nhìn thấy nơi phát nổ ban đầu xuất hiện một vết nứt và nó nhanh chóng lan về phía trung tâm chiến trường. Vết nứt ban đầu chỉ rộng chưa đến nửa mét, nhưng theo sự rung chuyển của mặt đất, nó nhanh chóng kéo dài và mở rộng ra, cuối cùng rộng đến vài chục mét. Nó lan ra một cách chậm rãi, uy nghiêm và không thể chống cự, tạo thành một đường cong, cắt ngang qua chiến trường trên đồng bằng dưới chân thành Minas Tirith. Trước thảm họa thiên nhiên kinh hoàng này, sĩ khí của quân đội thú nhân lập tức rơi xuống đáy, chúng ôm đầu hoảng loạn bỏ chạy, nhưng hơn một nửa số máy bắn đá không kịp di chuyển đã biến mất trong vực sâu hun hút của vết nứt. Đây chỉ là một trận động đất nhỏ, nhưng hậu quả nó tạo ra lại vô cùng chấn động. Thành Minas Tirith lúc này được bảo vệ bởi một vết nứt sâu không thấy đáy, rộng khoảng 20 mét hình vòng cung. Vết nứt dài hơn 6 km, bất cứ ai muốn tấn công Minas Tirith từ mặt đất lúc này đều phải đi vòng qua hai bên một quãng đường dài gần 5-6 km. Vết nứt sâu hun hút như một vết sẹo thê lương trên đồng bằng Bệ Lệ Nọ. Điều khó xử hơn nữa là, vết nứt đó cắt ngang qua đồng bằng cách Minas Tirith 1-200 mét, điều này có nghĩa là khoảng 20 chiếc tháp công thành khổng lồ đã áp sát tường thành đã bị chia cắt khỏi đại quân. Muốn cứu viện chúng, một là phải đi vòng qua vết nứt kinh hoàng đó, hai là phải vượt qua khe nứt tựa vực thẳm này. Sau cơn chấn động và kinh hoàng tột độ, sĩ khí của quân phòng thủ đột nhiên tăng vọt. Tiếp đó, trên ngọn tháp trắng cao vút cũng phát ra ánh sáng rực rỡ chói lòa. Thủ Thủ đoạn này chỉ cần khoảng 20 khế ước giả biết phép thuật sơ cấp chiếu sáng là có thể làm được, vốn sẽ bị người của không gian nọa C coi thường, cho là trò màu mẹ vô dụng, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt này, nó lại lập tức nâng sĩ khí của quân phòng thủ trong thành lên mức cao nhất. Trong phút chốc, toàn bộ Mỹ Nasty dịch vang dội tiếng hô thần tích, trong thành phố tựa pháo đài này, hàng trăm máy bắn đá điên cuồng chút đá về phía những chiếc tháp công thành đã bị cắt đứt đường lui. Một lượng lớn khế ước giả cùng một đội kỵ binh hạng nặng hơn 500 người tràn ra từ công thành, dường như đều mang theo thứ gì đó, mục tiêu của họ chính là những con trồn chịu trách nhiệm đẩy tháp công thành. Lúc này không thừa thắng xông lên thì còn đợi đến bao giờ? Chỉ huy ban thú nhân Cát Tư Ma gặp phải tình huống này cũng cảm thấy lung túng, nhưng dù sao hắn cũng là một thủ lĩnh hùng mạnh dưới trướng xuống, rất nhanh đã trấn tĩnh lại sau cú sốc từ thảm họa thiên nhiên, cưỡi lên con linh cẩu của mình, chạy khắp nơi để cổ vũ sĩ khí. Sau đó, dưới sự điều động của hắn, quân đội bán thú nhân trên đồng bằng lập tức chia thành hai cánh trái phải, vòng qua vết nứt tử thần kinh hoàng đó, tiến đến giao chiến với kẻ địch, hoặc nói đúng hơn là để cứu đồng bào của mình. Nhìn từ trên trời xuống, trông như một con cua đen khổng lồ, giương ra hai chiếc càng trái phải, hung hãn kẹp về phía kẻ địch dưới chân thành. Tuy nhiên, Mỹ Nasty dịch dựa vào lợi thế trên cao, đã sớm quan sát rõ một động thái của Cát Tư Ma. Đội quân và các khế ước giả ra khỏi thành đã nhanh chóng rút lui an toàn trước khi viện quân bán thú nhân kịp đến, thậm chí còn không có một cuộc giao tranh thăm dò nào. Nhưng Phương Sâm Nham nhìn rất rõ, những thứ họ mang theo khi ra khỏi thành đều đã bị vứt lại. Đó là những túi nước, nước từ hàng ngàn túi nước được đổ ra mặt đất, tụ lại với nhau, tuy không gây ra lũ lụt, nhưng cũng đủ làm mặt đất trở nên ẩm ướt. Xuống hồ đồng bằng tệ lệ nọ vốn là nơi có cây tươi tốt. Tiếp theo rất đơn giản, trên tầng tường thành đầu tiên của Mỹ Nasty dịch, những khế ước giả hệ thổ đã tạo ra trận động đất lúc trước lại hợp lực cùng nhau, bắt đầu dùng pháp trận để thi triển phép thuật. Nhưng lần này không phải là pháp thuật cao cấp gì, mà lại là một pháp thuật cấp thấp giống như chiếu sáng, nê triệu thuật. Phép thuật này là cấp thấp vì nó bị hạn chế rất nhiều bởi môi trường, không thể dùng ở sa mạc, nhưng cũng không thể dùng trên mặt nước hoàn toàn, nơi càng khô cằn thì hiệu quả càng kém. Hiệu quả của nó là tạo ra một vùng đầm lầy rộng lớn sâu từ nửa mét đến một mét, phép thuật này được tạo ra chủ yếu để đối phó với kỵ binh xung phong. Nhưng điều này có nghĩa là quân đội bán thú nhân đi cứu đồng đội sẽ phải đối mặt với tình cảnh lội qua vũng lầy hàng mấy cây số. Đương nhiên, những chiến binh ngũ dục hay tinh nhuệ trên tháp công thành muốn chạy trốn cũng phải lội qua vũng lầy một cách khó khăn. Và tất cả bọn họ đều nằm trong tầm bắn của quân phòng thủ trên thành Mỹ Nasty dịch. Bị nê triệu thuật hạn chế tốc độ di chuyển, chúng nghiễm nhiên trở thành những tấm bia sống không thể phản kháng. Chương 21, Tam đại thần súng truyền thuyết đúng là một cái bẫy trời giáng đối mặt với tình thế hiểm ác như vậy, ngay cả Phương Sâm Nham cũng không khỏi cảm thấy bất lực. Kế hoạch đối phó của phe địch quả thực là một nước cơ hiểm, bắt đầu từ một phương án tưởng chừng bất khả thi, chỉ một đòn đã biến ưu thế của phe mình thành thế thắng, đồng thời đẩy yếu thế của kẻ địch thành thế bại. Nếu trước khi khai chiến, phe Sudan còn nắm chắc 7 phần thắng, thì bây giờ, phe phòng thủ đã lật ngược thế cờ, nắm trọn 7 phần thắng. Tình thế đã hoàn toàn đảo ngược chỉ trong vòng nửa giờ. Phải biết rằng, đây mới chỉ là ngày đầu tiên của cuộc chiến. Nói thẳng ra, từ đầu đến cuối, mọi phản ứng của chỉ huy học là Cát Tư Ma đều nằm trong dự đoán của các khế ước giả phe địch, và chúng còn giáng cho Cát Tư Ma một đòn chí mạng chuẩn xác nhất. Giờ đây, Cát Tư Ma còn phải đối mặt với một tình thế còn khó xử hơn. Chuyện phá thành tạm thời đừng nghĩ tới, vấn đề bây giờ là có nên đi cứu người hay không. Tộc Bán Ngọc vốn là một chủng tộc không có thiên phú về ma pháp, việc thi triển pháp thuật hóa bùn thành đá cho các lâu xa gần như đã rút cạn ma lực của chúng, điều này có nghĩa là việc dùng pháp thuật để khắc chế lại là gần như không thể. Nếu Cát Tư Ma không đi cứu viện, những tiếng la hét kêu gào thảm thiết của đám binh lính bị trọng thương trong vũng lầy sẽ đủ sức đánh sập hoàn toàn sĩ khí. Những binh sĩ Bán Ngọc khỏe mạnh sẽ không tránh khỏi việc nghĩ rằng nếu chiến tranh tiếp diễn, một khi mình dũng cảm chiến đấu rồi bị thương, cũng sẽ rơi vào kết cục bị bỏ rơi như thế này. Nhưng nếu Cát Tư Ma cử người đi cứu, điều đó đồng nghĩa với việc phải dùng vô số mạng người để lấp vào bãi lầy đó. Hơn nữa, chưa chắc đã đạt được mục tiêu chiến lược là cứu được họ ra. Lúc này, Cát Tư Ma hoàn toàn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Dường như bất kỳ quyết định nào của hắn cũng sẽ trở thành sai lầm và bị kẻ địch lợi dụng để tấn công vào điểm yếu. Với tư cách là một chủ soái, điểm yếu của Cát Tư Ma một lần nữa bị phơi bày, đó là không đủ quyết đoán. Lúc này, hàng ngàn binh sĩ đang phơi mình dưới hỏa lực tầm xa của kẻ địch. Quân phòng thủ trong thành Mỹ Nasty dịch sĩ khí tăng vọt, những tảng đá khổng lồ được ném ra rơi xuống như mưa, các khế ước giả cũng khai hỏa toàn lực. Kinh khủng hơn nữa là các khí giới công thành liên tiếp bị tấn công bởi những quả bom dầu bốc khói đen ngòm và bốc cháy dữ dội. Vào thời điểm này, mỗi giây do dự của chủ soái đều sẽ khiến binh lính dưới trướng chết đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Dù là được ăn cả ngã về không hay là tráng sĩ chặt tay, cũng phải đưa ra quyết định nhanh nhất. Ngay khi cái bẫy được kích hoạt, Phương Sâm Nham đã đoán được hành động tiếp theo của Cát Tư Ma. Đó là dù hắn có suy nghĩ bao lâu, cuối cùng cũng chắc chắn sẽ đi cứu viện. Tại sao ư? Bởi vì quân đoàn Orc tuy có số lượng kinh khủng lên tới 200.000, nhưng tổng số trộn chỉ có hơn 100 con mà thôi. Và bây giờ, trong số hơn 100 con trộn đó, ít nhất 2/3 đã bị mắc kẹt trong khu vực đầm lầy vì phải đẩy những chiếc lâu xa nặng nề. Những con quái vật béo mập quen sống ở vùng vĩ độ cao này đang gầm rú dãy rủa trong vũng lầy, thậm chí điên cuồng đập phá bùn đất xung quanh, nhưng đáng tiếc, tất cả đều là vô ích. Cát Tư Ma có thể chấp nhận tổn thất 5-6.000 tinh nhuệ của quân đoàn Orc ở tiền tuyến, nhưng hắn tuyệt đối không thể chấp nhận một thất bại thảm hại là mất đi 2/3 lực lượng chiến đấu cao cấp là trộn ngay khi vừa khai chiến. Vì vậy, hắn chỉ có thể chọn cách tăng viện cứu trợ. Thế nhưng, Phương Sâm Nham đã đoán chắc Cát Tư Ma sẽ đưa ra quyết định này từ 5 phút 11 giây trước. Quan trọng hơn, từ trước khi tiến vào thế giới này, đội ngũ cô vẫn được thành lập bởi liên minh ba thế lực lớn là đội Sở Tộc Khổng, đội Ngân Dực và hội Mốt Sở cũng đã cùng đi đến kết luận, Cát Tư Ma sẽ đưa ra quyết định này trong tình huống như vậy. Tâm trạng của MKGH lúc này giống như mặt hồ trên cao nguyên thanh tạng, phản chiếu trời xanh, mây trắng, đỉnh núi tuyết, nhưng lại trải qua cơn gió lạnh và cái rét thấu xương. Hắn dùng tâm thái lạnh lẽo đó để nhìn con quái vật trong kính ngắm. Con quái vật được gọi là trồn. Da của con quái vật này phủ đầy những lớp vảy dày như gẻ lở, tuy thứ này mọc trên người sẽ gây ngứa ngáy không thể kìm nén, nhưng nó cũng giúp trồn bẩm sinh có khả năng miễn nhiễm 10-13 sát thương vật lý. Bề mặt cơ thể của con quái vật đang khẽ rung lên vì lớp mỡ dày dưới da, nó đang giận dữ tấn công lớp bùn ngập đến đùi, bàn tay to dày của nó có thể dễ dàng di chuyển những tảng đá nặng hàng trăm kg. Đột nhiên, trên kính ngắm xuất hiện vô số đường kinh tuyến và vi tuyến, sau đó vài điểm đỏ lóe lên trên cơ thể con trồn. Điểm đỏ lớn nhất nằm ở 1/3 phía trên trán, điểm đỏ nhỏ nhất ở hạ bộ. Cùng lúc đó, thông báo của hệ thống cũng vang lên, năng lực của bạn, phi đạn thuật đã sẵn sàng. MKGH dứt khoát nhắm vào điểm đỏ nhỏ nhất trên cơ thể con trồn rồi bóc cỏ. Mặc dù điểm đỏ càng nhỏ càng khó bắn trúng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là một khi trúng đích, con số sát thương gây ra sẽ càng kinh người, thậm chí có thể giết trong nháy mắt. Kết luận này không phải là nói suông. Thực tế, cho đến nay, MKGH ngày càng mạnh mẽ đã giết trong nháy mắt tổng cộng 3 con trồn. Năng lực phi đạn thuật cực kỳ mạnh mẽ của hắn giúp hắn chiếm ưu thế tuyệt đối khi đối phó với những con quái vật da dày thịt béo như trồn. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, tổng số trồn mà một mình MKGH tiêu diệt đã chiếm tới 1/5 tổng số trồn bị giết cho đến hiện tại. Con trồn trong kính ngắm đột nhiên đứng sững lại, sau đó cơ thể run lên dữ dội rồi ngã xuống mà bề ngoài không có vết thương nào. Chỉ có MKGH mới nhìn rõ, viên đạn hắn bắn ra khi đang bay giữa không trung đã đột ngột tách thành 5 mảnh, lần lượt găm vào hai mắt, miệng và hạ bộ của con trồn. Một đòn như vậy đã dập tắt sinh cơ của con quái vật còn lại phần lớn sinh mệnh này. Nhìn một loạt thông báo hiện lên nhờ, cùng với điểm cống hiến hậu hĩnh, MKGH cạch một tiếng kéo chốt súng, nạp đạn, rồi lại nghiêng đầu, nheo mắt nhìn vào kính ngắm, bắt đầu tìm kiếm con mồi tiếp theo. Đột nhiên, trong kính ngắm xuất hiện thêm một thứ, một màu đỏ như máu sôi trào lập tức tràn ngập toàn bộ tầm nhìn của MKGH. Hắn lập tức ngẩng đầu lên, liền thấy tước sĩ cầm ly rượu pha lê đứng trước mặt mình. Mọi cử chỉ của tước sĩ vẫn tao nhã như vậy, vẻ mặt thoải mái, nhưng lời nói ra lại không cho phép từ chối. Tôi nghĩ cậu có thể nghỉ ngơi một chút, em mở tôi phải thừa nhận đã đánh giá thấp cậu rồi. Nếu cậu cứ tiếp tục giết như vậy, e rằng gã ngu đầu heo kia sẽ cảm thấy số lượng trồn hoàn toàn không đáng để hắn tăng biệt nữa. Câu trả lời của MKGH lại vô cờ UNG ngạo bất tuân, hắn tiếp tục nghiêng đầu bắt đầu nhắm bán, thì liên quan gì đến tôi? Tước sĩ, ngài biết đấy, tôi ghét nghe những lời vô nghĩa và dối trá. Tước sĩ nheo mắt lại, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nhưng rất nhanh đã cười khổ nói, được rồi, là thủ lĩnh của hai đội kia đã phản đối với tôi, hy vọng có thể vì đại cục mà để cậu giết ít đi một chút. Dù sao thì trồn cũng có xác suất rất ra huy chương trung địa, một vật phẩm thiết yếu. MKGH cười lạnh, nói cái gì vậy? Tổng sát thương của cả mấy đội bọn họ cộng lại cũng không bằng tôi, nên giờ định dùng áp lực cấp trên à? Tước sĩ, lúc tôi gia nhập đội, không có ai nói rằng đội sở tộc không có truyền thống giúp người ngoài chèn ép người nhà mình cả. Bên ngoài tước sĩ không có phản ứng gì, nhưng trên chiếc ly pha lê trong tay đã xuất hiện vài vết nước. Hắn làm sao không biết làm thủ lĩnh mà hành động như vậy rất mất lòng người, nhưng không lo việc lớn thì không thể lo việc nhỏ. Tâm cơ và sự thâm sâu của tước sĩ vượt xa sức tưởng tượng của bất kỳ ai, đừng quên, gờ sở bọt của Phương Sâm Nhằm cũng là cướp được từ tay phó tướng của hắn. Bản thân tước sĩ là một người rất mạnh mẽ, nhưng hắn cũng đã nhượng bộ rất nhiều trong việc duy trì hệ thống liên minh, bởi vì chỉ có tước sĩ mới luôn nhận thức rõ ràng rằng, dù bản thân không nhận được chút lợi lộc nào, chỉ cần có thể giành chiến thắng trong trận chiến này, thì vẫn là một thắng lợi to lớn. Đáng tiếc, rất nhiều người không nhìn thấu được điểm này. Huống chi bây giờ còn đang trong cơn cuồng hoan thu hoạch, trong một tình thế thuận lợi đến khó tin. Người có thể giữ được đầu óc tỉnh táo rất ít, tước sĩ sau khi nhìn thấy sự tham lam và ngọn lửa trong mắt hai thủ lĩnh đội kia, liền biết mình không thể thuyết phục được họ. Mà liên minh lúc này lại tuyệt đối không thể tan vỡ. Vì vậy, con đường duy nhất của tước sĩ là lựa chọn thỏa hiệp bằng cách tổn hại uy tín của chính mình. Nhưng tước sĩ cảm thấy mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Lúc này, gần như tất cả thành viên của đội sở tộc khổng đều bắt đầu nhìn về phía này, quan tâm đến động tĩnh liên quan. Tước sĩ lại ung dung tự tại nâng ly rượu cao chân, uống cạn ly rượu đỏ như máu, thản nhiên nói, đây không phải là chèn ép, em ở, đây là lời thỉnh cầu của tôi. Cậu có quyền tiếp tục bán, cũng có quyền nể mặt tôi. Hắn vừa nói, vừa chia lòng bàn tay ra, trên đó có một sợi dây chuyển ánh vàng sẫm lấp lánh. Người phụ nữ bên cạnh MKGH đã lộ ra ánh mắt say mê. Ôi, chúa ơi, đây có phải là sợi tình yêu của Venus không? Đúng vậy, cô Dục Sở, bây giờ nó là của cô rồi. Tước sĩ mỉm cười nói. Nhìn Dục Sở nhận lấy sợi dây chuyền, MKGH cũng chỉ đành bực bội thu xuống lại. Tước sĩ tao nhã cúi chào, trong lòng lại đang cười lạnh. Đương nhiên, không phải đối với MKGH, con dao càng sắc bén, người cầm càng phải có độ lượng, mà là đối với hai thủ lĩnh mở mắt vì lợi của đội Ngân Dực và hội Mốt Sở. Sau trận chiến này, hắn sẽ moi lại lợi ích gấp 10 lần từ hai đội đó. Đây rõ ràng là chiến thuật vây điểm diệt viện. Khi trận chiến kéo dài đến một thời điểm nhất định, mục đích của đối phương đã quá rõ ràng. Tại khu vực đầm lầy dưới chân thành, số người được cứu ra còn không bằng số người lấp vào, nơi quái quỷ đó đã hoàn toàn biến thành một chiến trường cối xay thịt kinh hoàng. Lúc này, đội Lam Quang còn đang dùng màn hình chiếu 3D để phân tích dữ liệu. Theo phân tích dữ liệu mới nhất chúng tôi vừa nhận được, trong 5 phút vừa qua, mục tiêu cứu viện chính là trộn chỉ thương vong 2 con, tỷ lệ tử vong đạt mức thấp nhất kể từ khi rơi vào bẫy. Trong khi đó, ở giai đoạn đầu trận chiến, tỷ lệ tử vong của trộn đã tăng vọt lên tới 15 con, 5 phút. Rất rõ ràng, đối phương đã có thể bỏ qua vấn đề thiếu đạn dược và tấn công yếu đi, vậy thì xu hướng giảm thương vong của trồn này là do con người tạo ra. Họ hy vọng giữ lại một số lượng trồn còn sống ở đó, để chúng vẫn còn giá trị trong mắt gã đầu heo kia, và tiếp tục không ngừng cử quân tiếp viện. Ồ, không đúng, phải là điểm cống hiến. Vì vậy, cách đối phó tốt nhất của chúng ta hiện tại là chờ đợi, hoặc quay về lều ngủ một giấc. Cơ miệng. Đột nhiên có hai chữ lạnh lùng băng lên, khiến sắc mặt người phát ngôn của đội Lam Quang trông cực kỳ khó coi. Hắn lập tức trừng mắt nhìn qua, chỉ thấy nơi phát ra âm thanh, một bóng người cao lớn, cô độc, lạnh lùng chen qua đám đông bước ra ngoài. Sau lưng hắn là một khẩu súng trường trông rất cũ kỹ từ thời Thế chiến thứ hai. Súng trường bán tự động M1 gạ dạn. Thế nhưng, khẩu súng trường đó theo bóng người kia tiến về phía chiến trường xa xôi, lại bắt đầu dần dần phát ra ánh sáng trắng bạc. Vũ khí cấp truyền thuyết. Một khẩu súng cấp truyền thuyết. Nhìn thấy vũ khí sau lưng người này, không chỉ người phát ngôn của đội Lam Quang sắc mặt khó coi, mà ngay cả thủ lĩnh bí ẩn của đội Lam Quang đang bị vây quanh trong đám đông ở xa cũng bị kinh động. Người này toàn thân được bọc trong một chiếc áo choàng liền mũ màu xanh lam, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ vô cùng kỳ dị, giống như một vị Phật đang mỉm cười. Hắn đột nhiên nhìn sang Rẻ ở bên cạnh nói, người sở hữu súng truyền thuyết có vẻ không nhiều nhỉ, xem ra là người của đội anh. Aziz. Lúc này sắc mặt của Rẻ ở vô cùng khó coi, bởi vì trong kinh đội, Aziz yêu cầu hắn qua hiểm trợ. Nhưng một là không nói việc làm con chim đầu đàn này có đáng hay không, chưa kể còn phải mạo hiểm vô ích mà không có chút lợi ích nào. Hai là nếu bây giờ qua rút, đồng nghĩa với việc hoàn toàn trở mặt với đội Lam Quang, cái giá phải trả này quả thực quá lớn. Vì vậy Rẻ ở chọn cách im lặng, nhưng Aziz nào phải loại người không có mở tờ hiểm trợ thì không dám xông lên. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp trà trộn vào đám binh sĩ bán ọc đang tiến lên chi viện. Không lâu sau, trên tầng tường thành đầu tiên của Mỹ Nastizit, đột nhiên xuất hiện một hiện tượng rất không hài hòa. Giữa đám quân phòng thủ đang hân hoan biến cuộc tấn công thành một lễ hội, đột nhiên có một người từ trên tường thành rơi xuống. Lúc này, trong tình thế phe sườn đang ở thế yếu tuyệt đối, cơ hội phản công lên đến quân phòng thủ trên tường thành thực sự không nhiều, nhưng cũng không thể nói là không có. Ví dụ như một Uzu hay tức giận ném vũ khí hết sức lên tường thành, vì vậy phe phòng thủ cũng không mấy để tâm đến chuyện này. Dù người đó là sẩy chân ngã xuống hay bị đòn phản công gần như có thể bỏ qua hạ gục, cũng giống như một gợn sóng nhỏ bị nhấn chìm và lãng quên giữa đại dương. Thế nhưng, Aziz lại là một người tuyệt đối không thể bị xem thường. Dù mạnh như Phương Sâm Nham, dám đối mặt với Aziz, cũng tuyệt đối không dám nói mình có thể xem thường hắn. Những kẻ, thậm chí là thế lực, dám xem thường Aziz, không ngoại lệ đều phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc. Một lúc sau, lại có một người nữa từ trên tường thành rơi xuống. Người này khi rơi xuống ngay cả tay chân cũng không động đậy, rõ ràng đã chết trước khi rơi xuống. Tuy nhiên, người chết này vốn là một nhân vật trong cốt truyện, cộng thêm việc một chiếc lâu xa khổng lồ gần đó không chịu nổi khói lửa, ầm ầm sụp đổ, thanh thế kinh người, nên lại bị bỏ qua. Tiếp đó, lại có hai chiếc lâu xa khổng lồ nữa sụp đổ. Nhân cơ hội này, lại có thêm ba binh sĩ dùng cung dài bắn xuống bị giết chết. Điều này không còn nghi ngờ gì đã thu hút sự chú ý của các tay súng bắn tỉa trên tường thành. Họ ngay lập tức tìm thấy mục tiêu. Đúng vậy, gã Vũ Dục hai lén lút cầm cung tên kia định làm gì? Nhưng thiên phú bắn cung của Vũ Dục hai cũng nổi tiếng như sự tàn bạo của chúng, làm sao một Vũ Dục hai có thể có tư thế cầm cung chuẩn như vậy? Vì vậy, ngay giây tiếp theo, đầu của gã Vũ Dục hai đó đã nổ tung, là kết quả của việc bị chúng tới ba phát đạn bắn tỉa. Nhưng cùng lúc đó, trên tường thành lại có hai người bị bắn nát óc, kinh khủng hơn là, một trong số đó còn là khế ước giả. Tiếng hét kinh hoàng trước khi chết của hắn vang đi rất xa. Và ngay khi ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung vào hắn, một viên đạn màu trắng bạc như từ trên trời bay tới, xuyên vào cái miệng đang há to của hắn, trực tiếp làm nổ tung đầu hắn thành một vòng xương máu. Trước mặt đông đảo cường giả, trước mặt gần ngàn khế ước giả của phe liên minh đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối, bắn nát óc một cách sống sượng. Đây là sự khiêu khích đến mức nào, đây lại là sợi nạo, cuồng vọng đến mức nào. Lập tức, một cảm xúc không thể tả lan khắp toàn thân tất cả khế ước giả trên tường thành, đó là sự phẫn nộ. Và sự phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi của hàng ngàn khế ước giả hội tụ lại, dùng từ thủy triều quần quận để hình dung cũng không quá đáng. Thế nhưng, ngay lúc này, ngay khi hàng ngàn khế ước giả trên tường thành đang trừng mắt tìm kiếm hung thủ lại chủ động bước ra, với một ánh mắt khiêu khích hung hãn đầy vẻ bất cần. Aziz chỉ đơn giản một tay cầm khẩu súng gạ dạn của mình, nhưng bán ọc súng quanh hắn đều bị khỉ dữ dội hất văng ra, lộ ra một khoảng đất trống lớn. Sau đó, Aziz lại nhắm vào tường thành giơ ngón giữa lên. Đây tuyệt đối không phải là việc một người bình thường sẽ làm, nhưng nếu Aziz là người bình thường, thì làm sao khi còn là người thường đã dám đi khiêu khích hợp Trung Quốc Hoa Kỳ hùng mạnh nhất trên trái đất? Trong khoảnh khắc đó, ít nhất có vài trăm người đồng thời nhắm vào Aziz, nhưng sắc mặt của vài trăm người này khi khóa chặt Aziz lại đồng thời trở nên vô cùng đặc sắc, có thể nói là đàn sen giữa phẫn nộ bạ, bởi vì họ đồng thời nhận được thông báo từ ấn ký mộng hiểm, mục tiêu được bảo vệ bởi sức mạnh của vũ khí truyền thuyết. Phẩm cấp vũ khí của bạn không đủ, không thể gây ra sát thương hiệu quả cho mục tiêu. Tên thật của khẩu súng gạ dạn truyền thuyết này của Aziz là dũng khí của Zion. Khẩu súng này cùng với khẩu súng lục bắn thẻ tờ cờ mà Hải Nợ dùng để tự sát, nỗi đau của quốc trưởng và khẩu súng lục đơn phát đệ dịn chờ trong vụ ám sát tổng thống quận, ngày tàn của tổng thống, được mệnh danh là tam đại thần súng truyền thuyết. Để có được dũng khí của Zion là vô cùng khó khăn, yêu cầu là trong thế giới giải cứu binh nhì Zion, 8 người trong tiểu đội giải cứu không được chết một ai, sau đó cứu thành công Zion mới có thể nhận được đạo cụ then chốt để kích hoạt chuỗi nhiệm vụ súng truyền thuyết này, tương tự như con ốc vít mà Phương Sâm Nham lấy được từ tay Zoba. Sau đó thông qua chuỗi nhiệm vụ này để nhận được vũ khí truyền thuyết. Năng lực mà Aziz thi triển lúc này chính là kỹ năng đi kèm của dũng khí của Zion, chúng tôi sát cánh cùng anh. Trong nháy mắt triệu hồi 8 thành viên của tiểu đội giải cứu và Zion, dùng lòng dũng cảm vô song quét sạch mọi kẻ địch dám cản đường bạn. Triệu hồi cần 5 giây, trong thời gian đó không thể di chuyển, thi triển phép thuật, sử dụng vật phẩm, nhưng đồng thời người thi triển cũng sẽ được dũng khí của dần bảo vệ, không thể bị sát thương bởi các đòn tấn công dưới cấp truyền thuyết. Tám người của tiểu đội giải cứu cùng dần nhanh chóng xuất hiện trên tường thành. Tiểu đội dũng cảm và mạnh mẽ tỏa ra ánh sáng bạc này trong nháy mắt đã thể hiện thực lực hùng hậu, dùng trang bị tiêu chuẩn của lục quân Hoa Kỳ gây ra một trận mưa bom bão đạn trên tường thành. Họ cũng không thể bị sát thương bởi các đòn tấn công dưới cấp truyền thuyết, may mắn là thời gian duy trì chỉ có 60 giây. Từ đó cũng có thể thấy Atis tuy là một kẻ điên, nhưng tuyệt đối không phải là một kẻ ngốc. Hắn rõ ràng đã điều tra cẩn thận và tỉ mỉ, nắm được thông tin chính xác rằng đối phương không có vũ khí cấp truyền thuyết, mới dám chạy ra tát một cái thật đau vào mặt phe liên minh trên tường thành bị Nastizit. Tuy nhiên, sức mạnh của cá nhân cuối cùng vẫn không thể chống lại tập thể. Atis có giỏi đến đâu cũng chỉ có một mình, hắn có thể đối đầu với một đội, nhưng tuyệt đối không thể chống lại hai đội. Mà trên bức tường thành hùng vĩ của Nastizit này, nào chỉ có 20 đội. Tuyệt kỹ của vũ khí truyền thuyết có mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể giết được 10, 20 người mà thôi. Hành động của Atis chỉ có thể nói là đã giúp các khế ước giả phe Sườn xả được một hơi giận, nhưng cũng không thể quyết định thắng bại của trận chiến, cuối cùng vẫn không thể cứu vãn được cục diện thảm bại. Nhất định không thể để thằng khốn đó sống sót chạy thoát. Giết hắn. Vũ khí truyền thuyết, vũ khí truyền thuyết. Các người có muốn không? Nếu hắn còn sống, sau này chúng ta sẽ là một nỗi sỉ nhục. Đó là Atis, nếu trong cơ hội tốt như vậy mà không giết được hắn, trong các trận chiến sau này, người bị hắn hạ gục rất có thể chính là ngươi. Các khế ước giả trên tường thành bị Nastizit điên cuồng gào thét. Nếu trong tình huống như vậy mà Atis còn có thể sống sót, thật sự có lẽ sẽ là nỗi nhục cả đời của các khế ước giả không gian này. Tuy nhiên, vị trí mà Atis chọn để xuất hiện vốn đã rất tinh vi. Nơi hắn xuất hiện cách tường thành khoảng 20 mét và còn ở gần phía bên trái tường thành bị Nastizit khoảng 100 mét. Một khi triệu hồi được binh nhì dởn và đồng đội, hắn lập tức lao thẳng xuống chân tường thành. Atis vốn có sở trường về nhanh nhẹn, sau khi lao ra hết sức có thể nói là đã đến ngay chân tường thành, mấy loạt đạn bắn vội vàng đều trượt. Khi hắn đã ở dưới chân tường thành, tương đương với việc đã chặn được góc bắn của gần 80 người trên tường thành. Sau vài cú lộn nào, hắn liền chạy về phía cuối tường thành bên trái của Mị Nastizit. Tường thành của Mị Nastizit có hình vòng cung, vì vậy một khi Atis đến cuối tường thành, rồi tiếp tục chạy dọc theo vết núi, áp lực phải chịu có thể nói là còn nhỏ hơn. Tuy nhiên, dù mọi thứ có vẻ rất thuận lợi, ngay khi Atis sắp chạy đến cuối tường thành bên trái của Mị Nastizit, tiếng súng bắn tỉa đã vang lên. Những kẻ có thể nhẫn nhị đến tận bây giờ mới ra tay, không ngoại lệ, đều là những tay súng hàng đầu cực kỳ tự phụ. Gã này có trang bị giảm tỷ lệ trúng đòn. Tôi bắn trượt rồi. Một tay súng bắn tỉa có lông mày rậm đen bình thản nói ra việc mình thất thủ, trông có vẻ không để tâm đến chuyện này, dù hắn có thể vừa đột mất một món vũ khí truyền thuyết. Một tay súng bắn tỉa khác bực bội thổi làn khói xanh, hắn đã đoán được thời điểm tôi nổ súng. Chết tiệt, tôi bắn trúng hắn rồi, nhưng cấp bậc của gã này hơn tôi tới 2 bậc. Nhưng tên Atis này nghĩ rằng như vậy là có thể sống sót sao? Ngây thơ. Ba người đứng đầu vẫn chưa ra tay đâu. Tay súng bắn tỉa này nói xong, không nhịn được quay đầu nhìn về phía tường thành thứ 3 của Minastizit. Theo hướng chạy trốn của Atis, trên tường thành thứ 3 vẫn có thể tiến hành đợt chặn cuối cùng. Và lúc này, những người đang chờ sẵn trên tường thành thứ 3, không ngoại lệ đều là những cao thủ hàng đầu của liên minh. Hơn nữa, M, người đã một mình hạ gục 11 con trồn, cũng đã áp mắt vào kính ngắm. Atis cảm thấy đau như xé rách ở bả vai. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng viên đạn đã găm vào dưới xương bả vai, sau đó vỡ ra, vài mảnh đạn sắc nhọn đang theo nhịp thở và di chuyển, ngoan cố cắt vào các mô cơ ở vết thương. Nhưng đối với Atis, hắn đã quen với nỗi đau này từ lâu. Điều hắn quan tâm hơn lúc này là cảm giác lạnh lẽo ngày càng tăng từ sau lưng và sau gáy truyền đến, cũng là sát khí. Lũ khốn này cũng có vài chiêu cho đấy. Vẻ mặt của Atis có chút dữ tợn, hắn đã bắt đầu chuẩn bị kích hoạt đạo cụ dịch chuyển đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Mặc dù cái giá phải trả cho mỗi lần kích hoạt thứ này khiến người ta phải hít một hơi lạnh, nhưng vẫn tốt hơn kết cục bị bắn nát óc. Nếu thằng khốn rẻ ở chịu đến, ta làm sao bị ép đến mức thảm hại như vậy? Nhưng Atis đột nhiên ngược lại, bởi vì hắn lại thấy một cái xác ở không xa đang nháy mắt với mình một cách kỳ quái. Là một tay súng bắn tỉa, điều quan trọng nhất chính là thị lực. Vì vậy, mặc dù cái xác đó mặc bộ giáp da dày tiêu chuẩn rất phổ biến của bắn óc, cùng với mái tóc rối bù, Atis vẫn nhận ra ngay thân phận thật của người đó. Hắn do dự một chút trong khoảnh khắc này, liền thấy cái xác đó đưa tay về phía mình. Ngay sau đó, trong ánh sáng vàng rực rỡ, một bàn tay vô hình đột nhiên nắm chặt lấy Atis, kéo hắn qua trong nháy mắt. Bàn tay thần thánh. Ngay khoảnh khắc Atis đáp đất, ba tiếng súng bắn tỉa như muốn vang trời cũng truyền đến. Ba phát bắn chí mạng đã được tính toán từ lâu, đồng thời oanh kích vào người Atis. Đây là cơ hội tấn công cuối cùng của liên minh trên tường thành Mị Nastizit. Vì vậy đây cũng là đòn tấn công mạnh nhất của họ. Thế nhưng sau khi Atis bị trúng đòn, xung quanh cơ thể hắn lại hiện ra một vòng ánh sáng màu vàng trong suốt, hắn mở người, sững sờ một lúc, trông không hề bị thương tổn gì, sau đó còn giơ ngược ngón giữa lại, cuối cùng mới nhảy vào góc chết của tầm bắn. Ba cường giả nổ súng có biểu cảm khác nhau, một người hít một hơi thật sâu nói, lại thông báo tôi bắn vào mục tiêu đang trong trạng thái vô địch giống nhau. Một cường giả khác chậm rãi nói, chỉ có mở cờ giờ hờ không nói một lời, nhưng trong lòng hắn lại không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, bởi vì hắn đã nhận ra đáng ngầm, gã mở tờ đã từng kể vai chiến đấu trong thế giới vẹn đỏ ra. Chỉ là đồng đội năm xưa, nay đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Hắn không nhịn được thầm than trong lòng, quả nhiên phải đối đầu với họ. Gã đá ngầm này đã đến, vậy thủy thủ bây giờ ở đâu? Đó là một tên khốn có thể tạo ra kỳ tích phương xâm nham lúc này chẳng thoải mái chút nào. Nước bùn lạnh lẽo đã sớm tràn vào bộ giáp da bán ọc mà hắn mặc đội, truyền cái lạnh và ẩm ướt đi khắp toàn thân. Tệ hơn nữa, hắn còn phải liên tục ngửi cái mùi hôi thối nồng nặc đến buồn nôn, giống như mùi sát chết sinh rồi, trong khi hắn muốn có thể ngồi uống cà phê trong lều lớn. Chết người là, Phương Sâm Nham lúc này lại không thể động đậy, bởi vì từ góc độ vật lý, cái xác mà hắn đang đóng vai chính là một bộ phận quan trọng tạo nên công sự tạm thời này. Nói thẳng ra, Phương Sâm Nham vừa vặn có thể chặn được hơn 70 các đợt tấn công của kẻ địch từ phía trước. Vì vậy, mặc dù lúc này kẻ địch tấn công vẫn rất mạnh, nhưng con chồn ở đây dường như đã có chuẩn bị, hai tay ôm đầu, mông trồng cao, da vẻ bị thai trồng trông. Con chồn xảo quyệt này từ khi bị đánh gãy một chân, cũng đã nằm dạp ở đây, hy vọng có thể sống sót. May mắn là lúc này các khế ước giả trên thành đều nâng tay, chỉ có quân phòng thủ tiếp tục nỗ lực bắn ra từng đợt tên dày đặc. Nhưng nói không khách khí, những vũ khí chí mạng đối với con người này đối với lớp da dày của chồn và khả năng phòng ngự của Phương Sâm Nham thực sự không có nhiều hiệu quả. Và lý do duy nhất Phương Sâm Nham xuất hiện ở đây chính là bị thu hút bởi cột mốc con nhím. Ngay khi gã thống soái đầu heo ra lệnh chi viện, Phương Sâm Nham đã mặc quần áo của binh sĩ bán ọc liều chết xông lên. Bởi vì không biết thực lực của đối phương, nên Phương Sâm Nham cũng tỏ ra vô cùng cẩn thận, mỗi bước đi đều như đi trên băng mỏng. Để đảm bảo liên kết sinh mệnh có thể kích hoạt kịp thời và duy trì được lâu hơn, hắn đã để đá ngầm không ra tay, đóng vai sát chết ở gần đó. Tuy nhiên, màn kịch này cũng rất đáng giá. Hắn diễn một lúc như vậy, số lượng yêu cầu của cột mốc đã đạt được 822,5 nghìn. Điều này cũng là nhờ vào sức hút của con trồn và sự bắn phá không mệt mỏi của quân phòng thủ. Chương 22, giải cứu lúc này, trong mắt mọi người, Phèn Sèn Nhi Ản chẳng qua chỉ là một cái xác gọc cắm đầy mũi tên, điều duy nhất có thể khiến người ta nghi ngờ là số mũi tên rơi vãi xung quanh cái xác này dường như nhiều hơn một chút. Nhưng chuyện này cũng không quá vô lý, nó liên quan nhiều đến bộ giáp mà cái xác đang mặc. Có lẽ chất lượng áo da của tên ọc này tốt hơn, hoặc có lẽ vì sợ chết nên hắn đã mặc thêm một lớp giáp sắt dày bên trong, nếu muốn tìm lý do thì có thể tìm ra vô số lý do. Dĩ nhiên, nếu có khế ước giả nào thử bắn một phát vào Phèn Sèn Nhi Ản, chắc chắn sẽ nhận được một loạt thông báo trong nhật ký chiến đấu. Mặc dù dữ liệu cụ thể rất có thể sẽ bị nhận thức của Phèn Sèn Nhi Ản áp chế, nhưng người đó cũng sẽ biết mình đã đụng phải một con cá lớn. Nhưng tiền đề là khế ước giả đó phải liên tục theo dõi nhật ký chiến đấu của mình. Thế nhưng ngay cả Phèn Sèn Nhi Ản cũng không thể phân tâm đến mức đó. Trên chiến trường hỗn loạn này, trừ khi đầu óc có vấn đề, nếu không thì chẳng khế ước giả nào lại ra tay với một cái xác đã chết rõ rành rành, chẳng lẽ đạn và tên không tốn tiền sao? Quan trọng hơn, thông tin trên chiến trường hỗn loạn này thay đổi trong nháy mắt, ai nấy đều bận rộn tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, nhiều nhất cũng chỉ quan tâm xem mình nhận được bao nhiêu điểm cống hiến, làm gì có hơi sức mà xem kỹ nhật ký chiến đấu. Thực tế, trong quá trình Phèn Sèn Nhi Ản lao đến đây, anh cũng bị trúng vài viên đạn lạc, mũi tên lạc từ các khế ước giả khác, nhưng không hề xảy ra tình trạng bị tập hỏa, điều này chứng tỏ suy đoán của anh hoàn toàn chính xác. Con trồn mà Phèn Sèn Nhi Ản yểm trợ có thân hình bằng bỡ, trông vô cùng dũng mãnh, điều này khiến gần như tất cả binh lính trên tường thành gần đó đều trút mưa tên về phía này. Lá chắn sắt chết đã phát huy tác dụng to lớn, cũng khiến điều kiện để Phèn Sèn Nhi Ản trở thành con nhím tăng lên nhanh chóng. Nhưng có được thì có mất, lúc nhận được 822 điểm thông thạo, giá trị sinh mệnh của Phèn Sèn Nhi Ản cũng tụt dốc không phanh. Dù phần lớn mũi tên không thể phá vỡ phòng ngự của anh, chỉ gây ra 1-2 điểm sát thương cưỡng chế, nhưng nếu không may gặp phải bạo kích hoặc mũi tên do chỉ huy binh lính bắn ra, thì ít cũng mất vài chục điểm, nhiều thì lên đến hàng trăm điểm giá trị sinh mệnh. Vì vậy, lúc này anh đã lặng lẽ sử dụng thuốc vinh dự. Mặc dù Phèn Sèn Nhi Ản đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình, nhưng trên chiến trường biến đổi khôn lường này, hai kỹ năng lớn là tiếng thở dài của tử thần và quang huy trị rũ vẫn nên giữ lại để bảo mệnh thì tốt hơn. Hự, lông mày Phèn Sèn Nhi Ản bất giác giật giật, anh rên khẽ một tiếng. Lại một mũi tên sắc bén nhắm vào đầu con trồn bị anh chặn lại. Mũi tên này dùng loại đầu tên được chế tạo đặc biệt, và có lẽ người dương cung bắn ra cũng có thực lực không tầm thường, dễ dàng phá vỡ phòng ngự của Phèn Sèn Nhi Ản, găm sâu vào đùi anh, ít nhất cũng phải 2-3 tấc. Cảm giác nóng rát lan ra từ vết thương trên đùi, rõ ràng trên mũi tên có tầm độc. Nhưng đối với thể chất gần như miễn nhiễm với độc của Phèn Sèn Nhi Ản, dù sát thương có thể bỏ qua, nhưng nỗi đau đớn tác động lên thần kinh thì khó mà tránh khỏi. Rồi Phèn Sèn Nhi Ản nhìn thấy một đôi mắt to như chuông đồng đang nhìn mình chằm chằm, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, khó tin, không thể tin nổi. Cặp mắt này rất khác với con người, trông như một bể cá thủy tinh lớn trong suốt chứa đầy nước sông Hoàng Hà, bên trong có một quả bi a màu đen đang ngây ngốc trôi nổi. Xem ra kẻ đầu tiên phát hiện ra sự khác thường không phải là đám cung thủ, mà chính là con trồn to xác ở ngay bên cạnh, có lẽ là do tiếng rên đau của Phèn Sèn Nhi Ản khi chúng tên quá gợi tình. Người vậy mà chưa chết. Con trồn kinh ngạc thốt lên bằng giọng ồm ồm. Vị trí mà gã này bị áp chế phải nói là khá tốt. Chỗ này đã khá gần tường thành, nên lọt vào điểm mù của máy bắn đá, cộng thêm việc các khế ước giả cố tình giữ lại mạng con trồn này để vây thành diệt viện, nên dù trên tường thành tên bay như mưa, có lẽ gã này chỉ cần ôm đầu, chồng ông cũng có thể trụ được nửa giờ. Phèn Sèn Nhi Ản hạ giọng nói, người chết ta cũng chưa chết đâu, đồ ngu. Nếu muốn sống sót thì hãy làm theo lời ta. Nếu là người khác, con trồn nóng này dễ nổi giận khi nghe hai chữ đồ ngu thì đã thẳng tay tát cho một phát rồi. Nhưng đối với một kẻ biến thái như Phèn Sèn Nhi Ản, người vốn có độ truyền thuyết 3 và giá trị mị lực cũng gần như đã hồi phục về mức bình thường, con trồn này lại thật sự do dự một lúc rồi ngây ngốc nghe lệnh, được, ta phải làm sao? Tiếp tục thu thập xác chết, chất đống trước mặt ngươi, chất cao một chút, tạo thành một bức tường phòng ngự tạm thời, như vậy tên bắn vào ngươi sẽ ít hơn. Sau đó, dùng hai bàn tay khổng lồ của ngươi đào đám bùn chết tiệt dưới chân lên, trước tiên chắt bùn lên người ngươi, sau đó chắt lên bức tường xác chết trước mặt. Ngươi sẽ cảm thấy nơi này còn thoải mái hơn cả thiên đường chết tiệt kia. Một phút sau, con trồn to xác phấn khích gầm lên, tuyệt quá. Quả không hổ là thủy thủ trong truyền thuyết, đám kiến hôi chết tiệt này quả nhiên không làm gì được ta, chúng nó không bắn chúng ta được mũi tên nào cả. Lúc này phèn xèn nhì ạn đã bị xây vào trong bức tường sắt chết, diện tích chúng tên giảm đi đáng kể, dữ liệu yêu cầu cho cột mốc của anh đã hoàn thành, giá trị sinh mệnh cũng từ từ hồi phục. Còn con trồn kia thì vẫn đang hăng hái đào hố. Hai bàn tay to của trồn gộp lại tuyệt đối không yếu hơn hai cái xẻng sắt, sức mạnh của nó lại vô cùng lớn, bùn nước văng tung tóe, chẳng mấy chốc đã đào ra một cái hố bùn lớn sâu hơn 1 mét. Gã này nép sát vào thành hố, dù bùn nước xung quanh liên tục tràn vào, nhưng cũng chỉ cần trồn tiện tay gạt vài cái là xong. Gã này ngây ngô cười hì hì rồi nói với phèn xèn nhì ạn, ngươi lợi hại thật. Ngươi là kẻ thông minh nhất mà Hai Đen từng gặp. Phèn Sen Ni An lúc này lại đang ngưỡng mộ nhìn vào cơ thể của Hai Đen. Mặc dù trên đó cũng cắm không ít mũi tên, nhưng máu của trồn cũng giống như của Alien, có sức ăn mòn axit cực mạnh. Khi đầu tên bằng sắt dần bị máu hòa tan, chúng thậm chí còn không cần đến thủ tục rút tên phiền phức, mũi tên sẽ tự động rơi ra và đóng vảy do đầu tên bị hòa tan. Lúc này, Hai Đen nhìn trái nhìn phải, đột nhiên đứng dậy, đấm ngực thủng thụp như một con lợn khổng lồ, rồi gầm lên bằng giọng ồm ồm, mũi to, chân thọn. Đến đây với ta. Chỗ này an toàn lắm. Phèn Sen Ni An lập tức trợn tròn mắt, chỉ muốn đưa tay bịt miệng Hai Đen lại, nhưng làm vậy cũng không thể tránh khỏi sự thật tàn khốc là hai con trồn ở hai bên đã phấn khích đứng dậy, khó nhọc lội qua bùn nước để tiến đến. Nhân lúc hai gã bạn thân đang khó nhọc lội tới, Hai Đen ân cần mở rộng cái hố của mình. Phèn Sen Nhi An biết không thể chờ đợi thêm nữa, bởi vì không có khế ước giả nào chịu được sự cám dỗ của việc tiêu diệt ba con trồn cùng một lúc, và quân phòng thủ trên tường thành càng không cho phép tình trạng tụ tập như vậy xảy ra. Khoe mắt Phèn Sen Nhi An thậm chí đã liếc thấy bọn chúng bắt đầu khó nhọc đẩy nọ sàng nhắm về phía này. Thấy mình đã kiếm được gần 1.200 điểm dữ liệu, Phèn Sen Nhi An liền lăn một vòng rơi vào hố bùn, sau đó nắm chặt hai tay Hai Đen để tránh gã này hoảng loạn mà dãy rủa lung tung. Ngay sau đó, chân hai người hất một cái, đã cùng bùn nước ào ào rơi xuống dưới. Khoảng cách rơi không quá dài, nhiều nhất cũng chỉ 2-3 mét. Sau đó hai người rơi vào một căn phòng hang động trông có vẻ khô ráo và nhẵn nhụi. Ngay cả bùn nước chảy xuống cũng nhanh chóng tự trải ra trên mặt đất, như có một bàn tay vô hình đang san phẳng nó. Rồi Phèn Sen Nhi An nhìn thấy Tam Tử với vẻ mặt quan tâm, dĩ nhiên còn có cả Cụ Lũ Tỷ Bồ. Đối với người khổng lồ một mắt hai đầu mạnh mẽ, việc kiểm soát hình dạng của đất đai là một khả năng bẩm sinh như ăn, uống, ngủ. Việc đào một đường hầm dưới lòng đất thông đến chân thành thực sự quá đơn giản. Hai Đen cảm nhận được khí tức hung hãn trên người Cụ Lũ Tỷ Bồ, không nhịn được nhe hàm răng trắng ợn gầm lên một tiếng, liền bị Phèn Sen Nhi An một cước đá sang bên cạnh đáng thương quay mặt vào tường. Tam Tử không thấy có gì lạ khi cứu thêm một con trồn, cậu có chút lo lắng nhìn lên trên nói, anh em, chúng ta mau đi thôi. Chỗ này chưa chắc đã an toàn. Phèn Sen Nhi An nói, chúng ta đợi thêm 10 giây nữa. Anh vừa dứt lời, bên trên đã truyền đến tiếng nổ dữ dội, nhưng ngay sau đó lại có hai bóng đen to lớn mập mạp chồng lên nhau rơi xuống, chính là hai người bạn thân mũi to và chân thuật mà Hai Đen đã gọi trước đó. Nhưng hai gã này trông không được may mắn như vậy. Bỏ qua những mũi tên chi chít trên người, trên ngực mũi to cắm một cây nỏ công thành khổng lồ to bằng quả trứng, còn nửa cái đầu của chân thọt dường như đã bị khói lửa làm cho vỡ sọ, đang ôm vết thương đều là thảm thiết. Tam Tử lúc này không quan tâm nhiều, ra hiệu cho Hai Đen đang tức giận đi giúp đỡ, nhanh chóng kéo hai con trồn bị thương nặng rời khỏi khu vực này trước đã. Phèn Sen Nhi An cũng đi tới rút, sức mạnh của anh so với trồn cũng không hề thua kém, liền theo sát sau lưng Cụ Lũ Tỷ Gỗ. Chỉ thấy con mắt duy nhất trên đầu bên phải của Cụ Lũ Tỷ Gỗ phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, chống đỡ ra một không gian xung quanh cơ thể lớn bằng nửa cái container. Một khi rời khỏi phạm vi ánh sáng vàng nhạt đó, mặt đất sẽ trở lại như cũ. Sau khi đi dưới lòng đất khoảng 50 mét, Tam Tử mới ra hiệu là đã tương đối an toàn. Vì là triệu hồi sư, cậu phải chữa trị cho thú cưng, nên rất thành thạo trong việc xử lý vết thương ngoài da. Cậu liền đi tới xử lý vết thương, băng bó đơn giản cho mũi to và chân thọn. Vì giá trị mị lực của Tam Tử cực cao, lại có độ truyền thuyết hai chống lưng, nên hai con trồn hung bạo lại ngoan ngoãn chịu đau, hoàn toàn không giống như trong truyền thuyết là sẽ phát điên vì đau đớn. Các ngươi không sao đâu, về sau được thần lực của sự chữa trị sẽ không bị tàn tật gì đâu. Tam Tử an ủi chúng một câu, rồi thấy Phèn Sen Nhi An đang nhìn Cụ Lũ Tỷ Gỗ đăm chiêu. Hai anh em tâm ý tương thông, cậu liền cười khổ nói, vô dụng thôi, vừa rồi lúc qua đây, em đã dẫn nó đi một vòng rồi. Mỹ Nasty dịch tương truyền lúc xây dựng đã mượn sức mạnh của các vị thần để cầu phúc, nên khi Cụ Lũ Tỷ Gỗ đến gần tường thành trong phạm vi 3 mét, nó cảm thấy nếu muốn tiến lên sẽ phải tiêu tốn gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần tinh thần lực. Nên móng của tường thành quả thật có thần lực bảo hộ. Phèn Sen Nhi An nhún vai, nhưng cho dù Cụ Lũ Tỷ Gỗ có thể dễ dàng lẻn vào thành thì sao? Nó nhiều nhất cũng chỉ mang theo được chừng 10 khế ước giả. Nếu mang theo quái vật như trồn thì có lẽ chỉ được 5-6 con. Vẫn là câu nói đó, lực lượng như vậy trong một cuộc chiến tranh không phải là không đáng kể, nhưng tuyệt đối không thể đóng vai trò quyết định, vì họ hoàn toàn bị cô lập, không giống như khi tường thành bị phá vỡ có thể có lực lượng hậu thuẫn liên tục tràn vào. Vì vậy, khế ước giả thủ thành chỉ cần tùy tiện cử ra vài chục người là có thể đuổi họ về. Trước đó, Phèn Sen Nhi An trong một hoàn cảnh đặc biệt đã một mình giết 10 người, nói ra đã là chuyện vô cùng đáng sợ. Nhưng trong chiến tranh, bạn tiêu diệt 10 người, người ta có thể dễ dàng điều thêm 20 người tới. Thậm chí nếu đối phương muốn kiềm chế, còn chẳng cần đến nhiều người như vậy. Theo lệnh của Phèn Sen Nhi An, cả nhóm rất kín đáo tìm một nơi vắng vẻ chui lên mặt đất. Hai Đen tự nhiên kéo mũi to và chân thọt đi chữa trị. Còn dạn đá và Atis thì trở thành tâm điểm chú ý phát súng của Atis quả thực gây chấn động, nhưng đối với những người có tâm cơ, họ càng xem trọng việc làm thế nào dạn đá có thể giúp Atis toàn thân trở ra dưới sự hợp công của ba cao thủ bắn tỉa hàng đầu phe địch. Dĩ nhiên, Dạ Đá sẽ không đi rêu rao năng lực của mình khắp nơi, Aziz kiêu ngạo bất tuân càng không thèm để ý đến bất kỳ ai, ngay cả Zeus cũng chẳng coi ra gì, hiên ngang trở về lều của mình rồi đóng cửa không ra. Vì vậy, năng lực của Dạ Đá chỉ có thể bị người ta đồn đoán, thậm chí càng đồn càng thần thánh. Lúc này, trong nội bộ các khế ước giả thuộc phe bóng tối, tình hình này không nghi ngờ gì đang phát triển theo hướng mà Phèn Sèn Nhị An mong đợi. Dạ Đá càng nổi tiếng, anh càng dễ dàng hoạt động như cá gặp nước dưới cái bóng của Dạ Đá. Tuy nhiên, về mặt toàn cục của chiến dịch, do quyết định sai lầm của Gơ Muộn, hành động giải cứu kéo dài đến tận trưa. Thành quả chỉ là cứu về được 20 con trồn, trong đó có 3 con là do Phèn Sèn Nhị An tiện tay làm. Cái giá phải trả vô cùng thảm khốc là ít nhất đã ném thêm vào hơn 1 vạn độc và cường thú nhân. Phải biết rằng, quân đội của phe bóng tối tuy có đến 20 vạn, nhưng đó là bao gồm cả nô lệ học và phu dịch học. Chúng giống như lính phụ, dọn dẹp chiến trường, hỗ trợ hậu cần thì được, chứ thực sự giao nhiệm vụ công kiên thì đừng mong chờ gì. Vì vậy, nếu trừ đi 10 vạn nô lệ và phu dịch học, dù không tính đến tổn thất về khí tài, chỉ trong một buổi sáng, họ đã mất ít nhất 1/4 chiến lược, đặc biệt là tổn thất về chiến lược cao cấp như trồn lại càng kinh người. Nếu không xét đến việc gốc và cường thú nhân đầu góc đơn giản, tổn thất về sĩ khí không nghiêm trọng như quân đội loài người, thì có lẽ đánh giá tổn thất 1/3 chiến lược cũng rất có khả năng. Quan trọng hơn, còn phải tính đến vấn đề một bên suy một bên thịnh. Khế ước giả của đối phương cũng nhận được điểm cống hiến, và lần này họ có thể nói là đã phạm được một mẹ lớn, tiếp theo chắc chắn sẽ đổi lấy đủ loại trang bị, lính đánh thuê, đạo cụ để tăng cường thực lực của mình. Như vậy, có thể nói tình hình càng thêm không lạc quan. Chưa đầy 1 giờ sau khi trận chiến kết thúc, đội Vương bài đón một vị khách. Thân phận của vị khách này vô cùng đặc biệt, bởi vì anh ta chính là đội trưởng bí ẩn của đội Lang Quang, người luôn tỏ ra hung hăng và mạnh mẽ. "Tôi là gì ạ?" Người đàn ông toàn thân bao bọc trong chiếc áo choàng màu xanh lam mỉm cười đưa tay về phía Dạ Đá. Để tỏ thành ý, Di Át còn tháo mặt nạ xuống, có thể thấy khuôn mặt anh ta rất bình thường, nổi bật nhất là một vết sẹo dữ tợn như con rết màu đỏ, chéo từ má trái xuống đến hàm dưới bên phải. Màn trình diễn kinh người của đội trưởng Dạ Đá hôm nay đã khiến chúng tôi được mở rộng tầm mắt, cho tất cả mọi người biết được thực lực thực sự của một mở tờ mạnh mẽ là như thế nào. Dạ Đá tỏ ra rất bình tĩnh, dĩ nhiên, trong lòng không khỏi có chút vui mừng, quá khen rồi, nhưng so với vinh nhục cá nhân, việc toàn bộ phe bóng tối của chúng ta chiếm ưu thế sẽ khiến người ta vui mừng hơn. "Nói hay lắm." Di Át nghiêm túc nói. Tình hình của chúng ta hiện tại thực sự rất tồi tệ, vì vậy, nửa giờ nữa sẽ có một cuộc họp giữa các lãnh đạo cấp cao của các đội, xin đội trưởng Dạn Đá và phó đội của ngài nhất định phải tham gia. Dạn Đá đã sớm đạt được đồng thuận với Phèn Sèn Nhị Ản trong kinh đội, dứt khoát nói, "Không vấn đề." Có thể thấy đội Lam Quang rất coi trọng cuộc họp lần này. Chiếc lều trông có vẻ đơn sơ bên ngoài thực chất là một món trang bị không gian, diện tích sử dụng thực tế bên trong lớn đến kinh ngạc, và xét về trang trí, quy cách, có thể nói dùng làm phòng họp của Liên Hợp Quốc cũng không hề quá đáng. Và mức độ coi trọng này không chỉ thể hiện ở việc bài trí hội trường, tiêu chuẩn tiếp đại xa hoa, mà còn thể hiện thực lực của đội họ có đến 8 tôi luyện giả đứng đón khách ở cửa, trong đó một người, kinh ngạc thay cũng là một mở tờ, và còn là loại mở tờ cầm khiên tháp hai tay dùng để chống lại kỵ binh xung kích. Trên người đội trưởng Di Ạt và phó đội trưởng Oán Tờ, cũng lấp lánh ánh sáng của trang sức và giáp trụ cấp truyền thuyết chương 23, tình ngộ với cấp bậc hội nghị như thế này cộng thêm tình thế bất lợi trong trận chiến hôm nay, tất cả các đội tham chiến đều trở nên vô cùng coi trọng. Ai cũng hiểu cái lý chứng sao có thể lành lặn dưới một cái tổ đã bỡ, vì vậy không một lãnh đạo đội nào vắng mặt. Giặt vừa đến không hề nói gì, mà sử dụng phong cách dữ liệu hóa ngắn gọn xúc tích nhất, chỉ với vài biểu đồ và con số đơn giản đã thể hiện đầy đủ sự nghiêm trọng của tình hình trước mắt, nhưng cũng không đưa ra được thông tin cốt lõi nào ngoài dự đoán của Phương Sông Nham. Cơ hội chiến thắng của chúng ta tính đến thời điểm hiện tại chỉ có 2 ngày trước khi khai chiến. Một khi kỵ binh rộ hạn từ xa đến tham chiến, đó sẽ là bước ngoặt chúng ta phải chuyển từ tấn công sang phòng thủ, cục diện chiến trường cũng sẽ nghiêng về phía quân phòng thủ. Và một khi đợi đến lúc hoàng tử dẫn quân đoàn U Linh tới, chúng ta gần như không còn khả năng chiến thắng. Giặt nhìn tất cả các lãnh đạo đội với vẻ mặt rất nghiêm túc, nói, vì vậy, thời gian để chúng ta giành chiến thắng thực chất chỉ còn lại nửa buổi chiều hôm nay và cả ngày mai. Do đó, chúng ta nhất định phải đạt được bước đột phá trong 2 ngày này. Luận điểm của anh ta rõ ràng nhận được sự ủng hộ của đa số. Dạn Đá lén hỏi Phương Sâm Nham trong kinh đội, đầu lĩnh, anh thấy cách nói của hắn thế nào? Phương Sâm Nham lặng lẽ gật đầu, về cơ bản là không sai, chỉ là, tôi vẫn luôn cảm thấy dường như đã bỏ sót một điều gì đó rất quan trọng. Hơn nữa, tôi còn một mắt xích tối quan trọng vẫn chưa nghĩ thông suốt. Lúc này, toàn trường đột nhiên vang lên những tiếng kinh hô. Để thuyết phục các lãnh đạo đội, Giặt cuối cùng cũng đã đưa ra một thứ cực kỳ có sức thuyết phục. Đó là một bản đồ hình ảnh 3D toàn ảnh. Bản đồ hình ảnh 3D toàn ảnh của Minas Tirith hùng vĩ. Bản đồ này cao hơn 3 mét, hoàn toàn là một mô hình 3D thu nhỏ của Minas Tirith, lại còn trong suốt. Từ những chi tiết trang trí bên ngoài của lâu đài cho đến một nhà kho nhỏ đều sống động như thật, ngay cả kết cấu bên trong và các lối đi cũng rõ ràng rành mạch. Tuy nhiên, có một số nơi màu đen, đó là những khu vực chưa được khám phá. Giặt thản nhiên nói, đây là tài liệu mới nhất do người của chúng ta gửi về. Tất cả những gì hiện ra trước mắt quý vị đều có thể đảm bảo là thông tin đã được khảo sát trực tiếp. Hôm nay đối phương đã sử dụng chiêu động đất, nhưng điều đó tuyệt đối không phải là không có ảnh hưởng gì đến họ. Mời xem bản đồ so sánh. Theo lời Giặt, bên cạnh mô hình 3D mới nhất của Minas Tirith, lại xuất hiện một mô hình khác trông khá tương tự, nhưng thời gian được ghi chú là 8 giờ tối hôm qua. So sánh cả hai có thể thấy, trong mô hình mới nhất, rất nhiều lối đi và công trình đã sụp đổ. Mặc dù bề ngoài không có thay đổi lớn, nhưng thực tế, bên trong Minas Tirith cũng đã bị ảnh hưởng không nhẹ. Giặt chỉ vào một đoạn tường thành trông có vẻ dày nhất của Minas Tirith, lớn tiếng nói, nơi này trông có vẻ là điểm mạnh nhất của Minas Tirith, nhưng nền móng của nó đã xuất hiện hai vết nứt sâu dài hơn 10 mét. Mặc dù đã được sửa chữa, nhưng mọi người đều biết, đồ đã sửa chữa chắc chắn không thể bền bằng đồ gốc. Vì vậy, nơi mạnh nhất của thành Minas Tirith thực chất lại chính là một trong những điểm yếu chí mạng nhất của nó. Do đó, con đường chiến thắng của chúng ta chỉ có một, đó là tìm cách lấy được máy bắn đá, nhắm thẳng vào kẽ hở đó mà bắn phá liên tục, chắc chắn sẽ thành công. Giặt nói một mạch, sau đó nhìn quanh toàn trường. Đột nhiên, có một người đứng dậy hỏi, tôi không có ý bất kính với ngài. Nhưng, nếu tin tức này là giả thì sao? Nếu người truyền tin này vốn đã bị ép buộc, hoặc bị kẻ địch khống chế tinh thần, chẳng phải là sẽ hoàn toàn dập tắt hy vọng sao? Một người đàn ông khác mặc áo choàng đỏ cũng đứng dậy nói, xét theo cách đối phó của đối phương, nếu họ có khả năng tạo ra một trận động đất, thì tự nhiên họ đã dự trữ rất nhiều pháp sư hệ thổ liên quan. Kể cả khi thông tin ngài đưa ra không có vấn đề gì, thì tôi tin rằng trong số các khế ước giả của đối phương cũng có rất nhiều người biết chuyện này, vậy thì không có lý do gì họ không dùng pháp sư hệ thổ để sửa chữa vết nứt này cả. Cho nên cái gọi là điểm yếu của ngài, đến bây giờ có còn tồn tại hay không cũng rất khó nói. Giặt dường như đã lường trước sẽ có người chất vấn, nên anh ta tự tin nói, chúng ta đã cài tổng cộng 6 người vào liên minh của đối phương, và họ không hề biết nhau, vì vậy xác suất cả 6 người đều bị phát hiện và khống chế là rất nhỏ. Còn về vấn đề tại sao không dùng pháp thuật hệ thổ để nhanh chóng sửa chữa tường thành, đó là vì khi xây dựng Minas Tirith, vua Gõ Đỏ lúc bấy giờ đã mượn sức mạnh của các vị thần, nên tường thành này có sức mạnh thần thánh gia trì bảo vệ, pháp thuật không thể tác động đến nó. Vì vậy, chúng ta đừng mong dùng pháp thuật hệ thổ để làm sập tường thành Minas Tirith, nhưng bọn chúng cũng đừng hòng có thể nhanh chóng khiến tường thành trở nên vững chắc không thể phá bỡ. Nghe cách giải thích này của Giặt, quả thực có thể đối chiếu với kết quả thăm dò của cụ rụt gỗ trước đó, nhưng Vương Sâm Nham cũng không vì thế mà tin phục. Bởi vì anh biết rõ nhất, cảnh giới cao nhất của nói dối không phải là 10 câu thật xen một câu giả, mà là cả 10 câu đều là sự thật, nhưng lại có thể dẫn dắt người khác suy nghĩ lệch hướng. Gì cơ? Bạn nói chuyện này tuyệt đối không thể ư? Được rồi, tôi xin đưa ra một ví dụ đơn giản nhất, Tam Thiếu và Khiêu Vũ chưa bao giờ gây. Thế nào, có ai bị dẫn dắt sai hướng không? Ha ha ha. Tiếp theo, lại có người lần lượt đứng lên đặt câu hỏi, nhưng đều bị Giặt thuyết phục từng người một. Đặc biệt, câu hỏi ngược của anh ta lại càng có sức nặng, hay là các vị có cao kiến nào khác chăng? Câu hỏi này khiến những người có mặt đều á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, phủ quyết một việc có thể rất đơn giản, nhưng sau khi phủ quyết lại đưa ra một giải pháp thỏa đáng hơn thì lại khó hơn lên trời. Trong tình thế này, dù mọi người vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng cũng miễn cưỡng đạt được một liên minh thỏa thuận lỏng lẻo và bắt đầu thực hiện. Nhưng bầu không khí này luôn khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái và không đáng tin cậy, bởi vì thứ nhất, đội Lam Quang không thể hiện sự mạnh mẽ của họ, thứ hai, giải pháp của họ lại có vẻ quá đơn giản, nên sức thuyết phục thực sự quá dễ dàng. Phương Sâm Nham và Dạn Đá trở về khu đóng quân của mình. Vì gần như đã phát trực tiếp toàn bộ cuộc họp qua kênh đội, nên không cần phải giới thiệu lại tình hình, chỉ có một vài việc cụ thể cần phải nói rõ. Phương Sâm Nham từ lúc trở về đã trở nên trầm mặc, sau khi vào liều trại, anh liền cầm một ly nước lên từ từ uống, dường như đang suy tư điều gì đó. Mọi người biết lúc này anh chắc chắn đã tìm ra được manh mối đột phá hoặc đang rơi vào một vòng luẩn quẩn nào đó, nên không dám làm phiền. Đột nhiên, Phương Sâm Nham đứng dậy, cau mày nói, cái gì mà thối thế? Anh không nói thì thôi, vừa nói xong, đột nhiên có một cơn gió thổi qua, lập tức khiến mọi người bị hun đến choáng váng đầu óc. Tiếp đó, họ cảm thấy mặt đất rung nhẹ, cả đám trợn tròn mắt. Chỉ thấy ba con trồn, hai đen, mũi to và chân thọt đang ì ạch vác không ít gô đá đi tới, chẳng mấy chốc đã xây dựng ba căn nhà gô đá đặc trưng của loài trồn gần doanh trại của họ. Tam Tử đi tới, ngạc nhiên hỏi, ba người các ngươi định làm gì? Hai đen vô cái bụng bự, nên ngang nói, trồn bọn ta là sinh vật ưu tú có ơn tất báo. Thấy mấy cái thân hình nhỏ bé của các ngươi ra chiến trường, chắc chắn sẽ bị kẻ địch giày vò không ra hình dạng. Bọn ta đến đây để bảo vệ các ngươi, báo đáp tận tình. Cả đám người nhìn nhau, có thêm ba con trồn chưa chắc đã là chuyện tốt. Đầu tiên, hành vi đi theo này của chúng không được không gian chứng nhận, nghĩa là kẻ địch mà chúng giết, đội át chủ bài sẽ không nhận được điểm cống hiến. Thứ hai, có khi đội át chủ bài còn phải lo cả thức ăn cho chúng. Quan trọng hơn, trồn tuy là những chiến binh cận chiến dũng mãnh, nhưng vấn đề là bây giờ hoàn toàn không có cơ hội để chúng cận chiến. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt vui mừng của Tam Tử, Phương Sâm Nham cũng không nỡ nói lời từ chối. Hơn nữa, có thêm ba gã cục mịch này cũng không phải chuyện xấu. Chỉ có Tư lúc này đã gần như phát điên, muốn chúng ở gần chúng ta cũng được, nhưng trước hết phải bắt mấy tên này đi tắm đã. Ôi, lệ chúa, chúng còn có thói quen đi vệ sinh bừa bãi nữa. Tam Tử vội vàng nói, được thôi, chị dâu, em nhất định sẽ nói chuyện tử tế với chúng. Bọn này thông minh lắm, em có thể thuyết phục được chúng. Tư lập tức đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận nói, cậu nói bậy bạ gì đó. Tam Tử lúc này đã cười hì hì chạy đi giao lưu tình cảm với hai đen, mũi to và chân thọn. Mặc dù vì thực lực của người khổng lồ hai đầu một mắt quá mạnh, hạn chế Tam Tử chỉ có thể sở hữu một sinh vật triệu hồi, nhưng với tư cách là một khế ước giả bình thường, cậu vẫn có thể có người hầu. Chẳng trách cậu lại vui như vậy, thực lực của trồn làm vệ sĩ cận thân quả thực là một tay cực khôi. Lúc này, Phương Sâm Nham nói với Dạ Đá, bây giờ chúng ta có thể bán hàng rồi. Giá thu mua gỗ và đá chắc chắn đã tăng rất cao, bán hết số hàng tích trữ trước đó đi, lại có thể kiếm được một khoản nhỏ. Tư lại đi đến bên cạnh Phương Sâm Nham nói, anh đừng quên còn một chuyện nữa, đó là không gian yêu cầu chúng ta đưa ra lựa chọn. Nếu từ bỏ quyền lợi có thể trở về bất cứ lúc nào trong đại sảnh hắc ám cội nguồn, thì có thể khiến nhiệm vụ được tăng cấp thêm. Bây giờ thời gian sắp hết rồi. Cô vừa dứt lời, lại phát hiện Phương Sâm Nham có chút không ổn, dường như đang ngây người ra. Nhìn theo ánh mắt của anh, cô phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào một đống gì đó. Thứ đó, lại chính là đống phân mà con chuột mũi to vừa không biết xấu hổ mà thải ra trên mặt đất. Nhưng trong mắt Phương Sâm Nham, lại như thể đang nhìn thấy một món bảo vật tuyệt thế. Anh bị điên à? Tư thực sự không còn lời nào để nói, nghiến răng nghiến lợi đưa ngón tay ra định chọc vào trán Phương Sâm Nham. Nhưng ngay khi ngón tay sắp chạm vào, Phương Sâm Nham liền thở ra một hơi thật sâu, vẻ do dự trầm mặc trên người tan biến hết, anh liền vòng tay ôm lấy Tư và hôn sâu xuống. Tư đột nhiên bị tấn công bất ngờ, cơ thể cứng đờ, không lập tức tung ra một lá chắn nguyên lực hất văng anh ra đã là tốt lắm rồi. Nhưng khi Phương Sâm Nham hôn lên, Tư ngửi thấy mùi hương nam tính nồng đậm trên người anh, đột nhiên có một cảm giác ngọt ngào xen lẫn ế hẹn, không kìm được cả người mềm nhũn, khe nhắm mắt lại, mặc cho đôi tay của Phương Sâm Nham không chút khách khí mà công thành đoạt đất trên cơ thể lồi lõm quyến rũ của cô. Một lúc lâu sau, Phương Sâm Nham mới buông Tư ra, ngước nhìn những đám mây xám dày đặc trên bầu trời, nheo mắt lại và mỉm cười không chút kiêng dè, mắt xích cuối cùng cũng đã nghĩ thông rồi, ha ha ha. Đúng vậy, không có trận chiến nào là chắc chắn thất bại, chìa khóa chiến thắng cuối cùng chắc chắn nằm ở đây. Lúc này, nhóm Vương Sâm Nham lại xuất hiện trong đại sảnh Hắc Ám Cội Nguồn, lần này là vì lựa chọn cuối cùng. Họ đến trước ma nhãn của Sửn, đồng thời chọn thăng cấp nhiệm vụ, lập tức nhận được một loạt thông báo, khế ước giả số 1018, bạn và đội của bạn đã chọn thăng cấp nhiệm vụ, Diệt Quốc. Nhiệm vụ, Diệt Quốc đã được thăng cấp thành nhiệm vụ chính tuyến hoàng kim mà không tăng thêm độ khó. Nếu bạn hoàn thành nhiệm vụ này, sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt chỉ có ở nhiệm vụ chính tuyến hoàng kim. Sau khi thăng cấp nhiệm vụ, dù bạn có vào đại sảnh Hắc Ám Cội Nguồn cũng không thể trở về không gian đắc động. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ được hưởng một loạt hiệu ứng cộng thêm trong đại sảnh Hắc Ám Cội Nguồn. Gợi ý, các tùy chọn mua sinh vật đặc biệt, vật phẩm đặc biệt, chiến cụ đặc biệt trong đại sảnh Hắc Ám Cội Nguồn đã được mở cho bạn. Gợi ý, địa vị của bạn trong quân đội Sửng tự động tăng lên, đồng thời nhận được sự tán thưởng của Sửng, toàn thuộc tính của bạn tăng 10. Cảnh báo, nếu đại sảnh Hắc Ám Cội Nguồn bị công phá, tất cả các khế ước giả phe ta còn tồn tại trong thế giới này đều sẽ chết. Nhìn một loạt thông báo, nhóm Vương Sâm Nham lại sáng mắt lên, lại còn có vật phẩm mua trong tùy chọn đặc biệt nữa à? Họ lập tức đi tra cứu, và có mấy tùy chọn mua hàng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Phương Sâm Nham. Trong mục sinh vật, tùy chọn mua đặc biệt đã có thêm 3 loại. Loại thứ nhất được gọi là ốc phóng hỏa, chúng có thể tấn công tầm xa. Mặc dù tầm tấn công gần hơn cung thủ, nhưng chúng lại giỏi ném những ngọn đuốc đã được đốt cháy, vừa gây ra sát thương diện rộng đáng kể, vừa tạo ra khói đặc và lửa bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng lớn đến độ chính xác khi bắn của kẻ địch. Quan trọng hơn, giá quy đổi của chúng rất rẻ, chỉ cần 20 điểm cống hiến. Chương 24, trang bị truyền thuyết có thể đổi. Tầm bắn của bán thú nhân ném lửa vừa khéo khoảng 30m, nói cách khác, nếu đứng gần tường thành thì chúng có thể tấn công được quân phòng thủ bên trên. Hơn nữa, khói đặc và mùi hôi thối cũng là những thứ cực kỳ hữu dụng trong quá trình tiếp cận tường thành. Việc làm giảm độ chính xác của xạ thủ đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ sống sót. Nhìn thấy những đơn vị ngon bổ rẻ này, bất kỳ ai có đầu óc bình thường chắc chắn sẽ không từ chối đổi lấy một vài tên. Lựa chọn mua sinh vật đặc biệt thứ hai là cường thú nhân xung kích. Chúng sở hữu sức phòng ngự khủng bố từ bộ giáp bản thân, thậm chí còn có thể dùng thần lực của sử dụng để chúc phúc cho bản thân trong thời gian ngắn, lập tức lao đi với tốc độ cao và bỏ qua ảnh hưởng của địa hình trong quá trình xung phong. Rõ ràng, một khi thành bị phá, thứ này chính là chủ lực để nhanh chóng đột phá vào cửa vỡ. Lựa chọn mua sinh vật đặc biệt thứ ba là tọa lang. Hình dáng và kích thước của tọa lang vượt xa loài sói thông thường. Một con tọa lang trưởng thành cao đến vai khoảng 6 feet, dài khoảng 10 feet và nặng trung bình 1000 tờ. Bề ngoài của chúng thường có màu xám hoặc đen, trông vô cùng cường tráng. Trí lực của người bình thường là 10, của sói là 2, còn tọa lang là 6. Tọa lang có ngôn ngữ độc đáo của riêng mình, tiếng tọa lang. Một số con còn có thể nói tiếng phổ thông và tiếng gỗ lìn. Khi đi săn, tọa lang sẽ theo dõi con mồi hàng giờ, thậm chí cả ngày, và sẽ chọn thời điểm cùng địa hình có lợi nhất để tấn công. Mặc dù giá của tọa lang lên tới 75 điểm cống hiến, và có vẻ như chẳng giúp ích gì cho việc công thành, quan trọng hơn, dù có bỏ ra 750 điểm cống hiến để mua 10 con tọa lang, tổng sức chiến đấu của chúng cũng không thể nào bị được với một con thực nhân yêu giá 380 điểm cống hiến. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tọa lang lại mang một ý nghĩa khác, đó là quân đoàn bán thú nhân từ nay cũng sở hữu đội kỵ binh mạnh mẽ. Xét về sức chiến đấu cá nhân, kỵ binh sói chắc chắn không có được khí thế xung phong như trọng kỵ binh của nhân loại. Nhưng trọng kỵ binh cũng không thể nào xuyên thủng được trận địa 20 vạn bán thú nhân. Vì vậy, khi tốc độ của họ chậm lại, móng vuốt và răng nanh của tọa lang rõ ràng mạnh hơn nhiều so với móng ngựa chiến. Xem ra không gian nọa C cũng đang dốc toàn lực để vá lỗ hổng rồi, Phương Sâm Nham cảm thán. Mối quan hệ giữa không gian và các khế ước giả lúc này cũng rất đặc biệt, giống như mối quan hệ giữa chính phủ và quân đội. Quân đội tuân theo chỉ huy của chính phủ, còn chính phủ thì nỗ lực làm tốt công tác hậu cần. Cả hai tồn tại phụ thuộc lẫn nhau, thiếu một bên cũng không được, thậm chí có thể nói là môi hở răng lạnh. Tiếp theo, Phương Sâm Nham mở mục cỗ máy chiến tranh. Chẳng khác gì so với những gì đã thấy trước đó, thang lây, máy bắn đá và lầu xe lần lượt xuất hiện với giá tăng dần. Vì rõ ràng bây giờ không có những thứ như cơ giới hóa hay tự động hóa, nên các cỗ máy chiến tranh đều phải dùng sức người, à không, phải là sức thú để kéo. Trong đó, thang lây cần ít nhất một cường thú nhân, máy bắn đá cần tới 4 cường thú nhân để đẩy, cùng 2 tên nạp đạn và lên dây, còn lầu xe thì càng khủng bố hơn, cần ít nhất 2 con thực nhân yêu hoặc 20 cường thú nhân, đó là chưa kể số binh lính chứa bên trong. Vì vậy, dùng từ giá trên trời để hình dung các cỗ máy chiến tranh cũng không quá lời. Nếu không có gì bất ngờ, những thứ này chắc chắn là đặc quyền của các đoàn đội, cá nhân rất khó mua nổi. Tuy nhiên, ở mục cuối cùng của cỗ máy chiến tranh, Tam Tử lại có một lựa chọn mua hàng đặc biệt, một vật phẩm đặc quyền chỉ dành cho thân phận triệu hồi sư được chọn của cậu. Đó chính là voi ma mút ma hóa kinh hoàng. một con voi ma mút ma hóa không chỉ đơn giản là một con voi chiến. Ngoài kỹ năng xung phong trực diện, nó còn có thể cung cấp tới 24 vị trí để cưỡi. Sức sống của nó cực kỳ ngoan cường, có thể hấp thụ sức mạnh xé rách linh hồn của kẻ địch bị nó giết. Mỗi khi có một sinh vật bị giết, voi ma mút ma hóa sẽ hồi phục 30 giá trị sinh mệnh. Nếu theo cấu hình mặc định, 24 vị trí trên lưng voi ma mút ma hóa sẽ được trang bị các cung thủ và lính ném lao hạ dạ dìm mang biểu tượng rắn đen khiên đỏ đặc trưng. Những thổ dân đến từ phương Nam này rất giỏi chiến đấu khi đang di chuyển, và quan trọng hơn là họ sử dụng những loại độc tố quỷ dị mà mạnh mẽ trên mũi tên của mình. Nếu voi ma mút ma hóa có khế ước giả cưỡi, nó thậm chí còn có thể nhận được một phần hiệu ứng cộng thêm từ thiên phú của khế ước giả đó. Nhìn thấy mục này, nhóm Vương Sâm Nham đã quyết tâm phải mua một con. Dù cho đại sát khí này đắt đến mức kinh hoàng, cần tới 3.000 điểm cống hiến và 3 huy hiệu sử dụng. Cuối cùng, họ đến mục đạo cụ. Ngoài rất nhiều loại dược tề mật đỏ không chung thời gian hồi chiều với các loại thuốc hồi phục khác, loại dược tề tốt nhất mà họ thấy trước đó là cái nhìn của Sạ Dù Mạn. Loại dược tề này có thể tăng từ 38 điểm tỷ lệ bạo kích tùy theo tốc độ tấn công của người dùng, đồng thời nhận được hiệu ứng cái nhìn của Sạ Dù Mạn khi gây ra bạo kích. Nếu giá trị sinh mệnh của người dùng chưa đầy, 35 sát thương bạo kích lần đó sẽ được chuyển hóa thành hiệu ứng trị liệu. Nếu giá trị sinh mệnh đầy, sát thương bạo kích lần đó sẽ kèm theo 70 sát thương cộng thêm. Thứ này có thể mang ra khỏi thế giới hiện tại, sau khi sử dụng có thời gian hiệu lực kéo dài tới 24 giờ. Nhưng bây giờ, bên dưới đó, nhóm Vương Sâm Nham nhìn thấy một hàng dài các lựa chọn mua hàng đặc biệt. Nhìn những món đạo cụ này, họ mới nhận ra rằng đồ tốt quả nhiên chỉ có thể nhận được sau khi đã quyết tâm sống mãi một phen. Trong số đó, có 3 món đạo cụ để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Vương Sâm Nham. Huyết ma Magot. Đây là kết tinh huyết dịch kinh hoàng hội tụ từ sinh mệnh lực của Magot. Không một sinh vật nào có thể chịu đựng được sức mạnh điên cuồng và hung bạo chứa trong đó. Chỉ có thể bôi nó lên đạo cụ của bạn. Nếu đạo cụ của bạn đủ mạnh, phẩm chất của nó sẽ được nâng cấp, nhưng cũng có thể bị huyết ma mọt gọt ăn mòn và biến mất. Để sở hữu huyết ma mọt gọt cần 200 điểm cống hiến, giảm giá 50 khi mua món đầu tiên. Dung nham núi lửa tận thế là thứ duy nhất trên thế giới có thể phá hủy nhân chúa, nó vẫn sở hữu sức mạnh thần kỳ và to lớn. Nhưng chỉ có giới linh, những kẻ sống ở vùng đất u ám nhưng lại bước đi giữa nhân gian, mới có thể xử lý nó thành một loại đồ uống vô hại mà lại có ích cho cơ thể. Đúng vậy, bạn phải uống nó thì mới có hiệu lực. Mỗi phần dung nham núi lửa tận thế có thể cung cấp cho tối đa 10 người uống. Linh hồn của tất cả những chiến binh uống dung nham núi lửa tận thế sẽ được kết nối với nhau bằng sức mạnh to lớn và nóng bỏng này. Dù họ có bị thương nặng đến đâu cũng sẽ không chết, mà sẽ rơi vào trạng thái hấp hối, đồng thời được sức mạnh của núi lửa tận thế bảo vệ. Chỉ cần một người đã uống dung nham còn sống, thì dù 9 người còn lại có bị đánh bại cũng sẽ không chết. Dưới sự bảo vệ của sức mạnh núi lửa tận thế, người trong trạng thái hấp hối không thể di chuyển hay tự cứu, nhưng có thể được người khác cứu giúp. Hơn nữa, ngay cả sau khi thoát khỏi trạng thái hấp hối, chỉ cần không di chuyển, thi triển phép thuật hay sử dụng đạo cụ, họ sẽ không thoát khỏi sự bảo vệ của núi lửa tận thế. Có 2 cách để phá vỡ sức mạnh này, thứ nhất là phá hủy núi lửa tận thế, thứ hai là đánh bại tất cả những người đã uống dung nham. Tuy nhiên, một khi khoảng cách giữa những người đã uống dung nham vượt quá 100 m, hiệu ứng đặc biệt của dung nham núi lửa tận thế sẽ mất tác dụng. Thời gian hiệu lực của dung nham núi lửa tận thế là 24 giờ. Để sở hữu dung nham núi lửa tận thế cần 2.000 điểm cống hiến và 1 huy hiệu sủng. Khi mua lần đầu, không cần huy hiệu sủng. Nước bọt của Dị Mạ Xảo Nôn. Dị Mạ Xảo Nôn là cố vấn của Vương quốc Dồ Hạn, một tên tay sai của phù thủy trắng Sạ Dù Mạn. Hắn đã dùng tài ăn nói không ngừng nghỉ của mình để chiếm được lòng tin của vua Dồ Hạn và dùng ma chú của Sạ Dù Mạn để khiến nhà vua trở nên suy yếu. Sau khi uống đạo cụ này, xác suất bạn thuyết phục các nhân vật trong cốt truyện sẽ tăng lên đáng kể. Dĩ nhiên, những người có chức vị càng cao thì càng cố chấp, càng có bị thuyết phục. Để sở hữu nước bọt của Dị Mạ Xảo Nôn cần 500 điểm cống hiến, giảm giá 50 khi mua lần đầu. Lưu ý, đúng vậy, bạn phải uống nó thì mới có hiệu lực. Hãy quên đi cái mùi vị không thể tả nổi đó đi. Tuy nhiên, uống nhiều lần một lúc cũng không cộng dồn hiệu quả. Dược tề ma nhãn sử dụng. Sau khi uống dược tề này, trong lúc tấn công hoặc thi triển phép thuật có xác suất triệu hồi ánh nhìn trực diện của ma nhãn sử dụng, gây ra hiệu ứng chết ngay lập tức đối với nhân vật cốt truyện và hiệu ứng chấn nhiếp kéo dài 5 giây đối với khế ước giả. Xác suất xuất hiện của ma nhãn sử dụng bị ảnh hưởng bởi tốc độ tấn công của người uống và cũng bị ảnh hưởng bởi thực lực của nhân vật cốt truyện bị tấn công. Thực lực càng cao, xác suất xuất hiện càng thấp. Một số nhân vật sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng chết ngay lập tức của ma nhãn sủng, nhưng không thể miễn nhiễm với hiệu ứng chấn nhiếp đi kèm. Dược tề này có thời gian hiệu lực 15 phút, cần 500 điểm cống hiến, giảm giá 50 khi mua lần đầu. Sau khi xem xong những mô tả này, sắc mặt Phương Sâm Nham âm tình bất định, dường như đang hỏi không gian điều gì đó, rồi gật đầu hài lòng, có vẻ đã tìm ra một con đường tắt. Ngay sau đó, họ lại phát hiện ra, trong mục đổi trang bị vốn chỉ có trang bị đổi cho thuộc hạ, trang bị tốt nhất dành cho khế ước giả cũng chỉ là trang bị lâm động. Thế nhưng, bây giờ lại xuất hiện thêm các mục con là trang bị hắc sắc, trang bị bạc cốt truyện và trang bị ám kim. Dù bên trong các mục con này đều hiển thị là đang chế tạo, nhưng điều kinh khủng hơn là trong mục đổi đặc biệt lại xuất hiện lựa chọn trang bị cấp truyền thuyết. Trang bị cấp truyền thuyết có thể đổi sẽ sớm ra mắt. Ngay cả Phương Sâm Nham cũng bị tin này làm cho choáng váng, đúng là cháy ngoài giòn trong. Không gian lần này đúng là đã xuống vốn lớn rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, một khi tin tức này lan truyền ra, với tâm lý người chết vì tiền, chim chết vì mồi, số người chịu ở lại liệu một phen chắc chắn không hề ít. Chương 25, công thủ mặc dù đã xác nhận rằng đối phương gần như không thể tạo ra thêm một trận động đất nào nữa, nhưng các khế ước giả phe sử vẫn kiểm tra lại nhiều lần, đồng thời bố trí 4 người tinh thông ma pháp hệ thổ giám sát mọi lúc. Chỉ sau đó, họ mới đẩy ra 10 cỗ máy bắn đá hạng nặng vừa quy đổi. Thật lòng mà nói, Phương Sâm Nham cũng vô cùng kinh ngạc khi đám người này lại có thể hợp sức quy đổi ra hẳn 10 cỗ máy bắn đá hạng nặng. Tính theo giá quy đổi, một cỗ máy bắn đá hạng nặng, kể cả khi đã áp dụng các loại giảm giá, cũng phải tốn ít nhất 1200 điểm công hiến. Nhưng thứ này hồi vốn cũng rất nhanh. Mỗi lần ném, dù chỉ trúng tường thành, cũng được đảm bảo từ 5 đến 10 điểm công hiến. Hơn nữa, tảng đá ném ra còn ẩn chứa vô vàn khả năng, chúng hành lang trên tường thành thì thương vong chắc chắn không chỉ một binh sĩ. Phá sập công trình cũng sẽ nhận được điểm cống hiến thường thêm. Sức sát thương của những tảng đá này cũng rất kinh người, có thể tiêu diệt ngay lập tức mọi nhân vật cốt truyện không có tên tuổi. Nếu may mắn ném chúng quan viên, thu hoạch lại càng lớn. Ngoài ra, nếu ném chúng máy bắn đá đặt trên 7 tầng tường thành của Minas Tirith, về cơ bản chỉ một phát là đã thu hồi được một nửa vốn. Trong tình hình hiện tại, khi các trận cận chiến quy mô lớn trên mặt đất còn chưa diễn ra, điểm cống hiến của các khế ước giả phe sử dụng chủ yếu đến từ việc quy đổi sau các thế giới đã trải qua trước đó. Dù vậy, việc có thể gom được 12.000 điểm cống hiến vẫn là quá nhiều. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều, kinh nghiệm của các khế ước giả phe sử dụng trong thế giới chúa nhận không chỉ vô cùng phong phú, mà gần như có thể khẳng định đội Lam Quang rất có thể đã gặp được cơ duyên đặc biệt nào đó. Nhưng không gian đã đẩy đội này ra làm đầu tàu thì chắc chắn phải có ưu đãi. Lúc này, phía trước tường thành Minas Tirith đã xuất hiện một khe nước khổng lồ dài 2-3 cây số, trông như một vết sẹo hình vòng cung kéo dài trên đồng bằng tệ lẹ nọ. Chính vì khe nước này mà phe tấn công không thể bố trí khí cụ công thành ở khoảng cách vàng, buộc phải lùi lại từ 30 đến 50 mét. Tầm bắn của những tảng đá vốn có thể vươn xa nhất đến tận khu vực tường thành tầng thứ 3 của Minas Tirith, thì giờ chỉ có thể miễn cưỡng chạm tới tầng thứ nhất. Trong khi đó, máy bắn đá của quân phòng thủ khi phản công lại có lợi thế về độ cao, nên không quá bận tâm đến khoảng cách 30 đến 50 mét này. Nhưng khi thực chiến, người ta mới nhận ra, cộng thêm 5 cỗ máy bắn đá khổng lồ do phe học chế tạo qua loa, tổng cộng 15 cỗ máy bắn đá khổng lồ bắt đầu đánh tạc điên cuồng. Mặc dù theo ước tính của phe liên minh, có khoảng 30 số đá rơi xuống chân tường thành tầng thứ nhất của Minas Tirith do không đủ lực, nhưng 70 số đá còn lại không sót một viên nào đều tập trung dội vào khu vực tường thành tầng thứ nhất. So với tình hình trước đây, khi các máy bắn đá tấn công dàn trải đều trên cả 3 tầng tường thành của Minas Tirith, dù không có viên nào bắn trượt, thì giờ đây, tuy tầng 2 và tầng 3 không còn nguy cơ bị tấn công, áp lực mà tầng thứ nhất phải gánh chịu lại tăng gọn. Nó vốn chỉ cần hứng chịu 33 hỏa lực, giờ đây lại phải gánh tới 70. Hơn nữa, khác với kiểu bắn phá lung tung của máy bắn đá phe sử dụng trước đây, những ô máy thuộc về khế ước giả lại có chung một người chỉ huy. Hơn 10 cô máy bắn đá khổng lồ đều tập trung hỏa lực vào cùng một điểm. Ai cũng biết, phá thành không cần phải đánh sập toàn bộ tường thành, mà chỉ cần khoét một lỗ thủng trên một đoạn tường nguyên vẹn là đủ. Vì vậy, áp lực phòng thủ của Minas Tirith cũng tăng lên gấp bội. Để giảm bớt áp lực khổng lồ này, chỉ có thể lấy công đối công. Lượng điểm cống hiến khủng khiếp mà phe liên minh tích lũy được trước đó đã phát huy tác dụng. Giản lập tức triệu tập một cuộc họp, và khi biết đối phương đã quy đổi 10 cô máy bắn đá hạng nặng, liên minh liền một hơi quy đổi 20 cô máy bắn đá hạng nhẹ, tập trung hỏa lực oanh tạc điên cuồng vào máy bắn đá của phe sử dụng. Thế nhưng, vào lúc này, sức mạnh cá nhân của các khế ước giả phe sử dụng và tầm quan trọng của số lượng mở tờ đã được thể hiện. Giữa làn mưa đá bay tới như chút nước, các kỹ năng thức tỉnh của mở tờ lần lượt được ra chỉ lên máy bắn đá. Mặc dù vẫn có tình huống bảo vệ không kịp, nhưng chỉ có một cô máy bắn đá hạng nặng bị phá hủy hoàn toàn, 4 cô còn lại tuy bị hư hại nhưng sau khi sửa chữa qua loa là có thể tiếp tục sử dụng. Còn vẫn muộn, tuy có một cái đầu lợn đúng nghĩa, nhưng rốt cuộc nó không phải là lợn thật. Thấy tình hình như vậy, nó liền tung ra lực lượng tối thượng, chín giới linh bắt đầu cưỡi rực lòng cổ rắn ra trận. Những sinh vật âm u đi lại giữa nhân gian này không có vui buồn, chúng chỉ có thể tìm thấy khoái cảm tột độ từ việc tàn sát. Lũ sinh vật hắc ám mà chúng cười vô mạnh đôi cánh, lợi dụng lực nâng của không khí để nhanh chóng lượn vòng trên bầu trời rồi lao xuống thành Minas Tirith hùng vĩ. Trên bộ giáp u ám bẩn thỉu của giới linh và lớp vảy của rực lòng cổ rắn đều lóe lên ánh sáng đen kịt, đó là dấu hiệu chúng bắt đầu đồng loạt niệm phép trong im lặng. Móng vuốt khổng lồ của rực long cổ rắn có thể quắp một lúc ít nhất 5 binh sĩ loài người, rồi ném họ xuống từ độ cao hàng trăm feet. Tiếng hét thảm thiết của những binh sĩ này trong lúc rơi xuống là một đòn đánh chí mạng vào sĩ khí của quân phòng thủ. Nhưng thứ gây tổn hại lớn nhất cho quân phòng thủ lại là tiếng gào thét kinh hoàng phát ra từ miệng sâu thẳm của giới linh. Những âm thanh này không truyền qua màng nhĩ, mà tác động thẳng vào nội tâm của kẻ địch, khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong họ, cảm giác như cái chết sẽ ập đến ngay giây sau. Trong khi đó, các giới linh lại có thể hấp thụ sức mạnh từ nỗi sợ của kẻ địch để trở nên mạnh hơn. Một giới linh lao xuống tường sẽ khiến quân phòng thủ trên cả một đoạn tường thành náo loạn như cháo sôi, ít nhất cũng phải hỗn loạn nửa giờ. Điều khiến người ta cảm thấy bế tắc hơn là sự thiếu hụt chiến lược cao cấp của phe liên minh đã bộc lộ rõ rệt. Đối mặt với những giới linh đến đi như gió, dù nhiều khế ước giả hợp sức cũng khó lòng gây ra trọng thương cho chúng. Ngay cả ánh sáng của gàng đạn cũng chỉ có thể tạm thời đuổi chúng đi. 3 phút, chỉ do dự đúng 3 phút, những con quái vật được các thi sĩ ngâm du gọi là rồng của bóng tối, hay nặt có cánh, ngoài ý nên nặt đã phá hủy sạch sẽ 17 cỗ máy bắn đá hạng nhẹ. Dù là móng đuôi sắc bén hay đôi cánh mạnh mẽ của chúng, một khi chạm vào gỗ và kim loại dùng để chế tạo máy bắn đá, chắc chắn sẽ gây ra sự phá hủy tàn khốc. Tuy nhiên, giặc nghiến răng ra lệnh, một lượng lớn điểm cống hiến được tập trung lại để quy đổi ra những con cự ưng mạnh mẽ không kém để hỗ trợ trên không. Đây là loài quái vật hùng mạnh sống ở dãy núi sương mù. Trong nhiệm vụ xây dựng đội át chủ bài, Phương Sâm Nham đã từng giao đấu với một con trong tộc này và hiểu rất rõ sức mạnh của chúng. Nhưng cự ưng của dãy núi sương mù dù mạnh mẽ, muốn một chọi một thắng được giới linh gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Vì vậy, thông thường phải dùng cách hai chọi một mới có thể đảm bảo chắc chắn đuổi được giới linh đi, điều này đồng nghĩa với việc phải quy đổi đến 18 con cự ưng. Mức tiêu hao kinh người này có thể nói là đã vắt kiệt sạch sẽ số điểm cống hiến mà phe liên minh kiếm thêm được. Nhưng cho đến nay, phe chiếm ưu thế vẫn là liên minh. Lý do rất đơn giản, ngày đầu tiên của cuộc công thành sắp kết thúc, mà lũ học bẩn thỉu còn chưa chạm được vào tường thành tầng thứ nhất của Minas Tirith vĩ đại, chứ đừng nói đến việc trèo lên. Thật khó tin đây là chiến tích huy hoàng đạt được khi phe Sùm đang chiếm ưu thế. Nghĩ đến đây, lại xét đến việc kỵ binh của Vương quốc Dỗ Hạn sẽ đến viện trợ sau 24 giờ nữa, thế cục thắng bại giữa hai bên sắp đảo ngược hoàn toàn, phe liên minh cũng thấy lòng dâng trào cảm xúc, vô cùng mong chờ ngày đó đến. Nhưng đúng lúc này, thuốc Di Mạ Xảo Luân đã phát huy tác dụng cực lớn. 10 cỗ máy bắn đá khổng lồ của phe Sùm nhờ cuộc tấn công không mệt mỏi cũng đã thu hồi được rất nhiều chi phí, vì vậy họ đã mua một liều thuốc Di Mạ Xảo Luân cho sứ giả ngoại giao được bồi dưỡng đặc biệt trong đội Lam Quang uống, và đã thuyết phục được cột buộc. 12 cỗ máy bắn đá khổng lồ còn lại của phe Sùm đồng loạt rút lui về phía sau. Trong khi những kẻ trên tường thành đang tự cho rằng mình đã giành được thắng lợi lớn, 12 cỗ máy này bắt đầu nhắm vào vùng đất lầy lội trước tường thành Minas Tirith mà ném đá dữ dội. Thứ chúng ném không phải thứ gì khác, mà chính là một lượng lớn sỏi cội và cát sông được vận chuyển từ bờ sông Ennui đến. Mục đích của việc này là để san lấp vùng đất lầy lội đó, đồng thời những tảng đá lớn được ném xuống cũng có thể tạo thành vật che chắn tự nhiên để tránh các đợt tấn công từ trên tường thành. Có lẽ có người sẽ nghĩ rằng phe liên minh chỉ cần tổ chức người thi triển một lần thuật đầm lầy là xong, nhưng trong điều kiện tự nhiên không thuận lợi, thuật đầm lầy dù có hiệu lực thì hiệu quả cũng không cao. Quan trọng hơn, việc nhiều pháp sư hệ thổ cùng nhau thi triển phép thuật thì rất dễ bị phát hiện. Các khế ước giả phe Sùm tuy không chiếm ưu thế về số lượng, nhưng năng lực cá nhân lại vô cùng mạnh mẽ. Muốn ngắt trận pháp của đối phương thì có lẽ rất khó, nhưng gây nhiễu từ xa hoặc làm suy yếu cường độ phép thuật thì lại rất đơn giản. Bởi vì suy cho cùng, thuật đầm lầy vẫn phải huy động nguyên tố thổ trong khu vực. Nguyên tố thổ càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Vậy thì, nếu phe địch sử dụng trước các phương pháp tiêu hao lượng lớn nguyên tố thổ trong khu vực mục tiêu, ví dụ như triệu hồi vài chục thổ nguyên tố hay gì đó ra, thì trước khi nguyên tố thổ trong khu vực đó được bổ sung lại một cách tự nhiên, hiệu quả của thuật đầm lầy chắc chắn sẽ thấp đến đáng thương. Chương 26, gờ giòn mặc dù phe liên minh nhất thời vẫn chưa rõ ý đồ của phe Sùm, không hiểu tại sao trong thời khắc mấu chốt thế này lại dùng máy bắn đá quý giá để lấp đất. Cho dù có lấp đầy khu vực lầy lội thì đã sao? Tường thành chưa bị phá, thành trì vững chắc nhất đại lục há lại là hư danh. Lẽ nào chúng định dùng xác cọc để lấp đầy tường thành đầu tiên sao? Tuy nhiên, phe liên minh cũng biết rất rõ, trong thời điểm mỗi giây trôi qua đều quý như vàng, các khế ước giả phe Sùm tuyệt đối không thể làm chuyện vô ích. Vì vậy, họ vẫn bất chấp tất cả để bắn tỉa những cô máy bắn đá khổng lồ bên dưới, dù những cô máy này chỉ cần bắn phá khu vực phía trước tường thành và đã lùi ra ngoài tầm bắn của máy bắn đá trên tường thành Minas Tirith. Lúc này, vị tướng sĩ liền hạ lệnh bắn tỉa những người điều khiển máy bắn đá khổng lồ. Dù cương thú nhân ra dày thì chắc, một phát không chết thì phái hai tay súng bắn tỉa cùng lên, hai người không chết thì lên bốn, nhất quyết phải nhất kích tất sát. Đòn tấn công này không nghi ngờ gì cũng khiến các khế ước giả phe Sùm trong lòng dì máu, nhưng sau khi bị bắn chết thì sao chứ? Cũng chỉ có thể tiêu tốn lượng lớn điểm cống hiến, cắn răng gánh chịu. Cuối cùng, vào lúc hoàng hôn, mặt đất lầy lội bên ngoài thành Minas Tirith đã được phủ lên một lớp cát sỏi dày đặc từ sông Ennui. Ngay sau đó, một lượng lớn nô lệ hoặc xông lên, mỗi người đều đội một tấm ván gỗ, lợi dụng những tảng đá khổng lồ được ném ra ngoài thành làm vật che chắn, dùng ván gỗ trải ra một con đường thẳng đến cổng thành Minas Tirith. Minas Tirith là một thành trì kiên cố của đại lục, cổng thành đương nhiên cũng phi thường, tổng cộng được chia làm 3 lớp. Lớp thứ nhất được làm từ thân cây yêu mục gờ giòn đợt, một loài cây nổi danh ngang với người cây, miễn nhiễm với mọi đòn tấn công bằng lửa. Lớp thứ hai được rèn từ hợp kim tinh kim và chì, gần như mọi đòn tấn công tầm xa đều sẽ bị lớp này hấp thụ. Lớp thứ ba được làm từ tấm gỗ phỉ 13 năm tuổi bệnh cùng sợi mịt dịu. Tương truyền, gỗ phỉ 13 năm tuổi có thể tạo ra những cây gỗ phép mạnh nhất, cộng thêm sợi mịt dịu có độ nhạy cảm cao với ma pháp, có thể vĩnh viễn khắc lên đó 4 loại ma pháp: tẩy trần thuật, tự ngã phục hồi, lực trường chuyển hướng và cao đẳng thủ hộ thuật. Vì vậy, việc kẻ địch muốn tấn công cổng thành thực ra là một sai lầm khá lớn, bởi vì xét về khả năng phòng thủ, cổng thành thậm chí còn vượt xa tường thành Minas Tirith. Nếu 100 tảng đá khổng lồ cùng đập vào một điểm trên tường thành Minas Tirith, rất có thể tường thành sẽ không chịu nổi lực tác động đó. Nhưng nếu 100 tảng đá này đập vào cổng thành, tất cả mọi người đều có thể vô ngực cam đoan rằng nó sẽ bình an vô sự. Thế nên tường thành Minas Tirith mới được mệnh danh là bức tường vĩnh hằng. Từ góc độ của quân phòng thủ, nếu kẻ địch tập trung tấn công cổng thành, họ càng có thể tập trung lực lượng phòng thủ vào một điểm, gây ra sát thương mạnh mẽ và trực tiếp hơn cho kẻ địch bên dưới. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, trên thế giới này vốn không có thành phố nào không thể công phá. Chỉ một lát sau, khi tiếng gào thét đinh tai nhức óc của quân ọc bên ngoài thành vang lên, âm thanh đó như muốn xé toạc mây trời, át đi tất cả mọi tạp âm. Chúng đồng thanh hô vang một từ, âm thanh vừa thành kính vừa sùng bái, như thể những tín đồ hèn mọn đang tung hô vị thần linh toàn năng của mình. Gờ giòn, gờ giòn, gờ giòn. Năm xưa, khi đại quân mọt đỏ dưới sự chỉ huy của đua phù thủy Á Ngơ Mạ, thủ lĩnh của Nặc Tử, tung hoành khắp trung địa, kẻ địch lớn nhất mà chúng phải đối mặt chính là hệ thống phòng thủ cổng thành kinh hoàng của các vương quốc. Vì lẽ đó, dưới sự can thiệp trực tiếp của Sùm, một chiếc đũa phá thành khổng lồ đáng kinh ngạc đã được chế tạo từ sắt đen và hợp kim tinh kim. Chiều dài của nó cao ngang một cây thần 100 năm, được treo trên những sợi xích sắt to lớn lấp lánh ánh sáng màu máu. Các thợ rèn của Mọt Đỏ đã mất ít nhất 170 năm để đúc nên vũ khí kinh hoàng này. Mũi búa được đúc thành hình đầu sói đang gầm thét, dữ tợn, đen tối, tàn đầu. Giữa những kẽ răng nhe ra của đầu sói, ngọn lửa kinh hoàng vĩnh viễn bùng cháy, đó là sức nóng từ dung nham của núi tận thế. Sùm đã đích thân khắc lên đó những bí văn hắc ám, vĩnh viễn gia cố bốn loại ma pháp hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ: diệt đỉnh chi hai, phá trừ kết giới, lực trường phản chuyển vào bị lao chi ba. Để tưởng nhớ cây búa địa ngục thời cổ đại, họ đặt tên cho chiếc búa phá thành này là gờ dọn. Bốn con dị thú một sừng khổng lồ chậm chạp bò ra từ đầm lầy phía nam kéo nó đi, xung quanh là vô số ốc, còn những chồn núi tinh nhuệ đến từ vùng cao thì chịu trách nhiệm vận hành toàn bộ cỗ máy. Vào thời khắc hoàng hôn này, khi bóng tối sắp buông xuống, búa phá thành gờ dọn nặng nề nghiền nát mảnh đất màu mỡ của cánh đồng vệ lệ nọ, xuất hiện trước mắt mọi người với tư thế của một vị vua hủy diệt quân lâm thiên hạ. Chiếc búa khổng lồ này dài hơn 40 mét, cao không dưới 10 mét. Trên thân búa đen kịt u ám còn lấp lánh ánh sáng tựa mặt nước. Ít nhất vài ngàn cường thú nhân vây quanh nó, kéo cô máy tiến lên là những con dị thú một sừng hắc ám, vừa thở hổn hển nặng nề, vừa phát ra những tiếng gầm gừ giận dữ trầm thấp. Trên thân búa phá thành gờ dọn, có tổng cộng 17 cái tên được khắc. Không một ngoại lệ, tất cả đều là tên của vị vua cuối cùng của những kinh đô đã bị gờ dọn phá tan một cách tàn bạo. Khi bóng tối buông xuống, xung quanh những cái tên này sẽ xuất hiện linh hồn của các vị vua bị giam cầm, gào khóc thảm thiết. Nỗi đau và sự sợ hãi của họ càng tiếp thêm sức mạnh to lớn cho búa công thành gờ dọn. Rõ ràng, phe tấn công đã chọn thời cơ và cơ hội rất tốt. Dựa vào tốc độ tiến công của búa phá thành gờ dọn, khi nó tiến vào tầm bắn của máy bắn đá trên tường thành Minas Tirith, trời cũng vừa kịp tối hẳn. Bóng tối dù sao cũng ảnh hưởng rất lớn đến quân phòng thủ vốn giỏi tấn công tầm xa. Bọn ốc phóng hỏa càng lợi dụng bóng tối yểm trợ, đến chiến trường trước một bước. Nơi chúng đi qua, lửa cháy và khói đặc giăng khắp nơi, khiến việc bắn của quân phòng thủ càng bị nhiễu loạn nghiêm trọng. Bóng tối, khói đặc, cùng với ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, ít nhất cũng làm giảm 10 độ chính xác của mọi đòn tấn công từ phe địch. Đối với quân phòng thủ Minas Tirith vốn hoàn toàn dựa vào tấn công tầm xa để gây sát thương, đây đã là một sự suy yếu rất đáng kể. Lúc này, từ bản trận của quân đoàn xuẩn, 9 kỵ sĩ nắt lại một lần nữa gây những con phèo bì ạt kinh hoàng bay lên. Cả kỵ sĩ nắt và phèo bì ạt đều là những sinh vật hắc ám biến thái vô cùng, đã là sinh vật hắc ám thì tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi bóng tối. Thế nhưng, những con đại bàng khổng lồ có thể khắc chế chúng vào ban ngày lại không thể duy trì trình độ chiến đấu cao siêu vào ban đêm. Bởi vì thị giác đều phụ thuộc vào các tế bào thị giác trên võng mạc. Hệ thống thị giác của con người và loài chim không giống nhau. Con người có hai loại tế bào thị giác, tế bào nón và tế bào que. Tế bào nón ở người lại chia làm ba loại, đỏ, lục, lam. Chức năng chính của tế bào nón là cảm nhận ánh sáng mạnh và màu sắc, nói cách khác là có thị giác và cảm nhận màu sắc vào ban ngày. Còn tế bào que chủ yếu cảm nhận ánh sáng yếu, tức là có cảm nhận ánh sáng trong đêm tối. Nhưng đại đa số các loài chim chỉ có bốn loại tế bào nón, không có tế bào que, nên ban đêm không nhìn thấy gì. Rõ ràng đại bàng không phải con người, cũng không có quan hệ huyết thống gì với rơi hay cú mèo. Vì vậy, đây là một khiếm khuyết bẩm sinh của loài, giống như con người bẩm sinh không thể thở dưới nước như cá. Lúc này có thể thấy, việc đội Lam Quang được không gian lựa chọn để chủ đạo trận chiến này tuyệt đối không phải không có lý do. Thân phận, địa vị và thực lực của khế ước giả có mối quan hệ rất lớn. Vì Tiêu Thạch và A Dị Dị đã thể hiện thực lực vô cùng mạnh mẽ, nên địa vị của họ cũng lên như diều gặp gió, muốn hỏi thăm tin tức gì cũng rất thuận tiện. Phương Sâm Nham đã biết được từ chỗ Tiêu Thạch rằng, đội Lam Quang đã đặc biệt thành lập một ban tham mưu, đợt tấn công hôm nay chính là do họ một tay xét động, được gọi là tấn công bốn đường. Trước mắt có thể thấy, sự xuất hiện của búa công thành gờ dọn là một đường, nặt vào ban đêm thực lực không đổi, nhưng đại bàng từ dãy núi sương mù thực lực lại giảm mạnh, vì vậy chúng cũng có thể là chủ lực tấn công của một đường khác. Vậy thì đường tấn công thứ ba. Phương Sâm Nham trầm ngâm, hẳn là như mình đã suy đoán. Lúc này, từ xa lại vang lên tiếng reo hò phấn khích của cường thú nhân. Hóa ra không chỉ phe liên minh mới có pháp sư mạnh mẽ, Zeus lúc này lại tỏa sáng rực rỡ. Sở trường của gã là điều khiển trọng lực. Sau khi gia nhập vào đội ngũ của búa công thành gỡ dọn, gã trực tiếp giảm trọng lực xung quanh chiếc búa nặng nghề xuống mức nhẹ nhất. Ai cũng biết rằng, quân phòng thủ nhất định sẽ liều chết cản trở và tập kích trên đoạn đường búa công thành tiếp cận tường thành. Ngược lại, sau khi đến dưới chân tường thành, do góc bắn nên các đòn tấn công sẽ không còn mãnh liệt như vậy nữa. Vì thế, đoạn đường từ khi búa công thành tiến vào tầm bắn của địch cho đến khi đến dưới chân thành có thể nói là con đường tử thần thảm khốc nhất, chỉ hoang càng lâu, người chết càng nhiều. Lúc này, Zeus đột ngột giảm một nửa trọng lực khu vực xung quanh búa công thành gỡ dọn, điều đó đâu chỉ làm tốc độ di chuyển của con quái vật khổng lồ này tăng lên gấp đôi. Quan trọng hơn, các loại trồn, binh lính gần đó cũng trở nên thân nhẹ như yến, có thể né tránh tốt hơn. Nhân lúc phần lớn sự chú ý của Minas Tirith đều tập trung vào sự tiến công của búa công thành gỡ dọn, trong bóng tối, dường như lại có thứ gì đó khổng lồ đang ngọ ngoại, cho đến khi yến tĩnh lại, mới le lói những đống lửa. Đó là những chậu lửa dùng để đốt bom dầu, và còn có vô số học đang bận rộn bên cạnh. Bên cạnh những chậu lửa, thấp thoáng xuất hiện 25 cỗ máy bắn đá khổng lồ. Chương 27, tử chiến. Trong số 25 máy bắn đá khổng lồ này, có 15 chiếc là do thợ thủ công của Mọt Đỏ gấp rút chế tạo trong một buổi chiều, chỉ là ém quân không tung ra, giấu đi trong bóng tối. Cùng với số máy bắn đá còn lại từ trước và những chiếc do kẻ khế ước đổi, tổng cộng gom được 25 chiếc, lặng lẽ vận chuyển dưới màn đêm che phủ, rồi bí mật lắp ráp tại tiền tuyến. Lúc này, thành Minas Tirith đã bị búa phá thành gờ dọn và 9 kỵ sĩ nặt trên trời khuấy đảo như một nồi cháo sôi, nhất thời không hề phát giác động tĩnh bên này. Đợi lệnh vừa ban ra, 25 máy bắn đá khổng lồ hung hãn vung cánh tay lên, điên cuồng ném những tảng đá và đạn dầu đang cháy gừng hực về phía tường thành Minas Tirith. Trong tình huống này, sức mạnh tổng hợp của 25 cỗ máy tuyệt đối không thể xem thường, dùng làm chủ lực cho mũi tấn công thứ ba cũng là điều hiển nhiên. Vậy thì mũi tấn công thứ tư Phèn Sèn Ni Ản đã hiểu rõ. Với tầm nhìn chiến lược của anh, không đến mức đến bây giờ vẫn chưa nhìn ra át chủ bài của ban tham mưu phe địch. Anh nhìn những bóng người đang bắt đầu tập kết trong bóng tối, đã nhận ra mũi tấn công thứ ba và thứ tư hẳn là bổ trợ cho nhau. Đúng vậy, đó chính là binh chủng duy nhất hiện tại có thể uy hiếp tường thành Mỹ Nastizit, kẻ đốt phá học. Giới hạn tấn công 30m khiến chúng phải lẹn xuống dưới chân tường thành mới có thể tấn công hiệu quả. Mà máy bắn đá khổng lồ không phải đại bác, cứ mỗi 5-6 lượt bắn là cần phải kiểm tra, thay dây ra một lần, nếu không sẽ hỏng rất nhanh. Vì vậy, trong khoảng thời gian này sẽ xuất hiện một khoảng trống hỏa lực từ 10 đến 20 phút. Trong khoảng thời gian này, kẻ đốt phá học có thể lặng lẽ lẹn xuống dưới chân tường, nhắm vào lớp tường thành thứ nhất vốn đã đầy thương tích để tiếp tục tấn công hỏa lực liên tục, gieo rác lửa dữ, khói độc và mùi hôi thối khắp chiến trường. Bốn mũi tấn công này móc nối chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau. Thậm chí Phèn Sen Nhĩ An còn nhìn ra, mũi tấn công có vẻ mạnh nhất là bữa phá thành gờ dọn thực chất chỉ là hư chiêu. Đòn sát thủ thực sự nằm ở đoạn tường thành mà đội Lam Quang đã lấy được thông tin để tấn công dồn dập. Tại sao nói bữa phá thành gờ dọn là hư chiêu? Bởi vì bản thân nó đã xuất hiện trong phim và để lại ấn tượng sâu sắc. Vậy thì, với mức độ chi tiết đến nỗi điều tra cả địa hình địa chất gần Mỹ Nastizit của đám người giặc dù không biết rõ về chiến trường, tuyệt đối không thể không chuẩn bị sẵn hậu thủ để đối phó với chiêu này. Ông thấy kế hoạch của tôi còn lỗ hổng nào không? Phèn Sen Nhĩ An đang nửa nằm trên giường, nhắm mắt đông lên tiếng. Lúc này, người ở bên cạnh anh chỉ có lao quản gia lạnh lùng lao Charlie. Bình thường ông ta như một cái bóng đi theo Phèn Sen Nhĩ An, không hề có cảm giác tồn tại, nhưng khi Phèn Sen Nhĩ An cần ông ta phát huy tác dụng thì lại thực sự có thể phát huy được. Nghe Phèn Sen Nhĩ An hỏi, lao Charlie im lặng một lúc rồi nói, gần như không có, nhưng sự mạo hiểm cũng thật sự quá lớn. Phèn Sen Nhĩ An thản nhiên nói đúng năm chữ, giàu sang tìm trong hiểm nguy. Lúc này, trên dưới tường thành giao chiến ác liệt. Phèn Sen Nhĩ An lại một mình ở trong lều, lặp đi lặp lại kế hoạch của mình trong đầu hết lần này đến lần khác. Cho đến khi xác định không có lỗ hổng lớn nào, anh mới ngả người xuống chiếc giường đơn sơ rồi ngủ say sưa. Đây không phải Phèn Sen Nhĩ An lười biếng, mà là vì nếu mọi chuyện thật sự diễn ra như anh dự liệu, vậy thì bây giờ không dưỡng sức nghỉ ngơi cho tốt, rất có thể sau này muốn ngủ cũng không ngủ được. Bây giờ tích lũy thêm một phần tinh lực, thì sau này sẽ có thêm một phần thắng. Đêm nay, trận chiến kịch liệt hơn xa so với dự liệu của Phèn Sen Nhĩ An. Ngoài anh ra, tất cả thành viên còn lại trong đội đều tham chiến. Sau khi dựa vào bữa phá thành gờ dọn khổng lồ tiến đến dưới cổng thành, quân phòng thủ Mỹ Nastizit đương nhiên không thể ngồi yên, lập tức dồn binh lực hạng nặng lên đoạn tường thành ngay cổng. Họ điên cuồng chút đá và tên xuống, gần như nhổ một bãi nước bọt cũng có thể đè chết mấy người. Trong tình huống này, đòn tấn công nguyên lực của gì, báo tâm linh của Andaji, cộng thêm đòn ném đá cực kỳ mạnh mẽ của cờ rủ cộp đều có thể trực tiếp tấn công kẻ địch. Còn dịp thì chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho họ. Johnny sau khi thực lực tăng mạnh lại càng hiên ngang xông lên phía trước. Đối với anh, người đã trở thành một thối lừa giả. Bức tường thành thứ nhất cao gần 20 mét của Mỹ Nastizit đã không còn là trở ngại quá lớn. Một cú xung phong, dùng dao găm cắm vào tường làm điểm tựa là có thể dễ dàng leo lên. Kẻ khế ước của phe liên minh thường thấp hơn phe Sư một bậc, nhưng lại chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng. Vì vậy, Johnny một khi leo lên tường thành cũng không ham chiến, lập tức dùng đại phân thân thuật huyễn hóa ra vô số bóng ma. Mỗi nơi phân thân của anh lướt qua đều xuất hiện những vệt sáng thẳng tắp đến rợn người. 11 luồng sáng trắng lóa phóng về các hướng khác nhau, xuyên qua mọi thứ như trốn không người. Nếu nhìn từ trên cao xuống, cảnh tượng đó trông như một đóa hoa khổng lồ ma mị. Nơi đóa hoa nở rộ, kết hợp với năng lực bị động áp chế của vũ khí huyết tinh trong tay anh, chính là cảnh tượng kêu than khắp nơi, thân thể đứt đôi, máu chảy thành sông. Đội vương bài dựa vào thực lực cá nhân mạnh mẽ, điểm cống hiến kiếm được cũng tăng gọn. Quan trọng nhất là, vì dịp không cần xông pha ở tiền tuyến, chỉ phụ trách chặn các đòn tấn công tầm xa và dùng bàn tay thần thánh vào lúc khẩn cấp, nên ngược lại là người nhàn hạ nhất. Cũng chính vì Phèn Sen Nhĩ An cân nhắc rằng mình không có đất dụng võ trên chiến trường như thế này, nên mới ở lại trong lều dưỡng sức. Dù thành phố trắng ngần xinh đẹp đã bị khói lửa hun cho lem luốc, dù gần cổng thành máu chảy thành sông, sát chết chất cao đến mấy mét, gần bằng một nửa tường thành, dù ngọn lửa trên bức tường thành đầu tiên vẫn chưa tắt, dù khắp nơi là những người bình thường bị tiếng thét kinh hoàng của nạt hành hạ đến sắp phát điên. Thế nhưng, cho đến khi ánh bình minh ló dạng, bị Nastizit cuối cùng vẫn chưa bị công phá. Trận công phòng này, cả hai bên đều chiến đấu vô cùng thảm liệt. Tuy đội vương bài không có ai thiệt mạng, nhưng đó là nhờ vào hiệu ứng cộng dồn năng lực đội cực kỳ mạnh mẽ, và dĩ nhiên là cả khả năng cứu viện chuẩn xác của bàn tay thần thánh của Dịp. Kẻ khế ước của cả hai bên còn lại đều có thương vong hơn 1/3. Ngay cả những nhân vật cốt truyện nổi tiếng cũng khó thoát khỏi vận mệnh tử vong. Dưới nụ cười gần của tử thần, các anh hùng cường giả lần lượt ngã xuống, bất kể là phe Sudan hay phe chiến binh tinh nhuệ trong thành Mỹ Nastizit. Phe Sudan trước hết là bữa phá thành gờ dọn bị phá hủy. Hung khí được mệnh danh là không gì cản nổi này đầu tiên bị một nhóm pháp sư liên thủ thi triển ma pháp bao tuyết tấn công, sau đó lại bị ma pháp diện rộng mưa sao băng bao phủ. Đối phương đã khéo léo lợi dụng nguyên lý nóng nở lạnh co, cứ thế phá hủy cỗ máy công thành huyền thoại hung hãn này. Điều đáng kinh ngạc hơn là, giặc rõ ràng cũng có sự sắp đặt nhắm vào các nạt tử. Với sự giúp đỡ của gặp đạn, đã có hai nạt tử cực kỳ mạnh mẽ bị tiêu diệt. Sau đó, trong số 25 máy bắn đá khổng lồ công thành, hiện chỉ còn 2 chiếc có thể hoạt động bình thường. Phần lớn còn lại đều bị hư hỏng hoàn toàn do sử dụng quá cường độ, chỉ một số ít bị phá hủy, nhưng kết quả đều là không thể dùng được nữa. Quan trọng nhất, điều này cũng có nghĩa là kho dự trữ vật liệu chế tạo chiến cụ của phe Sudan đã cạn kiệt, phải mất vài ngày tích lũy mới có thể khôi phục lại như cũ. Nhưng hiện tại, thứ mà phe Sudan thiếu nhất chính là thời gian. Kẻ đốt phá ốc, lực lượng duy nhất có thể miễn cưỡng tấn công tường thành, cũng đã chết gần hết, gần như không thể xuất hiện thành đội hình được nữa. Bốn mũi tấn công chủ lực, tất cả đều thất bại. Hơn nữa còn là thất bại nặng nề như đâm đầu vào tường đá đến vỡ đầu chảy máu. Đương nhiên, mọi việc đều có được có mất. Phe Sudan chịu tổn thất nặng nề như vậy, lẽ nào cái giá mà phe liên minh phải trả lại nhỏ? Găng đạn trọng thương, tuy ý thức vẫn tỉnh táo nhưng trong 3 ngày tới không thể chiến đấu. Trong tình hình nhất chính vương của Minas Tirith, Dinet số 2 đã rơi vào điên loạn, gẳng đạn chỉ có thể trở thành lãnh tụ tinh thần. Vệ binh cấm quân hoàng gia bợ rễ gọn tử trận. Có lẽ cái tên này không mấy nổi tiếng, nhưng những người tham gia tấn công anh ta sau khi anh ta chết đều được chia trung bình 1300 điểm cống hiến và một huy hiệu dưỡng. Từ đó có thể thấy thân phận của anh ta. Sau khi anh ta tử trận, sĩ khí của quân phòng thủ lập tức suy giảm 3 phần. Ngoài ra, một đội nhỏ đã trúng số độc đắc. Cỗ máy bắn đá khổng lồ mà họ dốc hết ra tài mua được đã ném một tảng đá trúng thành viên của đội hộ vệ nhẫn, con trai của Paladin, Điệp Đỉnh. Hạng Thơ liền chết ngay tại chỗ, và e rằng khó mà giữ được toàn thây. Lợi ích cụ thể họ nhận được không ai biết, nhưng họ được công nhận là những người tiến gần nhất đến trang bị huyền thoại. Hơn nữa, việc đuổi nặng và những con thú có cánh cổ rắn đi và giết chúng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, trong điều kiện chiến đấu ban đêm cực kỳ bất lợi, tổng cộng 23 con đại bàng được đổi ra đã chết 13 con, trọng thương 7 con, số còn lại bắt đầu từ chối thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào. Bởi vì con người yêu cầu chúng xuất chiến trong bóng tối cực kỳ bất lợi, mới dẫn đến tỷ lệ thương vong khủng khiếp như vậy. Nói cách khác, đối mặt với 7 kỵ sĩ nặng còn lại, thành phố đã mất đi phương tiện kiểm chế hiệu quả. Tuy nhiên, đối với các nặng tử, sự tan biến của hai đồng bạn hẳn cũng sẽ khiến những kẻ kiêu ngạo này cảnh giác hơn nhiều, không vì nữa. Khi bình minh ló dạng, các đợt tấn công của Orc rút đi như thủy triều, chỉ để lại xác chết đầy đồng và khói xanh lượn lờ. Thậm chí còn xuất hiện những con quạ đói đến mở mắt bay đến chiến trường mổ xác thối. Trong chốc lát, một sự yên tĩnh kỳ lạ bao trùm, cả hai bên đều như những con manh thú bị trọng thương, vừa căm hận nhìn nhau vừa gầm gừ trầm thấp, liếm lắp vết thương của mình. Chương 28, tin tốt, tin xấu. Trận chiến ác liệt suốt đêm là một thử thách cực lớn đối với ý chí và binh lực của cả hai phe, đôi bên đều chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Tuy nhiên, nếu xét về con số thương vong, dù phe sử dụng tổn thất nhiều hơn phe liên minh, nhưng thực tế phe sử dụng vẫn chiếm ưu thế. Tại sao ư? Bởi vì lực lượng quân phòng thủ chênh lệch quá lớn so với phe sử dụng. Kể cả với tỷ lệ chiến tổn 10 đối 1, phe liên minh với chỉ 6000 quân phòng thủ cũng không thể chịu được nổi. Khi tỷ lệ thương vong của một đội quân vượt quá 40, nó gần như sẽ sụp đổ hoàn toàn. Hiện tại, quân phòng thủ đã rất gần với ngưỡng sụp đổ này. Nếu không có những trụ cột tinh thần như ngài Dật Dịch và những người khác chống đỡ, có lẽ họ đã tan rã từ lâu rồi. Vì vậy, bây giờ cả hai phe đều đang thi gan xem ai bền hơn, ai chịu đựng giỏi hơn. Điểm mấu chốt hiện tại nằm ở chỗ ai có thể phá thành trước. Một khi tạo ra được một chiến trường giáp lá cả, ưu thế của phe sườn sẽ được phát huy đến cực điểm. 7 tầng tường thành nghe có vẻ rất bài phong, nhưng chỉ cần tầng tường thành đầu tiên bị chọc thủng và trận chiến giáp lá cả nổ ra, thì thời gian phá thành sẽ không còn xa nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Sau khi nghỉ ngơi chưa đầy một giờ, Gột Mộp đã giết đến hăng máu lại ra lệnh xuất quân, mục tiêu chính là cổng thành Minas Tirith. Bởi vì mặc dù cỗ máy phá thành gờ giòn đã bị phá hủy, nhưng trước đó nó đã tông mạnh vào cổng thành Minas Tirith 3 lần. Uy lực của ba cú va chạm đó thật kinh người, để lại những vết thương khủng khiếp trên cổng thành Minas Tirith. Ba vết lõm rõ rệt hằn sâu trước mắt mọi người, như thể bị răng nanh của một con sói khổng lồ cắn xé. Mỗi vết lõm ít nhất cũng đủ cho 5-6 người nằm vào, và trên cổng thành còn xuất hiện hai vết nứt sâu, xoắn lại thành hình chữ ít, thậm chí ở những khe nứt sâu nhất, người ta còn có thể nhìn thấy cảnh vật phía sau cổng thành. Rõ ràng, cổng thành Minas Tirith bị phá hoại đến mức này đã không còn nhiều sức phòng thủ. Vì vậy, Gột Mộp, tên đầu lợn đã phát điên, bắt đầu tấn công điên cuồng vào cổng thành bằng mọi giá. Tuy nhiên, dưới sự chống trả liều chết của quân phòng thủ, ngay cả những cỗ máy phá thành thông thường cũng không thể được vận chuyển đến dưới cổng thành, bởi vì xác chết quá nhiều. Ban đầu, quân phòng thủ còn đổ dầu lửa xuống để thiêu xác, nhưng sau đó họ nhận ra rằng những xác chết này buộc đám ọc phải khiêng máy phá thành tiến lên, nên họ mặc kệ, để những xác chết này trở thành chướng ngại vật tự nhiên. Ngay lúc này, dưới sự chỉ đạo của Phương Sâm Nham, Tam Tử mặt mày khổ sở bị ép uống lọ thuốc lời lẽ ngọt ngào của Grima, rồi hiến một kế rất đơn giản cho Gột Mộp, đó là đắp đất xây thành. Cổng thành Minas Tirith tuy nguy nga, nhưng cũng chỉ cao không quá 20 mét. Trong cuộc giao tranh ở khu vực cổng thành, cộng thêm xác người rơi từ trên thành xuống, hàng ngàn xác cọc chết trận và đống đổ nát của cỗ máy phá thành gò dọn, ít nhất cũng đã lấp đầy hơn chục mét chiều cao. Đề nghị mà Tam Tử đưa ra được xây dựng trên nền tảng tàn khốc được đắp bằng sắt trên này. Hắn yêu cầu các giới linh tiếp tục tập trung quấy rối quân địch dày đặc quanh cổng thành. Để tránh giới linh gặp nguy hiểm, hắn chỉ yêu cầu họ lao xuống gào thét, khiến người trên tường thành hoảng sợ hỗn loạn. Đồng thời, cho binh lính ọc và ủ dục hai nghỉ ngơi, còn đám lao công và nô lệ ọc yêu đất thì mỗi người dùng một cái sọt mây mang 20 cân đất đến dưới cổng thành để lấp. Nếu tiến triển thuận lợi, thì chưa đầy một giờ, hào sâu sẽ biến thành đất bằng. Sau khi kế hoạch này được đưa ra, dù Gột Mộp không tỏ thái độ, nhưng nó ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của các tướng lính ọc. Bởi vì đề nghị của Tam Tử đã giải thoát binh lính của họ khỏi những cuộc xung phong đổ máu vô nghĩa. Mặc dù điều này cũng đồng nghĩa với việc những nô lệ và lao công ngọc hèn mọn phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng rất lớn, nhưng chuyện đó chẳng ai thèm để tâm. Diễn biến tiếp theo khiến người ta kinh ngạc. Lúc này, mặc dù số lượng chiến binh của quân đội chỉ còn lại 2/3, số còn lại cũng đều là lính mệt mỏi, nhưng nô lệ và lao công ngọc lại là lực lượng sung sức. So với chiến binh, chúng vẫn tràn đầy sinh lực. Công việc phải làm cũng không có chút kỹ thuật nào, chỉ là xông lên, đổ đất, rồi chạy về. Mặc dù quân phòng thủ trên tường thành đã cố gắng hết sức để bắn tỉa, nhưng hiệu quả thực sự không tốt. Do quân số ít hơn, họ không được nghỉ ngơi, nên đã trở thành lính mệt mỏi. Thêm vào đó, các nhân vật trong cốt truyện dùng cung tên để bắn, dù thể chất của chiến binh ở trung địa vượt xa người trái đất, nhưng sau một đêm kịch chiến, việc liên tục dương cung đã vắt kiệt sức lực của họ. Lúc này, những phát bắn của họ đã yếu ớt, mệt mỏi rã rời. Quan trọng hơn, bảy giới linh liên tục lao xuống gào thét đầy sợ hãi một cách xảo quyệt. Hành động không có sức sát thương thực chất này lại ảnh hưởng cực lớn đến độ chính xác và sĩ khí khi bắn. Vì vậy, vào lúc 10 giờ sáng, khi sọt đất cuối cùng được đổ xuống, một đống đất khổng lồ như ngọn đồi nhỏ trước tường thành đã hình thành, cao ngang với tầng tường thành đầu tiên của Minas Tirith và chôn vùi cánh cổng được mệnh danh là tường đồng vách sắt của Minas Tirith sâu bên dưới. Hào sâu đã thành đường lớn. Cùng với một cú lao xuống của bảy giới linh, bốn con chồn tinh nhuệ được lựa chọn cẩn thận, tay cầm truy sát xích khổng lồ, mình mặc giáp tấm toàn thân, bắt đầu lao mạnh về phía con đường vừa được đắp nên. Theo sau chúng là một đám vũ dục hai mắt đỏ, gào thét điên cuồng, đã bị dồn nén đến mức gần như sắp tà bón. Quân phòng thủ vẫn cố gắng chống cự trên tường thành vốn đã run sợ, nhưng lũ chồn tinh nhuệ còn chưa xuống tới, đã bị một loạt lao và dịu tay do đám vũ dục hai phía sau ném tới tiêu diệt sạch. Nhìn từ trên xuống, có thể thấy một đội quân màu đen như thủy triều hung hãn tràn vào bên trong tầng tường thành đầu tiên của Minas Tirith. Mặc dù vẫn có thể dùng 6 tầng tường thành phía trên để tấn công từ trên cao, nhưng ở khoảng cách này, máy bắn đá đã khó phát huy tác dụng, quân phòng thủ cũng đã mệt mỏi, sĩ khí cũng sa sút nghiêm trọng. Con cổng của 6 tầng tường thành còn lại, có lẽ một con chồn cũng có thể một mình phá vỡ. Nhưng, ngọn lửa hừng hực đột nhiên bùng cháy. Đội quân Orc xông vào bên trong tầng tường thành đầu tiên của Minas Tirith đột nhiên phát hiện ra xung quanh mình trong nháy mắt đã biến thành một biển lửa. Đây lại là một hành động thảm liệt ngọc đá cùng tan. Trong đêm, ngài Dạ Dịch và những người khác chắc chắn đã liệu được rằng tầng tường thành đầu tiên khó có thể giữ được, nên đã đặc biệt bố trí một cái bẫy chết chóc ở đó, ngay cả những ngôi nhà dân cũng trở thành vật dẫn lửa. Kế độc này không thể không nói là hiểm. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa ngút trời hoành hành, khói đen cuộn, như muốn chọc thẳng lên trời. Lần này cũng may là giặc ở đây tổ chức tốt, nên đội tiên phong khế ước giả và Orc xông vào thành đã kịp thời rút lui, do đó chỉ tổn thất một nửa. Nhưng họ cũng chỉ có thể trơ mắt chờ đợi ngọn lửa tự tắt, và đến khi có thể chiến đấu trở lại, đã là gần 2 giờ chiều. Một ngọn lửa tự thiêu tàn khốc đã giành được cho phe liên minh gần 3 giờ đồng hồ quý giá. Mà Minas Tirith lại có tổng cộng 7 tầng tường thành, dù lúc này đã bị phá một tầng, vẫn còn nguyên 6 tầng đang chờ họ phá. Điều đó có nghĩa là đối phương có thể đốt 6 lần lửa. Mỗi lần lửa ít nhất có thể dành cho họ gần 2 giờ. Như vậy là 12 giờ đáng kể. Quan trọng hơn, các khế ước giả phe đối phương ít nhất cũng có thể cầm cự được nửa giờ trên mỗi tầng tường thành, tính như vậy thì muốn phá vỡ Minas Tirith trước khi kỵ binh rồ hàn đến, chỉ có thể là ảo tưởng. Lúc này, từ sông Enduin lại có 2 tin tức truyền đến, một tốt một xấu. Điều mà Phương Sâm Nham vẫn luôn thắc mắc cuối cùng đã có lời giải đáp, đó là tại sao đầu lâu, kẻ đã có mật ước với hắn trước đó, lại biến mất như bông hơi. Bây giờ mới biết, hóa ra không gian nọa C cũng đã ban hành 2 nhiệm vụ đặc biệt, đó là chặn đánh 2 cánh quân tiếp viện đang đến Minas Tirith. Cánh quân tiếp viện đầu tiên chính là kỵ binh rồ hàn. Tuy nhiên, nhiệm vụ chặn đánh cánh quân này đã thất bại, ngược lại vì quân tiếp viện do phe liên minh phái đi thúc giục nên họ sẽ đến nhanh hơn, vào 3 giờ chiều hôm nay sẽ tới chiến trường. Nhưng, đầu lâu lại nằm trong đội ngũ chặn đánh đội quân của nhân vật chính Aragorn. Lúc này, nhân vật chính Aragorn đã nhận được thanh thánh kiếm Enduril, biểu tượng của quyền lực hoàng đế nhân tộc, đã được rèn lại từ tay vua tiên Elrond. Anh ta đang cùng hoàng tử tiên Lệ Gỗ Lặt và dũng sĩ người lùn gầm lý đi qua con đường tử thần, đến vương quốc của người chết để chiêu mộ họ tham gia cuộc chiến. Và đầu lâu đã thể hiện xuất sắc trong đội ngũ chặn đánh này. Mặc dù cả đội thương vong thảm trọng, nhưng dù là ước tính bi quan nhất, cũng ít nhất có thể trì hoãn thời gian Aragorn dẫn quân đoàn vong linh đến từ 12 đến 24 giờ. Nếu có thêm 12 giờ này, rất có thể đó sẽ là yếu tố quyết định thắng bại. Nghe được tin này, Phương Sâm Nham trầm ngâm một lúc, hít một hơi thật sâu rồi nói, chiều nay sẽ là một trận huyết chiến. Lúc này, các trang bị có thể đổi trong đại sảnh Hắc Tuyển đã được làm mới. Trang bị huyền thoại có đến 3 món. Món trang bị huyền thoại đầu tiên là một chiếc nhẫn. Lai lịch của chiếc nhẫn này cũng vô cùng nổi tiếng. Xuân sau khi rèn nên nhẫn chúa, cũng đã tạo ra 9 chiếc nhẫn cho loài người và 3 chiếc cho loài tiên. Những chiếc nhẫn này đều âm thầm chịu ảnh hưởng và sự cám dỗ của nhẫn chúa, Xuân đã tặng chúng cho các chủng tộc khác. Những chiếc nhẫn này sở hữu sức mạnh khiến cả vua chúa và anh hùng cũng phải say mê, rất ít người có thể chống lại sự cám dỗ này. Những người nhận 9 chiếc nhẫn của loài người đều là những anh hùng, cường giả, hoàng đế lừng lẫy của trung địa. Nhưng 9 người này trong khi chìm đắm vào sức mạnh của chiếc nhẫn, đã bị nhẫn chúa ăn mòn và sa ngã, đó chính là nguồn gốc của các giới linh. Trong trận chiến ở Minas Tirith, 2 giới linh đã ngã xuống. Vì gẳng đàn đóng vai trò quyết định trong việc tiêu diệt họ, nên vật phẩm rơi ra không tốt lắm, 2 chiếc nhẫn huyền thoại của loài người mà họ đeo cũng bị sử dụng thu hồi. Chiếc nhẫn huyền thoại có thể đổi lúc này, chính là chiếc nhẫn mà giới linh đã ngã xuống, ạt nạ phải kẻ lặng lẽ, từng sở hữu. Tên của nó là Nhẫn Dũng Cảm. Năm xưa, để dụ dỗ các vị vua của loài người đeo 9 chiếc nhẫn, Xuân không chỉ ban cho chúng sức mạnh to lớn, mà còn đặt tên cho 9 chiếc nhẫn theo 9 đức tính tốt đẹp của loài người, lần lượt là khiêm tốn, danh dự, hy sinh, dũng cảm, thương xót, cao thượng, trung thực, tinh thần và công chính. Những vị vua đeo 9 chiếc nhẫn này ban đầu đã chìm đắm trong sức mạnh đó và cũng thực sự tuân theo tên của chiếc nhẫn để tự rèn luyện hành vi của mình. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, sau khi đeo 9 chiếc nhẫn này, chúng yêu cầu phải thực thi đức tính một cách tuyệt đối. Ví dụ, sau khi đeo nhẫn trung thực, người đeo sẽ không thể nói dối dưới tác động của ma lực chiếc nhẫn, thậm chí không thể từ chối trả lời. Chuyện này nghe có vẻ không có gì to tát, nhưng cái gì quá cũng không tốt. Sau những yêu cầu quá khắt khe, thường sẽ có một quá trình bật lại. Vị vua nọ có lần trên chiến trường bị kẻ địch thô lỗ chế nhạo hỏi ông ta mỗi đêm có thể làm được bao nhiêu phụ nữ. Vị vua đó lúc ấy đã ngoài 50, lực bất tòng tâm, thời đó lại không có vị ạ dạ gì cả, dưới ma lực của chiếc nhẫn chỉ có thể trả lời thành thật. Thế là, từ đó ông bị chế rêu là vua bất lực, tính tình đại biến, uất hận tích tụ, dần dần sa ngã vào bóng tối. Vì vậy, Người đeo nhận dũng cảm, phong cách hành sự ngược lại sẽ có xu hướng âm hiểm độc ác, như con rắn độc gần mình trong bóng tối, không có chút gì liên quan đến dũng cảm. Ngoài việc cường hóa toàn bộ thuộc tính cho người đeo, thuộc tính đầu tiên của nó là bóng tối. Khi người sở hữu chiếc nhẫn này không bị ánh nắng chiếu vào, sẽ nhận được 33 hiệu ứng né tránh tuyệt đối, bao gồm né tránh phép thuật, tấn công vật lý, đồng thời làm cho toàn bộ hiệu ứng tăng tỷ lệ chính xác của kẻ tấn công bị vô hiệu hóa. Dưới ánh nắng, hiệu ứng né tránh tuyệt đối biến mất, nhưng sức mạnh bóng tối vô hiệu hóa tỷ lệ chính xác của kẻ tấn công vẫn tồn tại. Thuộc tính thứ hai của nó là thẩm thấu. Khi người sở hữu chiếc nhẫn này không bị ánh nắng chiếu vào, khi sử dụng vũ khí tấn công tầm xa, sẽ nhận được hiệu ứng đặc biệt tăng thêm 100 tầm bắn, hiệu ứng này biến mất dưới ánh nắng. Khi người sở hữu chiếc nhẫn này không bị ánh nắng chiếu vào, khi sử dụng vũ khí tấn công cận chiến, sẽ nhận được năng lực tấn công phạm vi, đòn tấn công bóng tối sẽ kèm theo đòn đánh của bạn, gây sát thương cho cả những kẻ địch gần mục tiêu, sát thương bằng 50 sát thương của bạn. Thuộc tính thứ ba của nó là năng lực chủ động, cơn thịnh nộ của nạt tử. Mô tả rất đơn giản. Sau khi thực hiện lựa chọn này, bạn sẽ trở thành người hầu trung thành của chúa tể bóng tối xuống, hóa thân thành nạt tử đi lại giữa nhân gian và cõi âm. Chỉ người đeo mới có thể xem thuộc tính chi tiết của nó. Món trang bị huyền thoại thứ hai là một vũ khí. Lai lịch của vũ khí này lại càng kỳ lạ hơn. Trong cốt truyện phim, khi phù thủy vương A Ngơ Mạ hùng mạnh sắp giết eo ảo ỉn, mẹ dì đã dùng một thanh bảo kiếm huyền thoại sắc bén phi thường đâm vào dây chẳng đầu gối của phù thủy vương, khiến hắn ngã xuống. Eo ỉn nhân cơ hội đâm vào khoảng trống giữa vương miện và áo choàng của phù thủy vương, tiêu diệt hắn, cũng ứng nghiệm lời thề rằng không có người đàn ông nào có thể tiêu diệt phù thủy vương A Ngơ Mạ, nhưng lưỡi kiếm của mẹ dì cũng vì thế mà tan chảy. Vũ khí dùng để đổi cho khế ước giả này chính là vũ khí chị em với thanh bảo kiếm huyền thoại sắc bén tùy hệt của mẹ dì. Những thanh bảo kiếm này được Tom bỏm bã đi lấy từ các ngôi mộ ở gò của mộ, sau đó ông chia chúng cho các hobbit. Người rèn những thanh kiếm này là người Dunedain của Arnor, họ tạo ra chúng để chống lại phù thủy vương A Ngơ Mạ, trên đó có khắc những câu thần chú chống lại tay sai của súng. Chúng cũng có thể được gọi là những con dao găm rộng và dài, có hoa văn hình rắn màu đỏ và vàng, vỏ kiếm màu đen và lưỡi kiếm sáng bóng, còn được hàm những viên đá quý lấp lánh. Vũ khí này vốn do một thành viên của đoàn hộ nhẫn, Hobbit Tintin, đeo. Kết quả là đứa trẻ xui xẻo này bị một tảng đá do máy bắn đá khổng lồ mà khế ước giả đổi được ném chúng, chết không toàn thây. Vì khế ước giả giết cậu ta gặp vận rủi, có lẽ vận may đã dùng hết để ném chúng được gói quà hố bịt này trong đêm tối, nên không làm rơi ra vũ khí tùy thân này của Bịt Tịn. Vì vậy, món đồ vô chủ bị thất lạc này lại tình cờ được một con ốc phát hiện, với lòng thành kính, nó lập tức dâng lên cho ngài Xuân. Xuân liền không do dự lấy nó ra để khích lệ sĩ khí. Kiếm hoàng tộc phương Tây thuộc tính đầu tiên của nó là trừ tà, khi gặp sinh vật hoặc môi trường có hại cho chủ nhân, nó sẽ phát ra ánh sáng dịu nhẹ, và khi người sở hữu tấn công, không nhất thiết phải dùng thân kiếm, sinh vật bóng tối có tỷ lệ rất cao gây chết ngay lập tức. Ngay cả khi gặp sinh vật miễn nhiễm hiệu ứng này, khi kích hoạt vẫn sẽ gây ra sát thương kinh người. Thuộc tính thứ hai của nó là dung nạp. Khi chủ nhân cầm kiếm bị tấn công bởi phép thuật đặc ý, nó có thể hấp thụ 70 sát thương của đòn tấn công đó, tối đa hấp thụ 3 lần, sau đó sẽ rơi vào trạng thái bão hòa. Thuộc tính thứ ba của nó là giam cầm. Mỗi khi vũ khí này giết một kẻ địch, bạn có thể chọn có giam cầm linh hồn của hắn vào thân kiếm hay không. Khi bạn dùng vũ khí này để linh hồn đói khát nuốt đủ linh hồn, bạn có thể tạm thời hiện thực hóa linh hồn đó để hỗ trợ bạn chiến đấu. Ví dụ, dùng thanh kiếm này giết một trưởng lão tờ bỡ lù, có thể giam cầm linh hồn của ông ta, sau đó giết đủ kẻ địch để tích lũy đủ nộ khí là có thể triệu hồi ông ta. Nếu thích hỗ trợ, hãy giải phóng linh hồn trưởng lão tờ bỡ lù, sau đó giết mì xong, giam cầm linh hồn của cô ấy. Dĩ nhiên, linh hồn càng mạnh thì yêu cầu triệu hồi càng khắc khe. Chỉ người đeo mới có thể xem thuộc tính chi tiết của nó. Món trang bị huyền thoại thứ ba là một chiếc yên. Lai lịch của món trang bị huyền thoại này có phần kỳ dị. Sau khi cỗ máy phá thành gờ giòn bị phá hủy, đống đổ nát của nó nằm lại dưới cổng thành. Sau khi phá vỡ thành công tầng tường thành đầu tiên của Minas Tirith, các nô lệ và lao công ngọc đã đào nó lên và tiếp tục thờ cúng. Tại sao lại xảy ra tình trạng này? Bởi vì cái tên gờ giòn thực ra thuộc về vũ khí chuyên dụng của ma thần cổ đại Maggot, cây búa gờ giòn. Hơn nữa, Xuân từng là đàn em của Maggot. Nói một cách hình tượng, Xuân là Trần Hạo Nam, thì gờ giòn là Tượng Tiên Sinh. Xuân là Bao Thanh Tiên, thì gờ giòn là Địch Nhân Kiệt. Quan trọng hơn, không ai biết rằng, khi rèn cỗ máy phá thành này, thực ra đã thất bại rất nhiều lần. Cuối cùng, Xuân bất đắc dĩ phải đặt một mảnh vỡ còn sót lại của cây búa gờ giòn sau khi bị phá hủy vào làm lõi, mới rèn thành công. Để mô tả sức mạnh của nó, ông đã đặt tên gờ giòn cho nó, giống như cách đặt tên cho máy bay chiến đấu dạng tỏ, chiến hạm Mitmar, hay hàng không mẫu hạm Nimitz. Lúc này, Xuân đã thử sửa chữa cỗ máy phá thành gờ giòn đã bị phá hủy, nhưng vô ích. Tuy nhiên, ông phát hiện ra mảnh vỡ thần khí mà ông đặt vào khi rèn cỗ máy năm xưa đã xảy ra biến dị. Trong suốt những năm tháng dài làm lõi cho cỗ máy phá thành gờ giòn, nó đã phá vỡ vô số kinh đô, nhuốm đầy máu của vô số người, và giam cầm đoán linh của 17 vị vua, cuối cùng đã tự mình trở thành một món trang bị huyền thoại. Nhưng vì mảnh vỡ của cây búa gờ giòn này thực ra nằm ở phần cán, dùng để đỡ đòn nhiều hơn, nên mảnh vỡ của thần khí vốn được coi là không gì không phá nổi này lại hóa thành một chiếc khiên kỳ dị. Sự ngoan cố của gờ giòn. Đây là một chiếc khiên kỳ dị không thể tả. Hình dạng của nó như một khối thép bị nung chảy được một nửa rồi đột nhiên bị ném vào nước, méo mó, biến dạng. Sở dĩ có kết quả này là vì trong cuộc chiến thịnh nộ cuối kỷ nguyên thứ nhất, Maggot đã thảm bại dưới thần uy của các Vạ Lạ. Vạ Lạ đã đấm vỡ vương miện sắt thành một chiếc vòng cổ, dùng ngọn lửa giận vô tận của mình thiêu hủy cây búa gờ giòn, rồi dùng xiềng sắt tạm ghẹ nọ chói Maggot lại, và phán quyết linh hồn của hắn bị trục xuất ra khỏi cánh cửa đêm, rơi vào cõi hư vô vô tận, vĩnh viễn không thể trở về. Cây búa gờ giòn bị thiêu hủy đã phát nổ dữ dội, nhưng một mảnh vỡ ở cán búa đã bay ra trong vụ nổ, rơi vào dung nham. Sức nóng của dung nham đã trung hòa ngọn lửa giận của Vả Lạ, khiến cho cây búa gờ giòn vốn sẽ tan thành cho bụi lại còn sót lại mảnh vỡ này. Xuống đã phát hiện ra nó khi rèn nhẫn chúa ở núi lùm. Thuộc tính đầu tiên của sự ngoan cố của gờ giòn là cuồng nộ. Khi người sở hữu chịu bất kỳ sát thương nào, sẽ bị ảnh hưởng bởi sự cuồng nộ của sự ngoan cố của gờ giòn, bắt buộc giảm sát thương. Lượng sát thương giảm bằng thể lực của người sở hữu trừ thể lực của kẻ tấn công. Nếu thể lực của người sở hữu thấp hơn thể lực của kẻ tấn công, thì ít nhất cũng sẽ giảm 25 điểm sát thương. Cách tính sát thương tương tự như lời than thở của tử thần của Phương Sâm Nham, nhưng độ ưu tiên không thể so sánh. Thuộc tính thứ hai là nguồn cơn đau đớn. Đau khổ khiến con người sa ngã, nhưng đau khổ cũng có thể kích thích con người. Mỗi khi người sở hữu chịu sát thương, sẽ khiến sự ngoan cố của gờ giòn nhớ lại khoảnh khắc bị ngọn lửa giận của Vả Lạ hủy hoại, vì vậy nó sẽ bảo vệ người sở hữu thêm. Hồi phục số máu mỗi giây có thể cộng dồn tối đa 15 lần. Thời gian duy trì 30 phút. Thuộc tính thứ ba là năng lực chủ động, gờ giòn. Chiếc khiên này là mảnh vỡ của thần khí cổ đại, cây búa gờ giòn, vì vậy vẫn có khả năng tái hiện sức mạnh kinh hoàng của cây búa cổ đại. Người dùng phải trả giá bằng 2000 máu của bản thân để triệu hồi ảo ảnh của thần khí cổ đại gờ giòn, tấn công kinh hoàng vào khu vực 30 mét phía trước. Đòn tấn công này kèm theo 4 hiệu ứng phép thuật phá hoại cực mạnh, hai họa ngập đầu, phá vỡ kết giới, lệnh trường lực phạm vi, sóng suy yếu, gây ra một trận mưa máu gió tanh trong hàng ngũ kẻ địch. Đồng thời, tổng sát thương bạn gây ra trong đòn tấn công này sẽ hình thành một lớp khiên bóng tối mạnh mẽ trên cơ thể để bảo vệ bạn. Máu của khiên bóng tối bằng với sát thương bạn gây ra, khiên tồn tại trong một phút hoặc cho đến khi bị phá vỡ. Nếu có sinh mạng nào ngã xuống trong đòn tấn công này, lượng máu bạn đã tiêu hao để kích hoạt kỹ năng sẽ được bổ sung. Chỉ người đeo mới có thể xem thuộc tính chi tiết của nó. Trang bị huyền thoại chắc chắn cũng có mạnh yếu khác nhau, giống như giữa những người thợ rèn cũng có cao thấp. Rõ ràng, trong 3 món trang bị huyền thoại này, không có món nào có thể sánh được với gùng nhì mà Phương Sâm Nham đã thấy trước đây. Tuy nhiên, trong số này, mạnh nhất chính là sự ngoan cố của Gorgon. Tạm không bàn đến hiệu ứng cộng thêm biến thái có thể sánh ngang với thiên phú của Phương Sâm Nham, chỉ riêng việc nó là món trang bị đầu tiên mà Phương Sâm Nham thấy có thể hồi phục máu, đã là độc chiếm ngôi đầu. Huống chi, món đồ này dù sao cũng là mảnh vỡ của thần khí cổ đại, rất có thể có khả năng thăng cấp trở lại thành thần khí. Điều này cũng giống như một tỷ phú dù đã phá sản, khả năng ông ta trở lại thành tỷ phú vẫn lớn hơn nhiều so với người bình thường. Ngoài ra, chính là nhận dung cảm trong bộ chín nhẫn của loài người. Không cần phải nói, đối với bất kỳ người tấn công tầm xa nào, việc tăng thêm 100 tầm bắn chính là thuộc tính thần khí tuyệt đối, gần như không có gì quan trọng hơn thế. Một tấc dài một tấc mạnh, khoảng cách quyết định sinh tử. Huống chi còn có kỹ năng chủ động biến thành giới linh. Nghĩ thôi cũng biết không tồi. Còn kiếm hoàng tộc phương Tây là vũ khí yếu nhất, nhưng một khi vũ khí này giam cầm được một linh hồn vĩ đại, nó cũng có thể lật ngược tình thế, vươn lên vị trí số 1. Hơn nữa, nó có hiệu quả đặc biệt đối với sinh vật bóng tối, nếu dùng tốt, trong một số thế giới nhất định, việc phạm vãi sẽ trở nên quá đơn giản. Giá đổi của 3 món trang bị huyền thoại này lại được hiển thị bằng, theo giải thích sau khi tra cứu, muốn xem giá cụ thể, ít nhất phải có số điểm cống hiến bằng một nửa giá trị của nó. Cách đặt ngưỡng này khá kỳ lạ, nhưng cũng cho thấy giá chắc chắn không hề rẻ. Lúc này, chỉ còn hơn 1 giờ nữa là kỵ binh rộ hạn sẽ đến. Các khế ước giả cũng đã ngừng các cuộc tấn công đông nghĩa, chuyển sang nghỉ ngơi và dùng điểm cống hiến kiếm được sau trận chiến ác liệt để đổi lấy những thứ cần thiết. Phải biết rằng, chiến đấu với kỵ binh trên đồng bằng vốn là một việc rất bất lợi.